Chương 517 run rẩy nhìn từng cường giả đỉnh phong ở linh giới quỳ rạp trước mặt tu sĩ Nguyên Anh Lý Xuyên, mặc cho Lý Xuyên đánh đập, Phương Tử Tình dù thực lực cao hơn các nàng một cấp, vẫn không thể hiểu nổi. Tên này, rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì? Nếu Tiên Độ Nhai có được một nửa bản lĩnh của tên này, bây giờ cũng sẽ không tay trắng. Không biết sao, nàng lại nghĩ đến tiên lữ của nàng, Tiên Độ Nhai. Tiên Độ Nhai rõ ràng là một phi thăng giả rất xuất sắc, nếu không với địa vị của nàng, cũng sẽ không ở bên hắn. Nhưng lúc này Tiên Độ Nhai trong mắt Phương Tử Tình, khắp nơi đều là khuyết điểm. Ngược lại Lý Xuyên cái tiểu kiến càng chỉ có Nguyên Anh kỳ này, trong mắt nàng, khắp nơi đều là ưu điểm. Dù sao, Phương Tử Tình cảm thấy, cho dù để Tiên Độ Nhai đến, cũng không thể ở dưới mí mắt nàng mà không bị nàng phát hiện. Phi thăng giả cường đại mà xuất sắc, Phương Tử Tình đã gặp nhiều rồi. Nhưng tu tiên giả yếu ớt mà cường đại, lại là lần đầu tiên Phương Tử Tình thấy. Yếu ớt và cường đại hai từ trái nghĩa này cùng lúc để hình dung một người, Phương Tử Tình lại cảm thấy một chút cũng không trái ngược, ngược lại rất thích hợp. Và sau đó, thấy đám nữ nô bị Lý Xuyên thu thập một lượt, lại bắt đầu lấy lòng Lý Xuyên, chủ động hầu hạ Lý Xuyên. Vẻ thấp hèn đó, khiến Phương Tử Tình thậm chí nghi ngờ các nàng có phải là tu sĩ độ kiếp kỳ hay không. Một lũ tiện nhân ngay cả Phương Tử Tình thấy cũng không nhịn được mắng chửi, không biết là cảnh tượng gì. Tuy nhiên trong lòng Phương Tử Tình, đánh giá về Lý Xuyên lại tăng thêm vài phần. Đây mới là bộ dáng đàn ông nên có. Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Phương Tử Tình, và nàng không cảm thấy có gì không ổn. Đối với rất nhiều tu tiên giả ở hạ giới mà nói, vứt bỏ thất tình lục dụng mới có thể nhanh chóng đắc đạo phi thăng. Nhưng đối với tiên nhân ở tiên giới mà nói, lại không có quan niệm này, tâm tính tiên nhân ngược lại càng giống phàm nhân, tình cảm phong phú, tùy tâm sử dụng. Sự khác biệt giữa các nàng và phàm nhân đại khái là, đối với người hạ giới, đối với người thực lực kém, không để vào mắt. Trong mắt các nàng chính là tồn tại cao hơn trăm bậc. Đương nhiên, các nàng cũng thực sự cao hơn trăm bậc. Rất nhiều lúc, người thực ra không cần năng lực gì đặc biệt nổi bật, chỉ cần có một đám thủ hạ rất mạnh, người khác tự nhiên sẽ coi trọng. Lý Xuyên bây giờ chính là như vậy. Ngay cả việc huấn luyện nữ nô hàng ngày, trong mắt Phương Tử Tình đều trở thành năng lực, trở thành ưu điểm. Phương Tử Tình cứ như vậy dùng cách lén lút nhìn trộm quang minh chính đại ở quanh Lý Xuyên rất lâu. Ngay nọ, Long Nguyệt đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. "Chủ nhân bảo ta đến gọi ngươi." Long Nguyệt nói với Phương Tử Tình. "Gọi ta? Làm gì?" Phương Tử Tình vẻ mặt ngạc nhiên. Nàng ngay lập tức nghĩ đến chắc chắn không có chuyện tốt, có phải Lý Xuyên lại nghĩ ra cách gì để chỉnh nàng rồi? Mấy ngày trước nàng vừa nhập định, liền phát hiện mình đến một nơi xa lạ, có sông núi, nhưng không có bất kỳ sinh linh và linh khí nào. Tiên thức của nàng kéo dài ra bên trong, mãi không đến được bờ, cho đến khi cuối cùng gần như kiệt sức, nàng mới từ bỏ. Và khi nàng hồi phục, nàng lại không hiểu thấu xuất hiện ở vị trí ban đầu, mọi thứ cứ như một giấc mơ. Nàng biết đây chắc chắn là Lý Xuyên đang giở trò. Khoảng thời gian này, nàng đã ăn không ít quả đắng trong tay Lý Xuyên, đã có chút quen rồi. Thậm chí mỗi lần ăn một quả đắng, trong lòng nàng đều không nhịn được khen Lý Xuyên thủ đoạn cao minh. Nàng thậm chí cảm thấy, nếu Lý Xuyên không phải tư chất không được, sau này phi thăng lên tiên giới, cũng nhất định là một bá chủ tiên giới. Dùng thủ đoạn gì để thu nữ nô không quan trọng là, nhiều nữ nô cường đại như vậy, đều rất trung thành, rất nghe lời hắn. Thậm chí không biết từ khi nào, Lân Họa cũng bắt đầu gọi Lý Xuyên là chủ nhân rồi. Sự thay đổi này, Phương Tử Tình lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Trước đây nàng còn nói với Lý Xuyên, Lân Họa ở bên cạnh Lý Xuyên có thể có mưu đồ bất chính hãm hại Lý Xuyên, nhưng sau một thời gian dài quan sát, Phương Tử Tình đã không còn ý nghĩ này nữa. Bởi vì nữ nô của Lý Xuyên đều quá nghe lời, ngay cả sự thay đổi của Lân Họa, Phương Tử Tình cũng nhìn thấy rõ. Ban đầu Lân Họa trong số nữ nô của Lý Xuyên vẫn là tồn tại đặc biệt, nhưng theo thời gian trôi đi, nàng đã bị đồng hóa, trở thành một tọa kỵ, linh sủng, nữ nô biết lấy lòng chủ nhân. Người có đi không? Nữ nô kia ngữ khí tệ hại, giống như nàng mới là tiên nhân, Phương Tử Tình là kiến càng hạ giới vậy. Đi. Phương Tử Tình vừa đáp lời, đã giơ tay đánh vào mặt nữ nô. Khoảng thời gian này nàng không ít lần thấy Lý Xuyên thu thập nữ nô, cũng chuẩn bị bắt trước. Thử, muốn đánh ta, tiên nhân ngươi còn phải luyện thêm. Nữ nô cười khẩy một tiếng, đã dùng tỏa địa thành thốn trở về bên cạnh Lý Xuyên. Tuy nhiên khi nàng trở về bên cạnh Lý Xuyên, Phương Tử Tình cũng đồng thời xuất hiện. Mặc dù Phương Tử Tình dùng tỏa địa thành thốn chậm hơn nàng nửa nhịp, nhưng xét về mức độ thành thạo môn tiên thuật này, ngay cả Lý Xuyên người bị tiểu hắc thư cưỡng chế biến mãn, cũng phải bó tay chịu trói. Lý Xuyên lúc này đang ngồi bên một bàn tròn, xung quanh hoặc quỳ hoặc đứng một số nữ nô. Đối với phong cách bình thường của Lý Xuyên, Phương Tử Tình đã sớm quen thuộc. Đối với nữ nô quỳ dưới đất, nàng cũng không lấy làm lạ. Nàng tùy ý tìm một cái ghế, ngồi xuống, hỏi Lý Xuyên: "Ngươi gọi bản tiên đến làm gì? Chẳng lẽ hối hận rồi, đồng ý bản tiên bảo vệ ngươi?" Nàng còn đang định nói nàng đổi ý rồi, nàng không muốn đến, thì nghe Lý Xuyên nói: "Đứng dậy." "Cái gì?" Phương Tử Tình theo bản năng thốt lên hỏi. Lý Xuyên ngữ khí đạm nhiên, nói: "Ai cho ngươi ngồi đó? Bản tiên còn không thể ngồi sao?" Nếu là Phương Tử Tình trước đây, đã chửi ầm lên và ra tay rồi. Nhưng khoảng thời gian này, nàng đã chứng kiến phong cách hành sự của Lý Xuyên, quả thực bá đạo vô cùng, làm nữ nô của Lý Xuyên, căn bản không có chút nô quyền nào. Cho nên đối với giọng điệu huấn luyện nữ nô của Lý Xuyên, cũng đã quen rồi. Nàng nghĩ Lý Xuyên coi nàng là nữ nô, không cho nàng ngồi, nhưng sau đó liền nghe Lý Xuyên nói: "Ngồi lại đây." Phương Tử Tình sững sờ, mới hiểu Lý Xuyên là bảo nàng ngồi bên cạnh hắn. Ban đầu Phương Tử Tình còn chuẩn bị châm chọc Lý Xuyên hai câu, nhưng lời nói ra lại biến thành: "Ngươi không thể nói chuyện tử tế sao?" Và ngữ khí của Lý Xuyên đột nhiên trở nên nghiêm khắc: "Lại đây." Trái tim Phương Tử Tình không hiểu sao lại run lên. Nàng cũng không biết tại sao lại như vậy. Nhưng ngay khoảnh khắc này, nhịp tim của nàng đột nhiên tăng nhanh rất nhiều, tiếng đập thình thịch khiến nàng từng cho rằng trái tim mình sắp nhảy ra ngoài. Nàng đương đương là tiên nhân, lại bị một tu sĩ hạ giới chỉ có nguyên anh kỳ ra lệnh bằng giọng điệu mệnh lệnh. Phương Tử Tình cũng không biết sao, liền đứng dậy, nhanh chóng đi đến bên cạnh Lý Xuyên ngồi xuống. Để che giấu sự khác thường trên người, nàng còn cố làm ra vẻ thoải mái nói với Lý Xuyên, chẳng lẽ ngươi còn có chuyện gì muốn nói nhỏ với bản tiên sao? Chuyện nói nhỏ, chắc chắn sẽ không tồn tại giữa nàng và Lý Xuyên, nhưng nàng cứ nói ra như vậy. Lý Xuyên hỏi nàng, ngươi muốn nghe chuyện nói nhỏ gì? Phương Tử Tình chỉ là để tránh bản thân xấu hổ, cho nên mới nói như vậy. Bây giờ Lý Xuyên hỏi như vậy, nàng lại không biết phải trả lời thế nào. Chương 518 ai đem nàng thành dạng này? Chương 518 ai đem nàng thành dạng này? Lý Xuyên không để ý đến Phương Tử Tình đang buồn chồn, hắn cầm lấy bình ngọc trên bàn, rót cho Phương Tử Tình một ly linh cựu. Hắn nói với nàng, đây là linh cựu thượng hạng ở linh giới, nếm thử đi. Giọng điệu không thân thiết, vẫn là giọng điệu ra lệnh, đầy vẻ bề trên. Nhưng Phương Tử Tình dường như lại thích kiểu này. Chỉ thấy nàng cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm. Sau đó nàng có chút chê bai đặt lại, còn nói một câu, mùi vị không ra sao cả. Không còn cách nào khác, từ nhỏ nàng đã lớn lên ở tiên giới, rượu kém nhất ở tiên giới cũng mang theo tiên khí, mùi vị không phải linh cựu ở linh giới có thể sánh được. Thường xuyên ăn đồ ngon, chắc chắn không thể gặm vỏ cây được. Lý Xuyên nhìn nàng, lại không vui nói, sao, linh cựu ta rót cho nàng, nàng cũng chê. Uống nó đi. Giọng điệu đầy ra lệnh này khiến Phương Tử Tình trong lòng lại run lên. Môi nàng run rẩy, tay cũng run rẩy, cầm lấy linh cựu. Trong lòng nàng không ngừng kêu lên, xong rồi, chuyện gì thế này, sao lại không nghe lời nữa. Nàng mở miệng nhỏ, uống cạn linh cựu. Rõ ràng vừa nãy còn thấy khó uống, giờ phút này lại đột nhiên trở nên ngon lành, thậm chí, nàng còn muốn uống nữa. Trong lòng đột nhiên dâng lên một sự khát khao. Ly rượu giống được nàng đặt lại trên bàn, nàng không biết từ lúc nào đã ngồi thẳng lưng, như một người hầu đang bồn chồn, thân thể cứng đờ, toàn thân căng thẳng, ngay cả ngón chân cũng dùng sức bám chặt lấy đất. Mí mắt nàng cụp xuống, nếu không phải chân nàng ở dưới bàn, nàng bây giờ chắc đã nhìn chằm chằm vào chân rồi, bởi vì nàng thực sự không biết phải làm gì, cảm giác này đối với nàng là lần đầu tiên trong đời. Nàng cũng không biết tại sao lại có cảm giác tim đập nhanh như vậy. Lúc này nàng không khỏi nghĩ đến những nữ nô của Lý Xuyên. Chẳng lẽ những nữ nô này, mỗi lần bị Lý Xuyên chỉnh đốn, trong lòng cũng là biểu hiện như nàng vừa rồi. Căng thẳng, mong chờ, hưng phấn, buồn chồn, khát khao. Này, nàng ngốc rồi hả? Một bàn tay nhỏ xuất hiện trên vai Phương Tử Tình, đầu nhỏ của Phượng Hoàng Hoàng ghé sát lại, chẳng lẽ chủ nhân đã bỏ thuốc vào linh cữu? Thuốc gì mà lợi hại vậy, thiên nhân cũng có thể bị hạ gục. Thân xác Phương Tử Tình cứng lại, chỉ cảm thấy một hơi thở nghẹn lại trong lòng, không lên được cũng không xuống được. Cảm giác mới lạ vừa rồi, bị Phượng Hoàng Hoàng vỗ một cái tan biến. Nàng có chút tức giận trừng mắt nhìn Phượng Hoàng Hoàng, bỏ tay ra. Vừa nói xong, tay Phượng Hoàng Hoàng đã bị nàng hất ra. Nàng nói tiếp, không có quy củ, chủ nhân của ngươi bình thường dạy ngươi thế nào? Sì, ta còn tưởng bị hạ thuốc chứ. Phượng Hoàng Hoàng vẻ mặt khinh bỉ, ngẩng đầu liền thấy Lý Xuyên mặt không biểu cảm nhìn tới, nàng ta lập tức chất đầy đủ cười, hai đầu gối khuỵu xuống quỳ gối, cười hì hì nói với Lý Xuyên, ta đã nói chủ nhân lợi hại như vậy, sao có thể dùng thuốc đối phó với phụ nữ? Hì hì nàng nói xong, liền nhanh chóng chui vào gầm bàn, dường như sợ Lý Xuyên sẽ trừng phạt nàng ta vậy. Thấy Phượng Hoàng Hoàng phá hoại không khí đã chui vào gầm bàn, Phương Tử Tình lại bắt đầu có chút buồn chồn. Ăn đi. Lý Xuyên nói một câu, nàng liền như được nhận thánh chỉ, ừ một tiếng, liền cầm lấy linh quả trên bàn bắt đầu ăn. Lý Xuyên nhìn thấy sự khác thường của Phương Tử Tình, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Hắn gọi Phương Tử Tình đến, chẳng qua là muốn trêu chọc Phương Tử Tình, tiếp tục trêu gẹo nàng. Dù sao cứ mãi nhìn nhau từ xa mà không giao lưu, cũng không tốt. Nhưng biểu hiện của Phương Tử Tình lại khiến hắn ngạc nhiên. Điều này không đúng. Mọi người đều biết, hắn là một người được đặng chân lân đằng đầu. Thấy Phương Tử Tình đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như vậy, hắn cũng thay đổi kế hoạch trước đó, quyết định trực tiếp ra tay. Chỗ này của nàng là gì? Lý Xuyên đột nhiên nói với Phương Tử Tình. Gì? Phương Tử Tình mơ hồ quay đầu, nhưng mặt nàng trong nháy mắt đã bị Lý Xuyên bóp chặt. Vết hồng như dáng chiều lập tức lan tràn khắp khuôn mặt tinh xảo của nàng. Phương Tử Tình cả người cứng đờ, nhất thời không biết phải làm gì, không nói có nên hay không nên trừng phạt Lý Xuyên dám vô lễ với nàng như vậy, mà ngay cả có nên hay không nên vùng ra khỏi tay Lý Xuyên, nàng cũng đang do dự. Còn Lý Xuyên, dường như đang xem trên mặt nàng có thứ gì không, bóp mặt nàng di chuyển lên xuống trái phải, sau đó nói với nàng, há miệng ra. Miệng Phương Tử Tình không tự chủ mà há ra, nàng cảm thấy Lý Xuyên bóp má nàng càng mạnh hơn, và lại nâng mặt nàng lên cao một chút, khiến miệng nàng hơi hướng lên trên. Lý Xuyên quan sát một chút, nói, trong miệng nàng nhiều thứ như vậy, là không nuốt xuống được sao? Phương Tử Tình có ý muốn nói, nhưng miệng bị bóp, nàng chỉ nghĩ trong lòng, nếu không phải đang ăn thì bị ngươi bóp miệng, bản tiên đã nuốt xuống từ lâu rồi. Ta giúp nàng nuốt. Lý Xuyên nói xong, liền cầm lấy bình rượu trên bàn, đổ vào miệng Phương Tử Tình. Từ mắt Phương Tử Tình trợn tròn, miệng phát ra tiếng ư ưng. Rõ ràng chỉ cần nàng muốn, dễ dàng có thể thoát khỏi tay Lý Xuyên. Thế nhưng, nàng lại không hề động đậy, chỉ bị động ngẩng đầu, há miệng, uống rượu. Và lúc này trong lòng nàng, lại nóng rực một mảnh. Trái tim kia đập rộn ràng. Tiên giới. Một nơi nào đó trong hư không, bản thể của Phương Tử Tình đỏ bừng mặt, hoảng hốt lẩm bẩm, sao lại thế này, bản thể của nàng và phân thân liên kết tâm trí, phân thân có phản ứng gì, bản thể của nàng cũng có phản ứng đó. Nóng rực, mong đợi, kích động, hưng phấn. Các loại cảm xúc vây quanh, Phương Tử Tình cả đời chưa từng đồng thời trải nghiệm nhiều loại cảm xúc như vậy trên người. Thân thể nàng cũng không kìm được run rẩy. Môi nàng khẽ mím, không biết từ lúc nào, răng ngọc đã cắn chặt lấy môi đỏ. Đúng lúc này, tiên độ nhai từ xa bay đến. Tử Tình, Tử Tình, người mà nàng bảo ta điều tra, tần tuyết đó, ta đã điều tra ra rồi. Tiên Độ Nhai vẻ mặt tươi cười, không ngờ lúc này Phương Tử Tình nhìn thấy lại vô cùng tức giận, tức giận vì hắn đã phá hỏng trạng thái của nàng vừa rồi. Cút! Phương Tử Tình mở miệng mắng, ngươi không biết truyền tin sao? Nhất định phải chạy đến, lỡ người tuần tra nhìn thấy thì sao? Cút về đi! Giọng điệu của Phương Tử Tình lúc này có chút tức giận đến mức mất bình tĩnh. Tiên Độ Nhai bị quát cho ngớ người, hắn có lẽ không nghĩ Phương Tử Tình lại nổi giận lớn như vậy. Tử Tình, ta còn không mau cút! Phương Tử Tình căn bản không cho Tiên Độ Nhai cơ hội giải thích. Nàng đứng giận, lúc ta đến không thấy người tuần tra, ta đi ngay đây. Tiên Độ Nhai lập tức quay người, trở về đường cũ. Nhìn thấy bóng dáng hắn không ngừng thu nhỏ lại, Phương Tử Tình lại vô cùng tức giận, đồ vô dụng, bảo ngươi cút thì ngươi cút! Trong đầu nàng không khỏi hiện lên cảnh Lý Xuyên huấn luyện nữ nô. Nàng đang nghĩ, nếu là Lý Xuyên, chắc chắn sẽ không yếu đuối rời đi như vậy. Nàng cảm thấy, nàng dường như thực sự thiếu một người có thể kiểm soát nàng, khiến nàng ngoan ngoãn phục tùng. Tâm trí trở lại phân thân, chiếc ghế nàng đang ngồi không biết từ lúc nào đã bị rút đi, nàng đang co chân, tư thế kỳ quái ngẩng đầu, bị Lý Xuyên bóp miệng rót linh hữu. Bình rượu bị Lý Xuyên nâng cao, linh hữu trong bình hóa thành những sợi tơ nhỏ rơi vào miệng nàng. Những sợi tơ nhỏ như vậy, không biết linh hữu trong bình rượu đó rốt cuộc phải đổ đến bao giờ mới hết. Bản thể của Phương Tử Tình không tự chủ nuốt nước bọt, giống như bây giờ người bị rót không phải là phân thân của nàng, mà là bản thể của nàng vậy. Chương 519 Lý Xuyên tương trợ thành tiểu tiên quân. Chương 519 Lý Xuyên tương trợ thành tiểu tiên quân. Trong hư không, Phương Tử Tình trực tiếp quỳ gối, nàng ngẩng đầu lên, miệng anh đào mở lớn, dường như đang nên đón thứ gì đó vào miệng. Nhưng rõ ràng trong hư không không có vật gì. Chỉ thấy ánh mắt Phương Tử Tình mê ly mà khát khao, sắc mặt đỏ bừng như tuyết, hai tay nắm chặt y phục trên người. Nếu lúc này Tiên Độ Nhai ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc trước trạng thái của Phương Tử Tình, sẽ quan tâm hỏi nàng, có phải công pháp tu luyện có vấn đề rồi không? Trạng thái này, Tiên Độ Nhai mấy đời cũng chưa từng thấy qua. Nhưng nếu Lý Xuyên ở đây, hắn nhất định sẽ tát Phương Tử Tình mấy cái, sau đó đạp mặt Phương Tử Tình xuống đất, cuối cùng trói nàng bằng một sợi xích sắt, dắt nàng bỏ. Phương Tử Tình trong trạng thái này, thật sự quá đáng yêu. Chưa kể, trong Âm Dương Tông có lao tổ cũng giống Phương Tử Tình. Có một số người, bình thường trông không khác gì người bình thường, thậm chí còn mạnh mẽ hơn người bình thường, nhưng sau lưng lại yếu đuối vô cùng, chỉ cần đối xử nghiêm khắc một chút, nàng liền có thể quỳ rạp xuống đất, mặc ngươi tùy ý lăng nhục. Hư không rộng lớn, nơi Phương Tử Tình trấn thủ, nếu không có định vị thì bình thường sẽ không gặp được nàng. Mà ở đây, cũng chỉ có Tiên Độ Nhai thỉnh thoảng mới xuất hiện. Nơi không người, tự nhiên phong túng. Y phục trên người nàng không biết từ khi nào đã hoàn toàn cởi bỏ. Đáng tiếc cảnh đẹp tuyệt vời này, không ai có thể khám phá. Nhưng, cũng không nhất định. Dù sao, nàng còn có một phân thân ở linh giới. Cũng không biết phân thân của nàng sau khi bị Lý Xuyên rót linh cựu thì lại xảy ra chuyện gì. Chắc. Tiếng tát hai giòn tan vang lên trên mặt Phương Tử Tình. Phương Tử Tình đang ngủ say lập tức đứng thẳng dậy. Ai đánh ta? Nàng giận dữ quát. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ hôm qua bị chủ nhân đánh, nàng chưa từng bị người khác tát hai. Hôm qua, chủ nhân. Mở mắt mơ màng, ô mặt, Phương Tử Tình nhìn Lý Xuyên trước mặt, lập tức ngây người. Nàng đã rất lâu không ngủ say như vậy. Nhưng đây không phải là trọng điểm hiện tại. Mọi ký ức của ngày hôm qua lập tức hiện lên trong lòng, dáng chiều lại bao phủ trên mặt Phương Tử Tình. Nàng khẽ mở miệng, kinh ngạc trước biểu hiện của ngày hôm qua. Nàng cho đến bây giờ vẫn còn hơi không hiểu, ngày hôm qua tại sao lại tính tình đại biến, vì trước mặt Lý Xuyên mặc Lý Xuyên làm gì thì làm. Nàng là tiên nhân cao cao tại thượng, tu sĩ hạ giới, dù là đỉnh phong độ kiếp kỳ, trong mắt nàng cũng đều là kiến hôi. Huống chi chỉ là Nguyên Anh đang lúc tâm tình sao động, trên mặt lại bị tát một cái. Cái tát này trực tiếp khiến Phương Tử Tình trở về hiện thực. Lúc này Lý Xuyên nói với nàng, ta là chủ nhân đã tỉnh rồi, người nữ nô này vậy mà còn ngủ, không có quý củ. Giọng điệu chủ nhân đối với nữ nô này khiến những cảm xúc hỗn loạn trong lòng Phương Tử Tình lập tức biến mất, lập tức trở nên nóng bỏng. Trái tim nàng lại bắt đầu đập thình thịch không kiểm soát. Cảnh Lý Xuyên thuần hóa nàng ngày hôm qua lại bắt đầu hiện lên trong đầu, những cảnh tượng đó đều khiến nàng nóng lòng không thôi. Chủ nhân, nữ nô biết sai rồi, Phương Tử Tình lắp bắp nói. Nói những lời này, trong lòng nàng vừa xấu hổ, vừa hưng phấn, vừa thấy mất mặt, lại vừa thấy sảng khoái. Đây là trải nghiệm nàng tuyệt đối sẽ không có ở tiên giới, bởi vì tiên giới không ai dám đối xử với nàng như vậy, mà tiên giới có lẽ cũng sẽ không có loại người xấu xa như Lý Xuyên. Mọi người đều dành năng lượng cho việc tu luyện, cho việc nghiên cứu công pháp, khám phá hiểm địa, theo đuổi trường sinh. Không ai sẽ như Lý Xuyên, dành năng lượng cho việc thuần hóa người khác. Phương Tử Tình cảm thấy ở chỗ Lý Xuyên đã trải nghiệm một cuộc đời khác. Thấy Lý Xuyên nâng tay lên, nàng theo bản năng muốn tránh đi, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Tay Lý Xuyên không rơi xuống mặt nàng, mà là vớt ve đầu nàng, nói: "Chủ nhân ta luôn rộng lượng, đã biết sai thì cút sang một bên quỳ xuống đi." Phương Tử Tình biết, đây không phải là động tác thân mật, mà là sự vớt ve của chủ nhân đối với nữ nô. Nhưng chính vì vậy, nội tâm nàng càng thêm nóng bỏng, càng thêm sôi trào. "Vâng, chủ nhân." Nữ nô lập tức cút lần này, Phương Tử Tình nói trôi chảy hơn lần trước. Thực ra ngày hôm qua, nàng cũng từng nói trôi chảy như vậy, thậm chí còn trải nghiệm rất nhiều chuyện chưa từng nghĩ tới. Chỉ là ngày hôm qua quá mệt mỏi, cuối cùng ngủ say, cho nên trải nghiệm lúc đó khiến nàng có cảm giác như cách một thế giới. Phương Tử Tình lập tức bỏ xuống giường, thân hình hoàn hảo đó thật sự quyến rũ. Nàng quỳ một bên, nhìn một đám nữ nô hầu hạ Lý Xuyên thức dậy. Nhìn từng cường giả đỉnh cấp hạ giới quỳ xuống mặc quần áo, đi giày cho Lý Xuyên, vô cùng cung kính, ánh mắt Phương Tử Tình nhìn Lý Xuyên, không biết từ khi nào cũng trở nên sùng bái. Cũng chỉ có người như vậy mới có thể trở thành chủ nhân của nàng. Nàng bây giờ mới hiểu, nàng vẫn luôn cần một người có thể điều khiển nàng, chứ không phải một người luôn cung kính với nàng. Chẳng trách nhiều năm như vậy, Tiên Độ Nhai vẫn luôn nghe lời nàng, ở trước mặt nàng tư thái hạ thấp rất thấp, nhưng vẫn không thể đi vào nội tâm nàng. Nàng cho rằng tất cả tiên nhân đều như vậy, thời gian dài đằng đẵng khiến các nàng mất đi tình cảm. Hóa ra sự thật không phải vậy, mà là chưa gặp đúng người. Tiên Độ Nhai nếu biết Phương Tử Tình sau khi xuống hạ giới thực sự bắt đầu cuộc đời nữ nô, chắc chắn sẽ vô cùng hối hận. Khi nói chuyện này với Phương Tử Tình, trong lòng hắn thực ra đã có một chút lo lắng, nhưng lại cảm thấy Phương Tử Tình đường đường là một tiên nhân, dù là phân thân hạ giới, làm sao có thể trở thành nữ nô của Lý Xuyên. Huống hồ bình thường Phương Tử Tình nói một là một, hai là hai, rất có chủ kiến, vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối không phải loại người dễ dàng khuất phục chỉ bằng một chút thủ đoạn. Dù cho bị Lý Xuyên dùng tiên khí nhốt lại, trong tình huống không thể thoát thân, hắn tin Phương Tử Tình dù có hủy phân thân, cũng tuyệt đối sẽ không để Lý Xuyên đắc thủ. Hắn cảm thấy lo lắng của mình có chút lo bò trắng răng. Tuy nhiên hắn làm sao có thể nghĩ tới, vấn đề không phải ở Lý Xuyên, mà là Phương Tử Tình, tiên nhân của tiên giới này, lại sẽ xa vào truy lạc. Người ta nói rồi không đậu trứng không có kẽ hở, câu này bây giờ dùng cho Phương Tử Tình, thật sự là vô cùng thích hợp. Trong hư không, bản thể của Phương Tử Tình cũng như phân thân của nàng, đang quỳ thẳng tắp. Khác với phân thân, bản thể của nàng lúc này tiên lực trong cơ thể vô cùng hóa bát, ngay cả hư không cũng bị ảnh hưởng, không ngừng chấn động theo. Cảnh giới mấy vạn năm không thay đổi của ta, vậy mà lại lung lay rồi. Trên mặt là nụ cười vui sướng khó tin. Phải biết rằng, ở tiên giới đột phá cảnh giới vô cùng khó khăn, dù là những người được xưng là kiệt xuất trong tu tiên, cũng có một bộ phận sẽ dậm chân tại chỗ, cho đến ngày chết, vẫn là cảnh giới khi mới phi thăng. Phương Tử Tình ban đầu nghĩ rằng, nàng sẽ duy trì cảnh giới hiện tại cho đến ngày chết. Xem ra, ta sắp đột phá rồi, một khi đột phá, ta sẽ là tiên quân. Địa vị tiên quân ở tiên giới đã tương đương với địa vị tu sĩ luyện hư hợp thể ở linh giới rồi. Đừng nhìn Lý Xuyên dưới tay có một đống nữ nô độ kiếp kỳ, nhưng ở bên ngoài, tu sĩ luyện hư hợp thể vẫn là tồn tại hiếm có. Chương 520 toa thuốc không ngờ, ta vẫn luôn không đột phá, là bởi vì không gặp được một chủ nhân có thể điều khiển ta. Phương Tử Tình mặt đỏ bừng tự đủ, trong mắt tràn đầy lòng biết ơn đối với Lý Xuyên, vị chủ nhân này. Sở thích của nàng cộng thêm cơ duyên đột phá bất ngờ này, khiến nàng hoàn toàn chấp nhận Lý Xuyên làm chủ nhân. Mặc dù nàng là người đến sau, nhưng nếu nói về lòng trung thành, trong số các nữ nô của Lý Xuyên, e rằng khó tìm được ai có thể so sánh với nàng. Nếu một ngày nào đó Lý Xuyên mất đi thần thông tiên thuật, những nữ nô kia nhất định sẽ rời bỏ hắn mà đi. Nhưng Phương Tử Tình thì không nhất định, chỉ cần Lý Xuyên vẫn có thể coi nàng như một nữ nô cấp thấp, nàng sẽ vẫn nghe lời Lý Xuyên. Đừng nói Lý Xuyên mất đi thần thông tiên thuật, cho dù là mất đi thực lực, Phương Tử Tình e rằng cũng sẽ không rời bỏ. Cuộc đời này thật là kỳ diệu. Lý Xuyên chắc cũng không ngờ, lại gặp được loại nữ nô cực phẩm này. Phải cảm ơn chủ nhân thật tốt, Phương Tử Tình vẻ mặt hưng phấn vui mừng tự nhủ. Mà tại linh giới, Lý Xuyên cũng vừa mới mặc xong quần áo. Chủ nhân, nữ nô có một tin tốt muốn nói với chủ nhân. Phương Tử Tình đột nhiên mở miệng. Trong phòng vốn đã có chút tĩnh lặng, không có nữ nô nào bẩm báo chuyện, mọi người đều đang chuyên tâm hầu hạ Lý Xuyên, nàng vừa mở miệng liền có vẻ hơi lộn xộn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng. Cho dù là Lân Họa, Tần Tuyết hay Long Nguyệt, những ma hậu, ma phi này, cùng với các nữ nô của Âm Dương Tông, ánh mắt nhìn Phương Tử Tình đều có chút kỳ lạ. Việc Phương Tử Tình trở thành nữ nô này thật sự quá đột ngột. Mặc dù các nàng đều biết, Lý Xuyên muốn thu Phương Tử Tình làm nữ nô, nhưng Phương Tử Tình là một tiên nhân, há có thể dễ dàng thu phục như vậy. Nhưng điều các nàng không thể ngờ tới là, một cách khó hiểu, Phương Tử Tình đã trở thành nữ nô của Lý Xuyên, mức độ nghe lời và mức độ chịu đựng hình phạt thể xác mà một nữ nô phải chịu, đều vượt xa lần đầu tiên các nàng trở thành nữ nô. Điều quan trọng nhất là, cho đến bây giờ, Phương Tử Tình vẫn chưa nhận được bất kỳ thần thông tiên thuật nào từ chủ nhân của các nàng, nàng thậm chí còn không biết chủ nhân của nàng có khả năng giúp người khác có được tiên thuật thần thông. So với Phương Tử Tình, các nàng dường như ngay lập tức bị hạ thấp một bậc. Đương nhiên, theo thực lực mà nói, các nàng cũng thấp hơn một bậc. Ngay cả là phân thân, trong số các nàng cũng chỉ có Lân Họa có thể ổn định thắng Phương Tử Tình, Phượng Hoàng có thể ngang tài ngang sức với Phương Tử Tình, còn Hồng Diễm thì có thể kém một chút. Những người khác thì, cho dù có thần thông tiên thuật bảo vệ, cũng không thể đối phó được với Phương Tử Tình. Mà nếu Phương Tử Tình ở chỗ Lý Xuyên mà có được thần thông và tiên thuật, nàng sẽ lập tức trở thành nữ nô số 1 dưới trướng Lý Xuyên, ngay cả Lân Họa cũng sẽ kém hơn nửa phần. Ưu thế này đến từ việc nàng có thể dễ dàng dung hợp thần thông tiên thuật hơn Lân Họa. Nếu không thì thần thông tiên thuật cùng cấp độ, nàng cũng chưa chắc đã đối phó được với Lân Họa. Lúc này thấy Phương Tử Tình đột nhiên mở miệng nói tin tốt, mọi người đều rất tò mò, nàng là một người vừa mới làm nữ nô, chuẩn bị nói tin tốt gì cho chủ nhân để thu hút sự chú ý của chủ nhân. Tin tốt gì? Lý Xuyên tùy ý hỏi. Phương Tử Tình giọng điệu hưng phấn nói, "Chủ nhân, tiên thể của nữ nô cảm nhận được cơ hội đột phá, tin rằng không lâu sau sẽ có thể trở thành tiên quân." "Ngươi sắp trở thành tiên quân rồi?" Tần Tuyết lập tức kinh hô. Chỉ có nàng là luân hồi tiên nhân mới biết tiên quân ở tiên giới có địa vị như thế nào, vai phong như thế nào. "Ồ, đó không phải là chuyện tốt của ngươi sao? Liên quan gì đến ta?" Lý Xuyên liếc nhìn Phương Tử Tình nói. Tần Tuyết từng giới thiệu cho hắn về sự phân chia thực lực của tiên nhân ở tiên giới. Khác với linh giới, tiên nhân đột phá càng khó khăn hơn. Tiên nhân tổng cộng chỉ có 3 cảnh giới lớn: tiên nhân cảnh, tiên quân cảnh, tiên vương cảnh. Lúc đó Tần Tuyết để Lý Xuyên và những người khác có thể hiểu rõ ràng sự khác biệt giữa các cảnh giới, đã vi tiểu binh với tiên nhân, tướng quân với tiên quân, hoàng đế với tiên vương. Trong 3 tiên cảnh lớn, tiên nhân ở tiên nhân cảnh nhiều vô số kể như tiểu binh, còn tiên nhân ở tiên quân cảnh lại hiếm có như tướng quân. Còn về tiên vương ở tầng cao hơn thì giống như hoàng đế. Có thể tưởng tượng xem, trong hàng triệu tiểu binh có thể xuất hiện bao nhiêu tướng quân và bao nhiêu hoàng đế. Cho nên đừng thấy Phương Tử Tình chỉ là từ tiên nhân cảnh bước vào tiên quân cảnh, nhưng thực lực địa vị của nàng lại là sự thăng tiến vượt bậc. Sự kinh ngạc của Tần Tuyết đến từ đây, mặc dù nàng trước đây thực lực cũng không yếu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là đại binh mà thôi, và những đại binh như nàng, chẳng phải là rất nhiều sao? Lý Xuyên cố ý nói không liên quan đến hắn, chính là muốn xem Phương Tử Tình trả lời thế nào. Và câu trả lời của Phương Tử Tình đã không làm hắn thất vọng. Chỉ nghe Phương Tử Tình nói, "Chủ nhân, tiên thể của nữ nô sắp đột phá, sao có thể không liên quan được? Chỉ cần nữ nô đột phá thành công, sau này đợi chủ nhân phi thăng, chẳng phải sẽ có một nữ nô cấp tiên quân sao? Đến lúc đó không nói chủ nhân tung hoành tiên giới, nhưng ít nhất cũng có thể đi ngang ở nhiều nơi. Tiên thể của nữ nô đã không thể chờ đợi được nữa, đang chờ đợi được hầu hạ chủ nhân." Trong mắt nàng tràn đầy cuồng nhiệt, khuôn mặt cũng đỏ bừng vì kích động. Sau đó nàng nói một câu mà theo Tần Tuyết, gần như là chấn động đất trời. "Chỉ cần nữ nô đột phá đến cảnh giới tiên quân, nữ nô nhất định sẽ hạ phàm bản thể, tự mình hầu hạ chủ nhân." Những người khác không biết hàm lượng vàng của câu nói này, nhưng Tần Tuyết suýt nữa đã mắng to. "Bị bệnh sao đây? Nghiện làm nữ nô rồi sao? Bản thể hạ phàm, chỉ để hầu hạ chủ nhân. Ngươi mẹ nó, ngươi mẹ nó." Ngực Tần Tuyết phập phồng kịch liệt, cùng là tiên nhân, nàng đã cảm thấy mình kém xa Phương Tử Tình. "Nàng còn tiện hơn ngươi." Nàng quay đầu nói với Hách Liên. Hách Liên cười lạnh, "Không bằng người ta, xấu hổ giận dữ rồi sao?" Đây coi như là một lời nói trúng tim đen của Tần Tuyết. Nàng nghiến răng, ác độc nói, "Tiện cũng không biết là mắng Phương Tử Tình, hay mắng Hách Liên, hay là mắng chính mình, vậy mà lại tức giận vì làm nữ nô không bằng người ta, nàng tiên nhân này e rằng có thể ghi vào sử sách rồi. Ngươi lại vì chủ nhân mà suy nghĩ như vậy sao?" Lý Xuyên có chút bất ngờ hỏi Phương Tử Tình. Độ khó của việc hạ giới rốt cuộc lớn đến mức nào, hắn thực ra không rõ lắm. Nhưng xem cả Giang Vĩnh Niên hay Hồng Thiên, hay Tiên Độ Nhai, bọn họ đều không hạ phàm bản thể, có thể thấy độ khó của nó lớn đến mức nào. Giang Vĩnh Niên và Hồng Thiên thậm chí trong trường hợp phụ nữ của mình đều bị thu làm nữ nô, cũng không hạ giới, hàm lượng vàng của việc hạ giới có thể tưởng tượng được. Cho nên Lý Xuyên cũng khá bất ngờ trước thái độ của Phương Tử Tình. Phương Tử Tình vẻ mặt e thẹn, nhưng lại nóng bỏng sùng kính nhìn Lý Xuyên, nói, "Bởi vì là chủ nhân đã giúp nữ nô đột phá, nếu không có chủ nhân, nữ nô đời này có thể sẽ không bao giờ trở thành tiên quân. Nữ nô tự nhiên phải cảm ơn chủ nhân." "Hú hổ, hầu hạ chủ nhân là việc nữ nô nên làm. Bây giờ nữ nô vì thực lực có hạn, không thể tự mình hạ giới cùng chủ nhân, đã là không nên, nếu như trở thành tiên quân rồi mà vẫn như vậy, thì thật sự đáng chết." Lời nói của nàng thành khẩn, ngay cả những nữ nhân như Mô, Xảo Quyệt như Long Nguyệt, Hách Liên, cũng có thể nghe ra sự chân thành trong lời nói của nàng. Có thể nói, các nữ nô của Lý Xuyên đều bị thái độ của Phương Tử Tình làm cho giật mình. Chương 521 lại phải một môn tiên thuật, chương 521 lại phải một môn tiên thuật, chúng nữ nô đều không nhịn được thầm nghĩ, chủ nhân của các nàng thật sự có mị lực lớn đến vậy sao, lại để một tiên nhân cam tâm làm nô, lại còn là một nữ nô sắp bước vào cấp bậc tiên thượng tiên ở tiên giới. Chẳng lẽ bình thường các nàng quá mức thực dụng, đến nỗi bỏ qua ưu điểm của chủ nhân? Quả nhiên không hổ là có cạnh tranh mới có tiến bộ, có so sánh mới biết nồng sâu của mình. Lời bày tỏ của Phương Tử Tình trực tiếp khiến các nữ nô của Lý Xuyên bắt đầu chế độ tự kiểm điểm xem bình thường có phải đã bỏ qua ưu điểm của chủ nhân hay không. Lý Xuyên lần này thật sự là gặp may mắn, gặp được một nữ nô có thể dẫn dắt phong trào nữ nô như vậy. Hắn vẫy tay với Phương Tử Tình, Phương Tử Tình vội vàng đi đến bên cạnh hắn. Sờ đầu Phương Tử Tình, Lý Xuyên khen ngợi, "Không tệ, là một người có tố chất làm nữ nô." Những nữ nô khác nếu nghe Lý Xuyên nói vậy, dù trên mặt vui vẻ, nhưng trong lòng tuyệt đối sẽ bàn tán. Nhưng Phương Tử Tình thì khác. "Tạ chủ nhân khen ngợi, nữ nô sẽ cố gắng." Nàng nói như tuyên thệ. Giọng nói tuy không lớn lắm, nhưng quyết tâm ẩn chứa bên trong lại kiên cố không thể phá bỡ. Tần Tuyết nhìn khuôn mặt tràn đầy nhiệt huyết của Phương Tử Tình, không khỏi có chút hoảng hốt. Nghĩ lại năm xưa, nàng cũng từng hùng hồn tuyên bố trước mặt chủ nhân như vậy, thề sẽ làm nữ nô tốt nhất. Sau này, nàng cũng quả thật thành công. Nàng từ một nữ nô thấp kém nhất, thành công trở thành nữ nô được chủ nhân yêu thích nhất. Ít nhất là trong khoảng thời gian đó. Dù sao chủ nhân thích cái mới ghét cái cũ, đây là điều nàng có cố gắng thế nào cũng khó mà thay đổi được. Ví dụ như khi Tử Minh, Hà Hoa, Lôi Ly, Lân Hỏa xuất hiện, nàng rõ ràng không phải là người chủ nhân yêu thích nhất. Mặc dù nhờ cố gắng, nàng vẫn không bị bỏ lại phía sau. Chủ nhân vẫn thường xuyên gọi tên nàng, nhưng so với Phương Tử Tình hiện tại, nàng cảm thấy hoàn toàn không thể sánh bằng. Thái độ chân thành từ tận đáy lòng của Phương Tử Tình, nàng có bắt chước thế nào cũng không được. Các nàng còn có thể cảm nhận được sự chân thành của Phương Tử Tình, chủ nhân sao lại không cảm nhận được? Có một khoảng thời gian, nàng ngẩng cao đầu trước mặt chúng nữ nô, nhưng sau này, nữ nô ngẩng cao đầu này sẽ trở thành Phương Tử Tình. Trong lòng Tân Tuyết, kỳ thực muốn tranh giành một chút, nhưng nghĩ kỹ lại, nàng lấy gì để tranh giành? Phương Tử Tình vừa đến đã là tiên quân, nàng phải đến năm nào tháng nào mới đạt được cảnh giới này? Không thể so sánh một chút nào. Tiếp theo, Lý Xuyên bắt đầu ăn sáng. Thật ra, thực lực đạt đến trình độ của hắn, đã không cần ăn sáng nữa. Nhưng ai bảo hắn có nhiều nữ nô chứ, không tìm việc gì cho các nữ nô làm sao được, cho nên ba bữa sáng, trưa, tối mỗi ngày vẫn diễn ra bình thường. Phương Tử Tình, nữ nô này, trở thành nô tỳ chính phục vụ. Đây cũng là một biểu hiện của sự sủng ái. Đương nhiên, cũng khiến Phương Tử Tình cảm thấy được sủng ái mà kinh hãi. Ân huệ của chủ nhân, mỗi thứ đều đáng để cảm tạ. Trên bảo thuyền bay đến vô biên hải, Lý Xuyên đang ôm Phương Tử Tình hôn. Phương Tử Tình có chừng mực mà không mất đi nhiệt tình. Sẽ không khiến người ta cảm thấy nàng quá mãnh liệt, nhưng lại có thể cảm nhận được sự chân thành của nàng. Đợi đến khi hai người tách ra, Phương Tử Tình nhìn Lý Xuyên, lại thân mật dùng mặt cọ cọ mặt Lý Xuyên. "Chủ nhân, nữ nô của ngài đã dung hợp tất cả thần thông và tiểu thần thông, còn mấy môn tiên thuật kia, cần không ít thời gian nữa." Nàng mở miệng ngậm miệng đều là nữ nô của ngài, đã khiến không ít nữ nô trong lòng bất mãn. Cứ như thể nữ nô của Lý Xuyên chỉ có một mình nàng vậy. Tuy nhiên, mặc dù các nữ nô bất mãn, nhưng vẫn vui vẻ là chính. Bởi vì Lý Xuyên đã nhận được tiên thuật Thiên Hồng từ Phương Tử Tỉnh. Đây là một môn thần thông tấn công, nó không giống như thọ chiến thuật, cần giảm tuổi thọ để tăng cường sức mạnh. Có thể nói, đây là một môn tiên thuật có uy lực mạnh mẽ mà lại có thể thường xuyên sử dụng. Có tiên thuật mới, các nữ nô sao có thể không vui? Nhưng các nàng cũng có chút chê tiên thuật của Phương Tử Tỉnh quá ít. Phương Tử Tỉnh tổng cộng có 3 môn tiên thuật, một môn Thiên Hồng, hai môn còn lại là Xúc Địa Thành Thốn và Tử Một Hồi Xuân, trùng lập với Giang Vĩnh Niên. Không thể không nói, rất nhiều người phi thăng quả thật có khí vận mỹ tiên, như Phương Tử Tỉnh này, thực lực mạnh hơn Giang Vĩnh Niên không ít, nhưng số lượng tiên thuật sở hữu lại kém xa Giang Vĩnh Niên. Nói ra, lần này nàng vẫn là nhặt được món hời lớn, một môn tiên thuật đổi lấy 14 môn tiểu thần thông, hai môn thần thông, hai môn tiên thuật của Lý Xuyên. Vô dụng như vậy sao? Tiên thuật còn con, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa dung hợp hoàn toàn. Lý Xuyên ngữ khí nhàn nhạt, nói, phế vật, cút sang một bên đi. Vâng, chủ nhân Phương Tử Tỉnh lập tức đi sang một bên quỳ xuống. Mặc dù tiên thuật vốn dĩ không thể lĩnh hội ngay lập tức, lời trách mắng này của Lý Xuyên rõ ràng có chút vô lý. Nhưng đối với sự trừng phạt của chủ nhân, Phương Tử Tỉnh lại cam tâm tình nguyện. Đối xử tốt với nàng, nàng chưa chắc đã vui, nhưng đối xử không tốt với nàng, nàng nhất định sẽ rất vui. Cho nên hầu như mỗi ngày, nàng đều ít nhiều chịu một số hình phạt. Phương Tử Tỉnh bị thay xuống, tự nhiên có nữ nô khác thế chỗ. Nữ nô này chính là Lân Họa. Nàng là người Lý Xuyên yêu thích nhất sau Phương Tử Tỉnh. Đương nhiên, chỉ là tạm thời. Dù sao mỗi nữ nô mới, Lý Xuyên đều yêu thích nhất, chỉ là xem thời gian yêu thích nhất có thể kéo dài bao lâu mà thôi. Không biết qua bao lâu, có nữ nô hô lên, "Chủ nhân, chúng ta đã đến Vô Biên Hải, nơi mà trên bản đồ nói rồi. Chuyến đi này vẫn là tìm tiểu thần thông. Vạn Diệt Tinh Thần Thể chỉ còn thiếu một môn tiểu thần thông Tử Cực Trích Tinh Thủ nữa là thành công. Đến lúc đó, Lý Xuyên sẽ sở hữu 3 môn thần thông, trong đó có một môn là Bất Tử Thần Thông. Sự bất tử này khác với sự sống lại sau khi chết của Huyền Minh Lịch Mệnh Thân. Hai chữ Vạn Diệt này, không phải gọi không đâu. Đơn thuần từ ý nghĩa mặt chữ mà nói, là thần thông có thể chết vạn lần. Tìm địa điểm này ở Vô Biên Hải, Lý Xuyên đã tốn không ít công sức. Không chỉ các nữ nô của Âm Dương Tông đều được phái đi, ngay cả những đệ tử lão tổ của Âm Dương Tông chưa trở thành nữ nô cũng được phái đi. Khi Lý Xuyên bước ra khỏi phòng bảo thuyền, đến mũi thuyền, điều hắn nhìn thấy là trên mặt biển, một nhóm cao thủ của Âm Dương Tông. Trong số đó, không ít người vẫn chưa trở thành nữ nô của hắn. Những người này, tất cả đều vì một lệnh của hắn mà chạy đến làm việc cho hắn. "Tham kiến thánh tử, chủ nhân." Những tiếng cung kính vang lên không ngừng, Lý Xuyên nhàn nhạt gật đầu. Sau đó ra lệnh cho nữ nô bên cạnh, đem Phương Tử Tỉnh ra đây. "Vâng, chủ nhân." Lập tức có nữ nô trở về phòng, dẫn Phương Tử Tỉnh ra ngoài. Long Nguyệt, Hách Liên, Tần Tuyết, Lân Họa các nàng cùng dùng một sợi an hồn khóa Long Liên, còn Phương Tử Tỉnh thì độc nhất vô nhị, một mình hưởng một sợi an hồn khóa Long Liên. Điều này khiến Long Nguyệt cùng các nữ nô khác tức chết đi được. Đặc biệt là Lân Họa, nàng tự thấy thực lực của mình không kém Phương Tử Tỉnh là bao, tại sao Phương Tử Tỉnh có thể dùng riêng một sợi xích sắt, còn nàng lại phải dùng chung với một đám tiện nhân? Mục tiêu hiện tại của nàng chính là tranh giành đãi ngộ giống như Phương Tử Tỉnh, mỗi người một sợi xích. Lý Xuyên thấy Phương Tử Tỉnh đến, không khỏi ra lệnh cho nàng, xuống tìm xem có tiểu thần thông nào không, có thì hấp thu nó đi. "Vâng, chủ nhân." Phương Tử Tỉnh kinh ngạc bay xuống bảo thuyền, nhảy vào sâu trong biển. Sự tin tưởng của chủ nhân, nàng tuyệt đối sẽ không phụ lòng. Chương 522 mới nữ nô tới, chương 522 mới nữ nô tới, đây là lần đầu tiên Phương Tử Tỉnh một mình hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao phó. Nàng lòng tràn đầy nhiệt huyết, trong lòng dâng trào khí thế, thề sẽ mang lại kết quả hài lòng cho chủ nhân. Tuy nhiên, có đạt được kết quả hài lòng hay không, không phải do nàng quyết định. Bởi vì trước hết, trong biển sâu phải có tiểu thần thông mới được, nếu không có tiểu thần thông, dù nàng có tài năng đến đâu, cũng chỉ có thể tay trắng trở về. Phong cách hành sự bên ngoài của nàng khác biệt rất lớn so với khi ở trước mặt Lý Xuyên. Trước mặt Lý Xuyên, nàng chỉ là một con chó nghe lời. Nhưng ở bên ngoài, nàng là vương. Nước biển tách ra dưới sức mạnh to lớn của nàng, biển cả vô biên cuồn cuộn, một khe nước rộng hàng trăm dặm thẳng tắp chạm đến đáy biển sâu. Người khác muốn lặn xuống đáy biển sâu còn khó khăn trăm bề, nàng lại trực tiếp tách nước ra để lộ đáy biển. Phong cách này quả thực vô cùng bá đạo, chỉ là khoe khoang vớ vẩn. Trên bảo thuyền, Lân Họa mặt không cảm xúc khinh thường nói: "Thật ra, mặc dù thực lực của nàng gần với Phương Tử Tỉnh nhất, nhưng để tạo ra cảnh tượng lớn như vậy, nàng hoàn toàn không làm được. Bởi vì nàng mạnh về sức mạnh, thiếu hụt về pháp thuật, về mặt này, ngay cả các nữ nô của Âm Dương Tông cũng mạnh hơn nàng." Trong biển sâu, hải thú chạy loạn, hoảng sợ không thôi, còn trên bảo thuyền, các nữ nô trong lòng chấn động, đồng thời cũng ghen tị bất bình. Phương Tử Tỉnh, kẻ đến sau này, mạnh hơn các nàng ở mọi mặt, khiến các nàng rất khó chịu, nhưng lại không thể làm gì được nàng. Ở bên dưới có người, cảm nhận được mấy luồng khí tức mạnh mẽ dưới đáy biển sâu, bóng người Phương Tử Tỉnh lóe lên, đã xuất hiện dưới đáy biển. Nhìn năm lão giả độ kiếp kỳ trước mặt, Phương Tử Tỉnh vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Có cường giả ở đây, vốn đã không hợp lẽ thường, điều này có nghĩa là ở đây chắc chắn có bảo bối gì đó. "Các ngươi ở đây làm gì?" Phương Tử Tỉnh hai tay chắp sau lưng, thân hình tiêu hánh lộ rõ, giọng điệu đó, tự nhiên là từ trên cao nhìn xuống, vô cùng cao ngạo. Năm người dưới đáy biển, rõ ràng đã ngây người. Từng người ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn bầu trời phía trên. Mặc dù các nàng đều là cường giả tuyệt thế độ kiếp kỳ, nhưng vẫn bị thủ đoạn nghịch thiên của Phương Tử Tỉnh làm cho chấn động. Liên tục duy trì sức mạnh phân hải như vậy, các nàng không dám tưởng tượng Phương Tử Tỉnh rốt cuộc phải mạnh đến mức nào. Văn Bối Lý Hồng Nghĩa, Văn Bối và những người khác đều là người của Càn Nguyên Tông, không biết tiền bối xưng hô thế nào. Một lão giả mặt dài trong số đó đứng dậy, cung kính hành lễ hỏi Phương Tử Tình. Dù hắn đã là độ kiếp đỉnh phong, trước mặt Phương Tử Tình vẫn vô cùng cẩn thận. Những người khác cũng lần lượt tỉnh lại, vội vàng đứng dậy hành lễ Phương Tử Tình. Trước khi gặp Phương Tử Tình, bọn họ vẫn luôn nghĩ Lý Hùng Nghĩa, độ kiếp đỉnh phong, là một trong những cường giả mạnh nhất thế giới này. Nhưng bây giờ, Phương Tử Tình một chiêu phân hải, trực tiếp làm mới nhận thức của bọn họ. Bản tiên quản các ngươi là ai, trả lời câu hỏi của bản tiên, các ngươi ở đây làm gì? Khí thế mạnh mẽ của Phương Tử Tình trực tiếp áp chế mấy người. Nàng vừa dùng tiên thức quét một vòng xung quanh, không phát hiện bất thường, nếu không nàng cũng sẽ không hỏi mấy người, mà sẽ trực tiếp ra tay rồi. Vừa nghe nàng tự xưng bản tiên, Lý Hồng Nghĩa và những người khác lại kinh ngạc. Đồng thời nghi ngờ trong lòng cũng được giải đáp, trách không được Phương Tử Tình lại mạnh mẽ như vậy. Tiền bối là tiên nhân. Lý Hồng Nghĩa hỏi, không biết tiền bối có quen biết lao tổ phi thăng Tạ Trường Anh của Càn Nguyên Tông ta không? Tạ Trường Anh? Cái tên này, khiến mắt Phương Tử Tình lập tức nheo lại, nàng là người phi thăng của Càn Nguyên Tông các ngươi. Càn Nguyên Tông nàng chưa từng nghe qua, nhưng Tạ Trường Anh nàng quá quen thuộc. Bởi vì Tạ Trường Anh và nàng giống nhau, cũng là người trấn thủ thông đạo. Thật ra mà nói, giữa linh giới và tiên giới không phải là thông đạo kết nối, chỉ là những người phi thăng, phần lớn đều xuất hiện ở một vài khu vực cố định. Cường giả của tiên giới phong tỏa những khu vực này, khiến người của linh giới không thể phi thăng. Và dù là Phương Tử Tình hay Tạ Trường Anh, đều là người trấn thủ những khu vực này. Và những khu vực này, nhiều khi bị người ta quen miệng gọi là thông đạo. Thật ra từ linh giới đến tiên giới, cũng có thể phi thăng đến các khu vực khác, nhưng những khu vực này đừng nói là cao thủ của linh giới, ngay cả thực lực của Ma Hoàng Hồng Thiên năm xưa cũng không thể phi thăng từ những khu vực tường thành này. Ngay cả tiên nhân của tiên giới cũng khó có thể mở ra thông đạo phi thăng mới cho người linh giới ở những khu vực tường thành vững chắc này. Vì vậy người linh giới muốn phi thăng cũng chỉ có thể chọn thông đạo bị phong tỏa. Tạ Trường Anh không chỉ giống Phương Tử Tình là người trấn thủ, ngay cả cảnh giới cũng giống Phương Tử Tình, là tiên nhân cảnh thập trọng đỉnh phong. Cảnh giới này là điều kiện cơ bản để trở thành người trấn thủ. Người dưới cảnh giới này không đủ tư cách, người trên cảnh giới này đó là tiên quân rồi, cũng không thèm để mắt đến. Vâng, lão tổ Tạ Trường Anh chính là người của chúng ta. Lý Hồng Nghĩa vẻ mặt vui mừng, tiên trưởng có quen biết nàng ấy không? Hắn nghĩ Phương Tử Tình và Tạ Trường Anh quen biết, xung đột có thể tránh được. Nhưng không biết rằng khi hắn nói ra cái tên Tạ Trường Anh, Phương Tử Tình đã động sát nghiệm. Nàng không phải có thù với Tạ Trường Anh, mà là chuyện nàng hạ giới, vẫn không nên để người khác biết, vì mới biết Tạ Trường Anh biết được có đi tố cáo không. Vì vậy mối đe dọa này, tốt nhất là nên bóp chết từ trong trứng nước. Chuyện của bản tiên, cũng là chuyện các ngươi có thể hỏi. Phương Tử Tình quát lớn một tiếng, còn chưa đợi Lý Hồng Nghĩa và những người khác kịp phản ứng, đã ra tay với bọn họ. Một đạo cầu vồng lóe lên, đã đến trước mặt năm người, nhưng trước mặt năm người, một bức tường vàng óng ánh sáng lên. Tiên khí. Phương Tử Tình nhíu mày, muốn mắng người. Cái linh giới này, cái gì cũng có tiên khí. Tiên trưởng người Lý Hồng Nghĩa và những người khác đều kinh ngạc, không hiểu tại sao Phương Tử Tình đột nhiên ra tay, chẳng lẽ có thủ với lao tổ của bọn họ. Đang trong lòng run sợ, hư không phía trên lại dao động, ngay sau đó, một hư ảnh tiên tử áo trắng xuất hiện. Hư ảnh này, so với Hồng Thiên và Tiên Độ ngay lúc đó, còn ngưng thực hơn nhiều, gần như thực chất. Phương trấn thủ. Tạ Trường Anh giọng điệu kinh ngạc, ngươi vì sao ở đây? Phương Tử Tình vẻ mặt tâm trầm, trong lòng lửa giận như núi lửa sắp phun trào không ngừng của trào. Nàng nói với Tạ Trường Anh, Tạ trấn thủ, ngươi đối với những hậu bối này của ngươi, thật sự rất để tâm. Trời đánh, vốn muốn biểu hiện tốt trước mặt chủ nhân, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên chủ nhân giao phó thật đẹp, kết quả không ngờ vừa đến đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn, lại kinh động đồng nghiệp. Tuy nhiên bây giờ nàng lại không lo lắng như vừa nãy nữa, bởi vì Tạ Trường Anh dùng tiên thức giáng lâm, cũng vi phạm quy định, chỉ là không nghiêm trọng bằng việc nàng phân thân giáng lâm mà thôi. Tạ Trường Anh mỉm cười thanh đạm, nói, Phương trấn thủ vẫn chưa nói cho ta biết, ngươi vì sao lại ở linh giới có bảo bối gì, còn đáng để ngươi đích thân đi lấy. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt nàng nhìn về phía năm người Càn Nguyên Tông. Lý Hồng Nghĩa đang định nói, Phương Tử Tình đã mở miệng, thật ra cũng không có gì, chỉ là bản trấn thủ đã cảm nhận được cơ hội đột phá, không lâu nữa có thể bước vào hàng ngũ tiên quân, trấn thủ linh giới nhiều năm, có nhiều cảm xúc, cho nên trước khi đi, xuống đây xem nơi ta trấn thủ. Chương 523 cuối cùng một môn tiểu thần thông tới tay, chương 523 cuối cùng một môn tiểu thần thông tới tay, tuy đối phương đồng là trấn thủ, nhưng ngữ khí của Phương Tử Tình lại vô cùng ngạo nghễ. Điều này bình thường tuyệt đối không thể xảy ra, dù sao nàng và Tạ Trường Anh cũng không có thủ án. Mà Tạ Trường Anh lập tức thu hồi ánh mắt nhìn Lý Hồng Nghĩa và những người khác, kinh ngạc nhìn Phương Tử Tình, hồi lâu sau mới nói, Phương trấn thủ sắp thành tiên quân rồi. Thật đáng chúc mừng, sau này phải gọi nàng là tiên quân đại nhân. Có thể cùng tiên quân đại nhân làm việc là vinh hạnh của Trường Anh, sau này nếu tiên quân đại nhân có thể nâng đỡ, Trường Anh vô cùng cảm kích. Ta sẽ không quấy rầy tiên quân đại nhân nữa. Nàng nói xong, liền quay đầu nhìn Lý Hồng Nghĩa và những người khác, nói, đi thôi, đừng quấy rầy tiên quân đại nhân. Chỉ thấy môi nàng khẽ động, cũng không biết đã nói gì với Lý Hồng Nghĩa và những người khác. Sắc mặt Lý Hồng Nghĩa và những người khác biến đổi, cuối cùng không cam lòng gật đầu. Ngay sau đó năm người Lý Hồng Nghĩa đồng thời lấy ra một mảnh vỡ, ấn vào đất dưới chân. Dưới chân bọn họ bắt đầu rung chuyển, sau đó xuất hiện một khe hở, một cánh cổng đá từ từ mở ra hai bên, ánh sáng yếu ớt hiện ra từ cánh cổng đá mở. Lý Hồng Nghĩa cúi người nói với Phương Tử Tình, chúng ta đã canh giữ nơi đây hơn 4000 năm, hôm nay có thể gặp tiên quân đại nhân là vinh hạnh của chúng ta, một chút tấm lòng nhỏ bé, không thành kinh ý. Phương Tử Tình xuất hiện phía trên khe hở, song song với hư ảnh Tạ Trường Anh. Nhìn không gian được ánh sáng bao phủ trong khe hở, nàng kinh ngạc, hèn chi vừa rồi không phát hiện ra, hóa ra là vậy. Trận pháp phong ấn tiểu thần thông hoàn chỉnh, thủ pháp phong ấn này cao siêu, ngay cả nàng cũng không phát hiện ra. Quan trọng nhất là, Lý Hồng Nghĩa và những người khác còn ở bên ngoài trận pháp phong ấn, dùng cơ quan thuật bao vây toàn bộ nơi này. Tiên thức của nàng chỉ có thể quét đến năng lượng trận pháp, những thứ này đối với cơ quan thuật loại vật chết này không có bất kỳ hiệu quả nào, tự nhiên không phát hiện ra điều bất thường. Không thể không nói, Lý Hồng Nghĩa và những người khác rất thông minh. Đổi lại bất kỳ cường giả nào khác đến đây, chỉ cần không phá hủy đất dưới chân bọn họ, thì tuyệt đối sẽ không biết bên dưới có thứ gì. Lúc này trong mắt nàng chỉ có tiểu thần thông, không có người khác, cho nên trực tiếp lao xuống, cũng không có biểu hiện gì đối với việc Lý Hồng Nghĩa chủ động như bảo. Thật ra trong lòng nàng, nàng vẫn nể mặt Tạ Trường Anh, không làm khó Lý Hồng Nghĩa và những người khác. Dù sao Tử Cực Trích Tinh Thủ là đồ của chủ nhân nàng, dùng đồ của chủ nhân nàng để làm nhân tình, nàng không truy cứu, đã là sự rộng lượng của nàng rồi. Đây chính là suy nghĩ thật sự trong lòng nàng. Bởi vì dù có cướp trắng trợn, nàng cũng có thể cướp được. Tạ Trường Anh thấy vậy, cũng không nói nhiều, trực tiếp rời đi. Mặc dù nàng không thể xác định chuyện Phương Tử Tình muốn trở thành tiên quân là thật hay giả, nhưng bạn nhất là thật thì sao? Cho nên nàng đã chọn chủ động thoái lui. Một khi thành tiên quân, thì khác một trời một vực so với những tiên nhân như các nàng. Dù sao tiên nhân vô số, tiên quân lại hiếm hoi. Mặc dù thực lực của tiên quân cũng không mạnh hơn tiên nhân quá mức, nhưng bất kể là người hay vật, chỉ cần hiếm có, giá trị sẽ tăng gấp bội. Nếu Phương Tử Tình thật sự thành tiên quân, chỉ cần một câu nói, chức vị trấn thủ của nàng lập tức sẽ mất đi. Chính vì lo ngại uy năng của tiên quân, cho nên nàng chuẩn bị tự mình đi gặp Phương Tử Tình, để dò xét thật giả, chứ không phải ở đây nghi ngờ. Sau khi nàng đi, năm người Lý Hồng Nghĩa mang theo sự không cam lòng cũng lập tức rời đi. Thứ đã canh giữ mấy ngàn năm, nếu nói thật lòng cam tâm đưa ra, đó là giả dối. Nhưng bọn họ có thể làm gì? Tổ tiên của bọn họ đã phi thăng lên tiên giới cũng đã nhật vua, lẽ nào bọn họ còn cứng miệng đến cùng sao? Sau khi bọn họ rời đi, dưới đất lập tức chuyển đến tiếng động lớn, tiên thuật Thiên Hồng vừa rồi không đánh xuyên qua bọn họ đã đánh vào trận pháp phong ấn. Ầm ầm ầm. Tiếng động lớn chấn động trời đất, khiến nước biển rung lắc không ngừng. Rốt cuộc là ai đã tạo ra phong ấn này, sao lại kiên cố đến vậy? Phương Tử Tình không biết nàng đã đập bao nhiêu cái rồi, lửa giận đều bị nàng đập ra ngoài. Nước biển đã tách ra đã khép lại, nàng đã không còn sức lực dư thừa để còn nữa. Mỗi lần nàng đập xuống, biển cả đều sôi trào. Lân Họa và các nữ nhân khác trên bảo thuyền, trong lòng vô cùng vui mừng. Cuối cùng cũng thấy Phương Tử Tình chịu thiệt thòi. Chủ nhân, hay là để tọa kỵ của người đi giúp nàng ấy đi? Lân Họa nói với Lý Xuyên. Cách nói chuyện này của nàng cũng học từ Phương Tử Tình, tọa kỵ trong miệng nàng tự nhiên là nàng rồi. Lý Xuyên liếc nhìn nàng một cái, nói, đa sự. Lân Họa vẻ mặt lúng túng cười làm lành, trừng mắt nhìn những nữ nô khác đang cười trộm bên cạnh. Thật ra nàng muốn xuống để cướp công của Phương Tử Tình. Dù sao Phương Tử Tình đã tấn công nhiều như vậy rồi, cũng gần phá được trận, nàng đi xuống chẳng phải là nhặt được của hỡi sao? Tuy nhiên, Lý Xuyên đã quyết tâm giao tiểu thần thông này cho Phương Tử Tình, khiến kế hoạch của nàng thất bại. Cũng may là nàng không xuống, vì phong ấn đó mạnh hơn nàng tưởng. Sao lại lâu như vậy? Lý Xuyên cũng rất bất ngờ. Phượng Hoàng lập tức nói, nàng ta chắc chắn là cố ý biểu hiện, ừ, tâm địa thật nhiều, không giống ta, lúc nào cũng nhất quán. Nàng ta đúng là nhất quán, trong số các nữ nô của Lý Xuyên, bình thường dám công khai châm chọc Lý Xuyên, cũng chỉ có nàng ta. Chỉ mình ngươi lắm lời. Lý Xuyên béo hai Phượng Hoàng kéo nàng ta lại. Ôi chao, chủ nhân người béo chỗ khác đi mà Phượng Hoàng méo miệng kêu quái gì? Không bao lâu, nàng ta đã bị Lý Xuyên bịt miệng. Hôm nay quả thực là ngày ác mộng của hải tộc vô biên hải. Mặc dù Phương Tử Tình tấn công trận pháp, nhưng dư chấn sức mạnh cường đại truyền đi xa thông qua nước biển. Những tiểu hải yêu ở gần đó trực tiếp bị chấn chết. Không ít hải yêu có thực lực không yếu, cũng bị thương không nhẹ. Không biết bao nhiêu cung điện dưới lòng đất đã bị phá hủy dưới dư chấn tiên thuật của Phương Tử Tình. Cuối cùng, sau hàng chục tiếng vang, âm thanh dừng lại. Mạnh quá. Tần Tuyết hít sâu một hơi, nhìn xuống nước biển lẩm bẩm không ngừng. Mặc dù uy lực tiên thuật do phân thân Phương Tử Tình thi triển không thể so sánh với tiên thuật thật sự, nhưng với thực lực hiện tại của Phương Tử Tình, có thể toàn lực sử dụng mười mấy lần đã là tốt rồi. Kết quả Phương Tử Tình trực tiếp liên tục sử dụng mấy chục lần, nàng ta quả thực không dám tưởng tượng Phương Tử Tình đã hoàn thành như thế nào. Còn có phong ấn kia, vậy mà lại cứng rắn chống đỡ được nhiều đòn tấn công tiên thuật của Phương Tử Tình đến vậy, khả năng phòng ngự của nó quả thực nghịch tiên. Rất nhanh, nước biển vỡ ra, Phương Tử Tình toàn thân ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc bay lên từ biển. Đôi mắt nàng đỏ ngầu như máu, thần sắc tiểu tụy vô cùng. Bay lên thuyền, nàng lập tức bỏ đến trước mặt Lý Xuyên, chủ nhân, nữ nô của người không làm nhục mệnh mệt quá, nàng ngay cả sức lực để quỷ cũng không còn. Ừm, vất vả rồi. Lý Xuyên đứng dậy, đi đến trước mặt nàng. Một câu vất vả rồi, suýt nữa không làm Phương Tử Tình bật khóc. Chương 524 Tiên Vương đưa tới tiên quân cấp bậc nữ nô. Chương 524 Tiên Vương đưa tới tiên quân cấp bậc nữ nô. Lý Xuyên đang nghiệm thu tiểu thần thông Phương Tử Tình đạt được, tại một điện vũ huy hoàng nào đó ở tiên giới, một nam tử uy nghiêm mở mắt. Linh giới sao lại có người có lực lượng phá vỡ phong ấn của bản tiên vương? Nam tử tự lẩm bẩm. Năm đó hắn truy sát một người, từ tiên giới vô biên truy sát xuống hạ giới, cuối cùng ở linh giới diệt sát người đó. Tuy nhiên, giết người đó lại không thể bị diệt thần thông trên người đối phương. Và thần thông đó đã có ý thức, cực kỳ hung hãn với hắn. Không hấp thụ được mà cũng không hủy được, cuối cùng hắn đã tốn rất nhiều công sức để phân tách thần thông. Chỉ chờ diệt trừ ý chí thần thông, một ngày nào đó sẽ đi hấp thụ. Nhiều thần thông lợi hại còn mạnh hơn cả tiên thuật, môn thần thông này chính là như vậy. Để không bị người khác giành trước, một trong những trận pháp phong ấn hắn đã tốn rất nhiều công sức. Như vậy, dù cho bốn môn tiểu thần thông khác bị người khác đoạt được, cũng sẽ vì còn một môn tiểu thần thông vẫn còn ở linh giới, mà khi phi thăng, không thể mang bốn môn tiểu thần thông đó vào tiên giới. Đây chính là tác dụng của trận pháp cuối cùng của hắn. Tuy nhiên sau này, hắn trở thành tiên vương, môn thần thông đó đối với hắn mà nói đã trở nên hơi vô dụng. Ăn không ngon, bỏ thì tiếp, hắn cũng không còn đến. Uy lực của trận pháp phong ấn sẽ suy yếu theo thời gian, bốn trận pháp phong ấn yếu hơn rất nhiều có thể bị tu sĩ linh giới phá bỡ, hắn không cảm thấy bất ngờ, nhưng cái mạnh nhất kia tuyệt đối không phải người linh giới có thực lực phá bỡ. Có yêu nghiệt thiên tài xuất thế, hay có tiên nhân hạ giới? Hắn nhíu mày suy nghĩ, sau đó truyền âm vào hư không, Liêu Nhứ, ngươi đi một chuyến đến Vô Biên Hải ở linh giới, bản vương từng phong ấn một số thứ ở đó, bây giờ đã bị người khác lấy đi, ngươi đi xem là ai đã lấy đi, nếu linh giới thật sự xuất hiện yêu nghiệt thiên tài nào, nhớ nhất định phải mang về. Hắn đã nói sơ qua chuyện tiểu thần thông cho tiên quân Liêu Nhứ dưới trướng của mình. Vâng, tiên vương bệ hạ, đợi thuộc hạ xử lý xong việc trong tay sẽ qua trong Thi Sơn huyết hải, tiên quân Liêu Nhứ uy thế ngút trời, diệt sát vô tận tiên thú trước mắt, cũng không vì mệnh lệnh của tiên vương Châu Chấp mà bỏ dở việc trong tay. Tiên vương Châu Chấp cũng không thúc giục, chỉ nhàn nhạt từ một tiếng, rồi tự lẩm bẩm thở dài, ai, nhân lực không đủ dùng a. Việc phong tỏa thông đạo phi thăng của linh giới là do tiên vương phi thăng từ linh giới chủ đạo, những tiên nhân nguyên chú tiên giới như bọn họ không tham gia. Vì mối quan hệ với tiên nhân phi thăng không được tốt lắm, hắn sợ phái một tiên nhân qua đối phương không nể mặt, nên chỉ có thể phái tiên quân dưới trướng đi. Chỉ là địa bàn của hắn có nhiều chiến sự, nhân lực có chút không đủ dùng. Đây cũng là lý do hắn muốn chiêu mộ thiên tài. Nếu thật sự là một yêu nghiệt thiên tài, có thể chưa đến 10 vạn năm, dưới trướng hắn sẽ có thêm một tiên quân. Phương Tử Tình đâu biết, nàng phá vỡ là một phong ấn do một cựu tiên quân, hiện là tiên vương để lại. Nàng vẫn còn tự trách mình. Để chủ nhân chờ lâu như vậy, nô tỳ đáng bị phạt khi Lý Xuyên nghiệm thu xong tiểu thần thông, nàng thành kính nói. Lý Xuyên nhìn thấy thần thông vạn diệt tinh thần thể mới xuất hiện trên cuốn sách đen nhỏ, nụ cười trên mặt hắn không thể phai nhạt. Cảm nhận cơ thể càng thêm lương thực, càng thêm kiên cố bất khả hủy diệt, hắn không khỏi nhe răng cười với Phương Tử Tình, đúng là đáng bị phạt. Phương Tử Tình nhìn nụ cười giữ tận trên mặt hắn, trái tim nàng lại không thể kiểm soát mà đập thình thịch. Sự nóng bỏng trong lòng, thật khó mà tả xiết. Chủ nhân của nàng vẫn hiểu nàng. Tu luyện không biết tháng năm, nhưng điều này không liên quan gì đến Lý Xuyên, dù sao hắn chủ yếu luyện tâm. Luyện tâm gì? Đương nhiên là thuần hóa tâm khám phá của nữ nô rồi. Tốc độ tăng trưởng tu vi của hắn tuyệt đối không nhanh bằng tốc độ tăng trưởng tâm khám phá của hắn. Ở linh giới, về khoản thuần hóa nữ nô, hắn nói là thứ 10, thì 9 vị trí đầu đều phải bỏ trống. Vạn diệt tinh thần thể ngoài việc khiến hắn có thể chất mạnh mẽ hơn và đặc tính vạn tử nan ma, còn giúp hắn thuần hóa nữ nô càng thêm dễ dàng. Ở linh giới, hắn bây giờ đã có bất tử chi thân rồi. Với sức mạnh của tu sĩ linh giới, tuyệt đối sẽ không có ai có thể hủy diệt được hắn, dù cho thực lực của hắn vẫn chỉ ở nguyên anh kỳ. Và những nữ nô của hắn, đương nhiên cũng được nhờ vả, đều đạt được vạn diệt tinh thần thể. Tuy chỉ là một chút da lông, nhưng cũng đủ để các nàng hoành hành ngang dọc. Quan trọng nhất là sau khi phi thăng gia trì, khó mà tưởng tượng uy lực của nó sẽ mạnh đến mức nào. Môn thần thông này dường như không thuộc về nơi đây, phi thăng e rằng không thể nhận được gia trì rồi. Tần Tuyết là một trong số các nữ nô của Lý Xuyên, là người quan tâm nhất đến việc được gia trì sau khi phi thăng. Nàng đã cố gắng hết sức để trở thành một nữ nô tốt, chẳng phải là để mang theo một đống thần thông lợi hại phi thăng để được gia trì sao? Ngay khi có được vạn diệt tinh thần thể, nàng đã chuyên tâm nghiên cứu. Nhưng sức mạnh của vạn diệt tinh thần thể vượt quá sức tưởng tượng của nàng, nên nàng suy đoán vạn diệt tinh thần thể không phải là thần thông được sinh ra ở linh giới, mà là từ tiên giới hoặc nơi khác mang đến. Ngay sau đó, nàng lập tức đi tìm Lý Xuyên, kể cho Lý Xuyên tin tức này. Nhưng Lý Xuyên rõ ràng không mấy hứng thú với chuyện này. Phi thăng, chuyện đó phải bao lâu nữa, bây giờ lại chạy đến nói với hắn? Không thấy chủ nhân ta đang tận hưởng sao? Cút sang một bên đi, hắn không vui quát. Vâng, chủ nhân Tần Tuyết tuổi thân biết bao. Chẳng lẽ lao nhân ra ngài tận hưởng bằng thai và miệng sao? Lời này, đương nhiên chỉ có thể tự lẩm bẩm trong lòng mà thôi. Nàng không phải Phượng Hoàng Hoàng, cái gì cũng dám nói. Lúc này, tại một nơi nào đó trong hư không tiên giới, một bóng người áo trắng tuyệt trần đang bay nhanh. Chắc là ở gần đây rồi. Tạ Trường Anh vừa bay, vừa thả tiên thức ra ngoài tìm kiếm. Lần này nàng đến để xác minh với Phương Tử Tình. Tuy cùng là trấn thủ, nhưng trừ những lúc thỉnh thoảng được triệu tập, các nàng hầu như không gặp mặt. Đối với khu vực trấn thủ của đối phương, các nàng cũng chỉ biết một vị trí đại khái, nhưng chưa bao giờ đến, nên Tạ Trường Anh đến gặp Phương Tử Tình cũng phải từ từ tìm kiếm. Bay mãi, vẻ mặt của Tạ Trường Anh liền biến thành kinh ngạc, nàng đứng yên tại chỗ với vẻ mặt không thể tin nổi. Cái này, Phương trấn thủ đang làm gì vậy? Tạ Trường Anh gần như không thể tin vào tiên thức của mình. Trời ơi, nàng đã thấy gì vậy? Nàng lại thấy Phương Tử Tình, thân là trấn thủ tiên giới, toàn thân trần trụi quỷ trong hư không, làm một số chuyện. Thật sự là mới nhận thức của nàng. Cái này, thể thống gì đây? Tạ Trường Anh có chút nói năng lộn xộn, cũng có chút khô miệng. Suy nghĩ kỹ lại, trong quy tắc trấn thủ này, hình như cũng không quy định không được làm những chuyện mà Phương Tử Tình đang làm trong thời gian trấn thủ nhỉ. Tạ Trường Anh không dám tiến lên nữa, sợ làm Phương Tử Tình xấu hổ. Nàng định đợi Phương Tử Tình trở lại bình thường rồi mới đi tìm Phương Tử Tình. Nhưng bạn bạn không ngờ, lúc này tiên thức của Phương Tử Tình chuyển đến, đã đến rồi thì qua đây đi, đứng ngây ra đó làm gì? Tạ Trường Anh lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Không phải, gọi nàng qua làm gì chứ? Giả vờ không phát hiện ra nàng không tốt sao, bây giờ qua đó, không xấu hổ sao? Chương 525 không phải, làm nữ nâu ngươi còn tự hào lên. Chương 525 không phải, làm nữ nâu ngươi còn tự hào lên. Tạ Trường Anh thật sự không ngờ lại gặp Phương Tử Tình trong hoàn cảnh như vậy. Hơi chói mắt, hay là Phương trấn thủ cứ mặc vào đi. Nhìn quanh hư không, không có gì cả, Tạ Trường Anh đành lấy quần áo của mình ra. Phương Tử Tình vẻ mặt khinh thường, nói, xấu xí. Thân xác Tạ Trường Anh cứng đờ, nàng tốt bụng lấy quần áo ra cho Phương Tử Tình mặc, vậy mà lại bị chê xấu xí. Nàng thật muốn mắng người. Quần áo nàng mặc, sao có thể xấu xí? Huống hồ với vóc dáng của Phương Tử Tình, cho dù là khoác một mảnh vải cũng đẹp, sao có thể xấu xí? Nàng mím môi nói, xấu xí, cũng tốt hơn là không có gì chứ. Mà phản ứng của Phương Tử Tình đối với câu nói của nàng là đưa một bàn tay ra. Nhìn bàn tay Phương Tử Tình đưa ra trước mặt, Tạ Trường Anh có chút mở mịt, cái gì? Cảm nhận một chút. Phương Tử Tình nói, vẻ mặt nàng giống như đang bố thí. Tạ Trường Anh không hiểu gì, cau mày nắm lấy tay Phương Tử Tình. Trong nháy mắt, nàng cảm nhận được tiên lực dồi dào trong cơ thể Phương Tử Tình. Nàng lập tức hiểu ra, Phương Tử Tình muốn nàng cảm nhận cái gì. Phương Tử Tình đoán là đã đoán được ý đồ của nàng, cho nên mới để nàng cảm nhận tiên lực gần như sắp tràn ra khỏi cơ thể nàng. Chỉ cần hấp thu hết số tiên lực này, Phương Tử Tình có thể bước vào hàng ngũ tiên quân. Chẳng lẽ, khi đột phá cần phải như vậy? Trong đầu Tạ Trường Anh đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Cũng không trách nàng, dù sao nàng cũng chưa từng thấy người khác đột phá đến cảnh giới tiên quân như thế nào. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, trên mặt nàng đã hiện lên nụ cười chân thành, nói với Phương Tử Tình, "Phương trấn thủ đây là khổ tận cam lai, cuối cùng cũng đắc chứng tiên quân chi đạo rồi." Trong lời nói tự nhiên không thiếu lời khen ngợi, nhưng càng nhiều hơn lại là chua xót. Mọi người đều là trấn thủ, không lâu sau Phương Tử Tình lại sẽ bay cao, không còn là người cùng đẳng cấp với nàng, nàng vẫn phải ở trong hư không này vừa trấn thủ, vừa tu luyện. Trong đó tư vị, thật sự khó mà nói nên lời. Phương Tử Tình cười nhạt, nói, "Nàng có biết vì sao ta đột nhiên lại bước ra bước này không?" Tim Tạ Trường Anh lại run lên, thầm nghĩ chẳng lẽ Phương Tử Tình còn chuẩn bị nói cho nàng bí quyết đột phá sao? Nàng lắc đầu, "Trường Anh ngu muội, không biết." Nàng căng thẳng nhìn chằm chằm Phương Tử Tình, tim đập thình thịch, sợ bỏ lỡ bất kỳ câu nói nào. Phương Tử Tình lại nói, "Nàng có biết sau khi ta hạ giới, đã làm gì không?" Tạ Trường Anh vẫn lắc đầu, "Không biết." Nàng hy vọng Phương Tử Tình nhanh chóng đi vào vấn đề chính, đừng cứ dùng lời nói để câu dẫn nàng, nàng không quan tâm Phương Tử Tình xuống hạ giới làm gì, nàng chỉ muốn nghe về chuyện đột phá, dù chỉ là vài lời cũng được. Chẳng lẽ, chuyện đột phá này còn liên quan đến hạ giới sao? Một nơi ngay cả tiên nhân cũng không có, làm sao có thể có thủ đoạn giúp tiên nhân đột phá tiên quân? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nàng đã cảm thấy không thể nào. Tuy nhiên Phương Tử Tình dường như đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, nói, "Nàng có phải đang nghĩ, sự đột phá của ta chắc chắn không liên quan đến linh giới không?" Tạ Trường Anh do dự một chút, hỏi, "Chẳng lẽ có liên quan?" Phương Tử Tình nói, "Ta là sau khi đến linh giới mới có đột phá, nàng nói có liên quan không?" Tạ Trường Anh lập tức chấn động, trong mắt buộc phát ra ánh sáng chưa từng có. Nếu Phương Tử Tình là sau khi đến linh giới mới cảm nhận được cơ hội đột phá, vậy có nghĩa là nàng cũng có thể bắt chước sao? Dù sao những cách khác khó có thể sao chép, nhưng thứ gì của linh giới lại có thể làm có nàng? Vậy, Thiên Quân đại nhân sau khi đến linh giới đã gặp phải chuyện gì? Nàng lời lẽ cẩn thận, sợ nói sai gì đó khiến Phương Tử Tình không vui. Lúc này trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, chỉ cần Phương Tử Tình nguyện ý nói cho nàng bí quyết đột phá, làm gì nàng cũng làm. Đương nhiên, nàng sẽ không biểu lộ suy nghĩ, bởi vì đây là giới hạn, nàng không muốn ngay từ đầu đã bị người khác nắm thoát, cho nên cũng không chủ động hỏi Phương Tử Tình có yêu cầu gì. Nàng đang đợi Phương Tử Tình đề xuất. Chỉ là, câu nói tiếp theo của Phương Tử Tình hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Phương Tử Tình nói, "Ta ở linh giới đã gặp chủ nhân của ta." Mắt Tạ Trường Anh trợn tròn, do dự nói, "Chủ nhân của nàng? Chẳng lẽ Thiên Quân đại nhân nàng cũng là phi thăng từ linh giới lên?" Điều nàng có thể nghĩ đến chính là Phương Tử Tình cũng là từ linh giới phi thăng lên, lần này nàng hạ giới linh giới đã gặp chủ nhân của nàng trước khi phi thăng. Nhưng nghĩ lại cũng không đúng, Phương Tử Tình đã tu luyện bao nhiêu năm rồi, nếu nàng thật sự có chủ nhân ở linh giới, đã sớm thối giữa thành cho rồi. Phương Tử Tình gật đầu, "Ừm, nói chính xác thì ta đã nhận một chủ nhân ở linh giới." Miệng nhỏ của Tạ Trường Anh hơi hé ra, cằm gần như rớt xuống, nàng nhận một chủ nhân ở linh giới. Thanh phần của người ở linh giới nàng còn không biết sao, tu vi cao nhất cũng chỉ là độ kiếp kỳ. Loại thực lực này, cho nàng làm thuộc hạ nàng còn chê quá yếu, Phương Tử Tình lại nói cho nàng biết, nàng trong số những người ở linh giới này, đã nhận một chủ nhân. Không phải, nàng là thân phận gì, lại chạy đi nhận người khác làm chủ nhân. Nàng cẩn thận nhìn chằm chằm Phương Tử Tình, xem Phương Tử Tình có phải đã tẩu hỏa nhập ma rồi không? Có bệnh phải không? Và Phương Tử Tình tiếp theo lại ném cho nàng một tin tức động trời. Chủ nhân của ta tuy hiện tại chỉ có tu vi Nguyên Anh kỳ, nhưng mạnh mẽ đến đáng sợ. Nguyên Anh kỳ, mạnh mẽ đến đáng sợ. Tạ Trường Anh làm sao cũng không thể liên kết Nguyên Anh kỳ và tính từ mạnh mẽ đến đáng sợ với nhau. Nguyên Anh kỳ đều dùng mạnh mẽ đến đáng sợ để hình dung rồi, vậy nàng là tiên nhân, nên dùng từ gì để hình dung? Tuy nhiên, đây hình như không phải chuyện nên nghĩ bây giờ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phương Tử Tình, Tạ Trường Anh vẫn khó tin vào sự thật trong lời nói của nàng. Đặc biệt là, Phương Tử Tình càng nói, nụ cười trên mặt càng đậm, thậm chí Tạ Trường Anh còn nhìn thấy vẻ mặt tự hào trên mặt nàng. Chủ nhân nàng có rất nhiều nữ nô, ta chỉ là một trong số đó. Tuy nhiên mặc dù ta là người cuối cùng trở thành nữ nô của chủ nhân, nhưng ta hiện tại đã là nữ nô được chủ nhân yêu thích nhất rồi. Tạ Trường Anh ngây người nhìn Phương Tử Tình. Không phải, nàng có nghe nàng đang nói gì không? Nàng làm sao có thể nói ra chuyện này, mà còn vẻ mặt tiêu hãnh như vậy? Tạ Trường Anh không nhịn được nhìn xung quanh. Nhìn lên nhìn trái nhìn phải nhìn xuống, nàng nghi ngờ mình đã đi vào ảo cảnh nào đó. Phương Tử Tình trước mặt không phải là Phương Tử Tình thật, mà là hình ảnh do ảo cảnh tạo ra. Điều này hợp lý, dù sao ngay từ đầu nhìn thấy Phương Tử Tình, mỗi hành vi của nàng đều rất kỳ quái, đừng nói không giống tiên nhân, ngay cả người bình thường cũng không giống. Chỉ là, nhìn nửa ngày, Tạ Trường Anh cũng không nhìn ra điều gì bất thường, tiên thức của nàng quét qua quét lại, cũng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. nàng đang tìm gì? Phương Tử Tình hỏi nàng. Tạ Trường Anh chớp mắt, mí môi không nói, chỉ một mực dùng tiên thức quét qua quét lại trên người Phương Tử Tình. Quét qua quét lại quét qua quét lại. Không có vấn đề gì, chẳng lẽ Phương Tử Tình nói đều là thật? Không phải, có thể hoang đường đến mức đó sao? Tạ Trường Anh cắn răng, đột nhiên một trưởng vỗ về phía Phương Tử Tình. Chương 526 cái gì, ta chính là cái kia thượng hạng nữ nô. Chương 526 cái gì, ta chính là cái kia thượng hạng nữ nô. Quả nhiên là huyễn cảnh. Khi bàn tay của Tạ Trường Anh đánh thẳng vào Phương Tử Tình, nàng nghĩ thầm trong lòng. Thế nhưng, cảm giác chân thật truyền đến từ bàn tay, cùng với lực phản chấn từ trong cơ thể Phương Tử Tình, lần nữa khiến Tạ Trường Anh ngây ngốc. Ngươi hình như là người thật. Tạ Trường Anh ngây ngô nói. Thật lòng mà nói, nàng rất ngưỡng ác. Cho dù Phương Tử Tình là người thật, cho dù Phương Tử Tình hiện tại đã ở bên bờ đột phá, thực lực sẽ mạnh hơn nàng một chút, nhưng cũng nên có hạn mới đúng. Nàng tuy rằng không dùng toàn lực, nhưng một trưởng đánh Phương Tử Tình bị thương nhẹ hẳn là không có vấn đề gì. Vì sao vừa rồi một trưởng lại không làm Phương Tử Tình bị thương? Phương Tử Tình mỉm cười, có phải rất kinh ngạc không? Tạ Trường Anh thành thật gật đầu. Phương Tử Tình cười duyên, kinh ngạc là đúng rồi, ta cũng rất kinh ngạc, ngươi vậy mà vô dụng như vậy, ngồi yên không nhúc nhích để ngươi đánh, ngươi cũng không đánh được. Lời này khiến Tạ Trường Anh buồn bực một hồi. Xem biểu cảm của ngươi kìa, chỉ đùa với ngươi thôi, ngươi sẽ không tin là thật chứ? Tạ Trường Anh đang cố nặn ra nụ cười, Phương Tử Tình lại nói thêm một câu, nhưng mà ngươi có thể tin là thật? Nụ cười của Tạ Trường Anh lại cứng đờ trên mặt. Phương Tử Tình đây rõ ràng là đang trêu chọc nàng. Nàng đoán nếu lời này nói ra, Phương Tử Tình nhất định sẽ trả lời nàng, đúng vậy, ngươi không đoán sai, ta chính là đang trêu chọc ngươi. Tạ Trường Anh cảm thấy Phương Tử Tình hôm nay và Phương Tử Tình trước đây gặp gỡ quả thật có chút khác biệt, cởi mở hơn, không, thiện hơn. Tạ Trường Anh cười khổ, hỏi, tiên quân đại nhân, ngươi nhận một chủ nhân và ngươi sắp đột phá, điều này chẳng lẽ cũng có liên quan? Phương Tử Tình ngẩng đầu nhìn ngang, đương nhiên rồi, là chủ nhân ban cho ta phúc duyên, nếu không phải chủ nhân thu ta làm nô, đời này ta có thể không có cơ hội đột phá, cảm ơn chủ nhân. Thấy Phương Tử Tình nói rồi nói, lại vẻ mặt cảm kích quỳ xuống hướng về một phương hướng dập đầu, Tạ Trường Anh chỉ cảm thấy tóc tê dại. Không phải, ngươi là tiên nhân à, hơn nữa là người sắp trở thành tiên quân trên bạc tiền, sao lại cảm thấy giống một dân ngu không có trí tuệ? Tạ Trường Anh cảm thấy, Phương Tử Tình có phải đã tẩu hỏa nhập ma rồi không? Dáng vẻ của Phương Tử Tình như vậy, không hiểu sao khiến nàng hoảng hốt. Nàng cẩn thận nói, cái đó, tiên quân đại nhân, có khả năng nào là ngươi vốn đã có cơ duyên đột phá, chỉ là vừa lúc ngươi ở hạ giới nhận một chủ nhân? Nhưng nói xong, nàng lại cảm thấy không đúng, Phương Tử Tình đường đường là tiên nhân, tại sao lại phải nhận một con kiến hôi ở hạ giới chỉ có Nguyên Anh kỳ làm chủ nhân chứ? Không nói thông, căn bản không nói thông. Ngươi không hiểu. Phương Tử Tình vừa mở miệng, Tạ Trường Anh đã có chút không nhịn được. Cái gì gọi là nàng không hiểu? Thật sự, nàng muốn bay đầu bỏ đi, nàng cảm thấy với cách tư duy của Phương Tử Tình hiện tại, hai người bọn họ khó mà nói chuyện hợp nhau. Nhưng nàng vẫn không nhịn được hỏi, ta không hiểu cái gì? Phương Tử Tình nói, ngươi không hiểu sau khi có chủ nhân, ta vui vẻ biết bao nhiêu, hạnh phúc biết bao nhiêu. Gặp được chủ nhân rồi, ta mới phát hiện ra hóa ra những theo đuổi trước đây thật đáng buồn cười. Nếu không vui vẻ, vậy tu tiên này có cần thiết gì? Trước đây, chúng ta đều bị tu luyện ngày đêm không ngừng làm tê liệt, quên mất niềm vui trải nghiệm cuộc sống. Cho đến khi gặp được chủ nhân, ta mới bừng tỉnh, hóa ra cuộc đời chúng ta có thể tuyệt vời đến thế, vui vẻ đến thế, mỗi ngày đều có thể vui vẻ đến thế. Nhìn Phương Tử Tình vẻ mặt hạnh phúc, Tạ Trường Anh không biết phải tiếp lời thế nào. Cảm đột nhiên bị Phương Tử Tình nắm lấy, đối mặt với hành vi vô cùng mạo muội của Phương Tử Tình, khóe miệng Tạ Trường Anh giật giật, nhưng không nói gì. Với một người có suy nghĩ không bình thường, nàng không biết phải nói thế nào. Và lúc này, Phương Tử Tình hỏi nàng, ngươi suy nghĩ kỹ xem, có phải mỗi ngày tâm tư của ngươi đều dồn vào tu luyện, chỉ cần có chút rảnh rỗi, không phải đang nghĩ chuyện tu luyện, thì chính là đang tu luyện. Vậy, ngươi có vui không? Tạ Trường Anh bị Phương Tử Tình hỏi đến có chút ngơ ngác, bởi vì chưa từng có ai hỏi nàng câu hỏi này. Ngay cả khi nàng chưa tu luyện, cũng chưa có ai hỏi nàng, vui hay không vui? Tại sao không vui? Nàng nói, nàng trải qua gian nan, từ phàm nhân hạ giới phi thăng tiên giới, cuối cùng đạt đến đỉnh cao cảnh giới tiên nhân, trở thành tinh anh trong số các tiên nhân, điều này đủ để nàng ở bất cứ đâu cũng ngẩng cao đầu. Vì vậy, tại sao nàng lại không vui? Thế nhưng, Phương Tử Tình lại tiếp tục hỏi nàng, ngươi suy nghĩ kỹ xem, ngươi thật sự vui vẻ? Ngoài tu luyện, ngươi còn có gì? Vui vui vẻ chứ? Tạ Trường Anh trả lời có chút do dự, nàng thật ra cũng đang suy nghĩ lời của Phương Tử Tình, hình như ngoài tu luyện, nàng quả thật không còn gì khác. Mỗi lần có được bảo vật niềm vui, mỗi lần đột phá niềm vui, lúc này nghĩ lại, đều thật nguy hiểm, thật mệt mỏi. Cũng như bây giờ, nàng tại sao phải đến đây? Không phải là muốn xem Phương Tử Tình có thật sự sắp đột phá không? Nếu thật sự sắp đột phá, nàng hy vọng có thể định nội, sau này Phương Tử Tình thăng tiến, nói không chừng có thể khiến nàng cũng được hưởng lây. Nhưng trên thực tế, nàng cũng không muốn đến a. Nghĩ đi nghĩ lại, Tạ Trường Anh đột nhiên giật mình. Ta đây là làm sao vậy? Sao lại bị nàng lừa vào rồi? Tạ Trường Anh chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, lập tức nói với Phương Tử Tình, tiên quân đại nhân, ta xin cáo từ trước, ngươi cũng biết, ta không thể rời đi quá lâu. Nàng vừa nói, vừa quay người chuẩn bị rời đi, nàng sợ tiếp tục nghe Phương Tử Tình nói nhảm, sẽ bị mê hoặc. Thế nhưng, một câu nói của Phương Tử Tình vẫn khiến nàng dừng bước. Phương Tử Tình nói, ngươi không muốn trở thành tiên quân. Chân của Tạ Trường Anh giống như mọc rễ trong hư không, làm sao cũng không nhúc nhích được. Cái chân chết tiệt, Tạ Trường Anh thầm mắng. Nàng cũng là ức hiếp chân không biết nói chuyện, cho nên đổ lỗi cho chân. Đến đây, ta cho ngươi xem, ta đã trở thành tiên quân như thế nào. Mặc dù quay lưng lại với Phương Tử Tình, nhưng Tạ Trường Anh vẫn biết Phương Tử Tình đang vẫy tay với nàng. "Ta cứ xem thôi, không tin lời quỷ quái của nàng là được rồi." Nghĩ vậy, Tạ Trường Anh vô cảm quay người lại. Trong lòng nàng không ngừng tự đủ, giữ vững bản tâm. Phương Tử Tình vung tay vào hư không, cảnh tượng nơi phân thân của nàng đang ở hiện ra trong mắt Tạ Trường Anh. Miệng của Tạ Trường Anh đột nhiên há hốc. Nàng không ngờ, vừa đến đã thấy cảnh tượng như vậy. "Chủ nhân, nữ nô của ngài đã tìm được một nữ nô thượng hạng cho ngài, người nói là phân thân của Phương Tử Tình." Tạ Trường Anh vừa nhìn đã nhận ra. Nhưng vừa rồi khi phân thân này hôn Lý Xuyên, Tạ Trường Anh không hề nghĩ đó là nàng. Mà lời nói của phân thân trực tiếp khiến nàng ngây người. "Nữ nô thượng hạng? Ai? Không lẽ là nàng?" Tạ Trường Anh trực tiếp tức giận đến bật cười. "Nàng ngươi sống sờ sờ còn ở đây, lại nói như vậy ngay trước mặt nàng, thật sự không chút kiêng dè nào sao? Chẳng lẽ Phương Tử Tình chuẩn bị dùng vũ lực?" Nghĩ đến một trưởng vừa rồi đánh Phương Tử Tình, lòng nàng liền lạnh lẽo, nếu với thực lực mà Phương Tử Tình thể hiện ra, nàng dường như thật sự không đánh lại. Tuy nhiên, nếu động tĩnh lớn, nhất định sẽ kinh động những người khác. Nàng âm thầm tích lực, sẵn sàng tung ra một đòn kinh thiên động địa. Chương 527 hết thể tránh ra, mới nữ nô tới chương 527 hết thể tránh ra, mới nữ nô tới nữ nô gì, sẽ không phải là tiên nhân của tiên giới chứ? Lý Xuyên kinh ngạc hỏi Phương Tử Tình. Phương Tử Tình cười ngọt ngào nói, "Chủ nhân anh minh thần võ, đoán một cái đã trúng, quả thật là tiên nhân của tiên giới, và cũng như nữ nô, là người trấn giữ thông đạo phi thăng này. Thực lực trong tiên nhân cũng là kiệt xuất, bảo đảm so với những nữ nô linh giới này của chủ nhân còn dễ dùng hơn." Lời này của Phương Tử Tình, cả trong lẫn ngoài đều đắc tội. Tân Tuyết, Phượng Hoàng Hoàng, Lân Họa, Lưu Nguyệt và các nữ nhân khác tại hiện trường, từng người đều hận đến nghiến răng. Mà Tạ Trường Anh của tiên giới cũng bị chọc cười. So nàng với nữ nô linh giới, đây chẳng phải là so Phượng Hoàng với gà sao? Còn nữa, cái gì gọi là dễ dùng? Cách dùng từ của Phương Tử Tình thật sự khiến nàng khó chịu. Nơi nào có một chút dáng vẻ tiên nhân, nàng trước kia ở hạ giới gặp phải nữ đệ tử Hợp Hoan Tông tự xưng phóng đãng và nữ đệ tử Âm Dương Tông tự xưng cởi mở, cũng chưa từng nói chuyện phóng đãng như vậy. Lý Xuyên hỏi, "Nữ nô thượng hạng này khi nào thì đến?" Phương Tử Tình nói, "Chủ nhân đợi một chút, nữ nô đang khuyên nàng ấy." "Được, vậy chủ nhân sẽ đợi tin tốt của nàng." Lý Xuyên cười lớn. Hiện tại mà nói, Phương Tử Tình là một trong những nữ nô mà hắn thu được, khiến hắn hài lòng nhất. Phương Tử Tình lại còn chủ động tìm nữ nô cho hắn, lại còn là trấn thủ có thực lực mạnh mẽ trong tiên giới. Có nữ nô này, hắn còn có gì không hài lòng? Mà Phương Tử Tình bên này nói chuyện với Lý Xuyên xong, bên kia lại nói với Tạ Trường Anh, "Vừa rồi nàng đánh ta một trường, có phải nghi ngờ vì sao không thể làm ta bị thương?" Tạ Trường Anh vốn định bất kể Phương Tử Tình nói gì, nàng cũng tuyệt đối không để ý, nhưng Phương Tử Tình vừa nói, nàng vẫn không nhịn được mà nhìn Phương Tử Tình với vẻ tìm đòi. Bởi vì theo lý mà nói, giữa hai người bọn họ, trước khi Phương Tử Tình chưa trở thành tiên quân, thực lực không nên chênh lệch lớn như vậy mới đúng. Chỉ thấy Phương Tử Tình hướng về vị trí của Lý Xuyên trong màn hình mà cúi lạy. "Lại lạy, cầu xin nàng đừng lạy nữa." Tạ Trường Anh trong lòng không ngừng gào thét. Mà Phương Tử Tình sau khi cúi lạy, nói, "Tất cả những điều này đều do chủ nhân ban cho ta thần thông, cho nên nàng không chỉ không làm ta bị thương, nàng còn không giết được ta, bởi vì thần thông này là thần thông bất tử." Sự khinh bỉ và tức giận trong lòng Tạ Trường Anh dừng lại, nàng ngây người nhìn Phương Tử Tình, ngây ngô nói, "Nàng không nói đùa là thần thông bất tử. Nàng biết sự lợi hại của thần thông, đó là thứ có thể chống lại tiên thuật. Mà bất kể là tiên pháp hay thần thông tiên thuật, chỉ cần có thể dính đến hai chữ bất tử thì đều rất nguy tiên. Dù không thể thật sự bất tử, nhưng ít nhất sức mạnh thông thường không thể giết chết được." Phương Tử Tình nói, nàng cảm thấy ta là người thích đùa sao? Tạ Trường Anh thầm nghĩ, ta cảm thấy là, ta thấy nàng còn không giống người bình thường. Nhưng nàng là người nói một đằng làm một nẻo, nàng mở miệng nói, "Không phải Phương Tử Tình nói, hầu hết nữ nô của chủ nhân đều được ban cho thần thông bất tử, và hắn còn có thể khiến người bị mắc kẹt ở đỉnh cao tiên nhân cảnh thập trọng trở thành tiên quân, nàng nói chủ nhân như vậy, không đáng để ta đi theo sao?" Tạ Trường Anh bị Phương Tử Tình nhìn chằm chằm đến toàn thân không thoải mái, nàng muốn nói không đáng, nhưng mở miệng ra, lời này lại như không thể nói ra. Dù sao nếu mọi chuyện thật sự theo như Phương Tử Tình nói, thì chủ nhân của Phương Tử Tình này quả thật là đáng để theo. Nàng nói, "Chúc mừng tiên quân đại nhân, gặp được minh chủ." Lời nàng vừa dứt, trong màn hình đã truyền đến tiếng của phân thân Phương Tử Tình, "Chủ nhân, nàng ấy đã đồng ý rồi, ngài rất nhanh sẽ có một nữ nô mới." Sắc mặt Tạ Trường Anh biến đổi, vội nói, "Ta đồng ý khi nào?" Nàng rõ ràng chỉ nói một câu chúc mừng với Phương Tử Tình mà thôi. Phương Tử Tình mỉm cười rạng rỡ, thần sắc tự tin, vươn tay chỉ vào ngực nàng, nàng hỏi nó xem, "Có phải đã đồng ý rồi không?" Tạ Trường Anh mở miệng, nhưng lại sững sờ ở đó, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Nàng có chút mơ hồ rồi. Nàng còn không giới thiệu vài tỷ bội của nàng đến. Đến lúc đó đừng nói ngay cả tư cách quỷ gối ngoài cửa cũng không có. Trong phòng, Lân Họa lén lút chọc vào eo Tân Tuyết, nói với nàng. Tân Tuyết tức giận lườm Lân Họa một cái, bất mãn nói, "Không có. Vừa rồi Phương Tử Tình nói với Lý Xuyên, các nàng đều nghe rõ một một." Vừa nghĩ đến Phương Tử Tình nhanh chóng tìm cho Lý Xuyên một tiên nhân trấn thủ thông đạo phi thăng linh giới làm nữ nô, Tân Tuyết liền cảm thấy chán nản vô cùng. Địa vị lần lượt bị Lân Họa và Phương Tử Tình cướp mất, bây giờ lại còn sắp có thêm một người nữa. Trấn thủ tiên giới a. Dù là lúc nàng ở đỉnh cao thực lực, cũng không thể sánh bằng, càng đừng nói bây giờ, dù đối phương cứ gọi nàng một tiếng kiến hôi, nàng cũng phải đáp. Bảo nàng đi đâu tìm tỷ muội đến để làm chủ nhân vui lòng. Trước hết không nói nàng bây giờ căn bản không thể liên lạc được với người quen ở tiên giới, cho dù có thể liên lạc được, người ta đường đường là tiên nhân, dựa vào cái gì mà phải đến làm nữ nô của một con kiến hôi linh giới. Nàng cũng không biết Phương Tử Tình khuyên thế nào, chẳng lẽ đối phương cũng là người có tính cách giống Phương Tử Tình? Hả, không đúng. Tần Tuyết đột nhiên sững người lại, nàng cũng không phải không thể liên lạc được với tiên giới, nàng không phải vẫn có thể liên lạc với tiên lữ Giang Vĩnh Niên của nàng sao? Nếu thông qua Giang Vĩnh Niên lừa những người nàng quen biết và tiên lữ của những người bạn của Giang Vĩnh Niên xuống, làm nữ nô cho chủ nhân của nàng, cũng không phải không được. Dù sao bây giờ và trước kia không giống nhau, bây giờ có Phương Tử Tình và một trấn thủ sắp trở thành nữ nô ở đây, lén lút thả vài người xuống, hẳn là không có vấn đề gì. Cái này thì có thể thử nói là làm. Tần Tuyết nóng lòng bắt đầu liên lạc với Giang Vĩnh Niên. Quả nhiên, vẫn phải có cạnh tranh mới được, nếu không Tần Tuyết sao lại nghĩ đến việc tìm nữ nô cho Lý Xuyên chứ? Phương Tử Tình không để Lý Xuyên đợi lâu. Đối với các nàng mà nói, hạ giới kỳ thực không có quá nhiều khó khăn. Cách nơi ở của Lý Xuyên vài dặm, không gian khẽ chấn động, Tạ Trường Anh trong bộ bạch y tinh khiết xuất hiện. Ta không phải tự nguyện đến, tất cả là do Phương Tử Tình mê hoặc. Tạ Trường Anh lẩm bẩm trong miệng, đôi tay thon thả nắm chặt, có thể thấy nàng rất căng thẳng. Điều này hoàn toàn không giống một tiên nhân. Bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ là tiểu thư khuê các nào đó lén lút đi ngoại tỉnh sợ bị phát hiện. Một lúc lâu sau, Tạ Trường Anh mới bình tĩnh lại tâm trạng. Nàng phóng tiên thức ra, tìm Phương Tử Tình. Vì là lén lút phân thân xuống, không dám phô trường, nên vị trí tự nhiên có chút sai lệch, nhưng may mắn hay không lệch nhiều. Cảnh tượng mà tiên thức quét đến, giống hệt như những gì nàng thấy ở tiên giới. Tạ Trường Anh hít một hơi thật sâu, từ từ bay về phía Phương Tử Tình, để gặp chủ nhân mà Phương Tử Tình giới thiệu cho nàng. Đây là lần đầu tiên trong đời Tạ Trường Anh căng thẳng đến vậy, chỉ vài dặm đường ngắn ngủi, tiên nhân như nàng lại bay mất cả một nén hương mà vẫn chưa tới. Trong khoảng thời gian đó, trong lòng nàng đã hàng trăm lần muốn quay đầu bỏ đi, và mỗi lần nàng đều dùng lý do này để thuyết phục chính mình. Ta chỉ muốn đi xem Phương Tử Tình có nói khoác hay không. Chương 528 gọi một vạn lần chủ nhân. Chương 528 gọi một vạn lần chủ nhân. Chủ nhân, tân nữ nô của ngài có chút thẹn thùng. Trong phòng, Phương Tử Tình nũng nịu nói với Lý Xuyên. Chỉ thấy dây xích trên cổ nàng kéo dài bay ra ngoài nhà. Tạ Trường Anh đang bay chậm rãi thì bị dây xích cuốn lấy mới hoàn hồn. Nàng lập tức chuẩn bị phản công, nhưng giọng nói của Phương Tử Tình cũng truyền đến. Chủ nhân đều không chờ được rồi, ngươi còn định ở bên ngoài bao lâu? Trong đầu hiện ra cảnh Phương Tử Tình cùng các nữ nô khác đều bị xích quấn quanh cổ. Nàng biết điều này là không thể tránh khỏi. Tạ Trường Anh cắn môi, bay về phía dây xích. Rất nhanh, thân ảnh cao gầy của nàng đã xuất hiện ở cửa phòng. Ánh nắng giữa trưa chiếu rọi, khiến nàng trông đầy rạng rỡ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đến bái kiến chủ nhân. Phương Tử Tình quát. Ngữ khí của nàng không còn khách khí như khi nói chuyện với Tạ Trường Anh trước đó. Bởi vì lúc này nàng đang nói chuyện với Tạ Trường Anh, một tân nữ nô với thân phận tổng quản nữ nô. Đương nhiên, chức tổng quản nữ nô này cũng là do nàng tự phong, nàng cảm thấy nàng chính là cấp trên của tất cả nữ nô. Tạ Trường Anh bước qua ngưỡng cửa, hành lễ với Lý Xuyên, bái bái kiến chủ nhân. Lý Xuyên thấy nàng da thịt như ngọc, khí chất dung mạo đều là cực phẩm, không khỏi gật đầu. Hắn nói, quỳ xuống. Bước đầu tiên của nữ nô khi gặp chủ nhân, đương nhiên là bắt đầu từ việc quỳ xuống. Nữ nô không quỳ chủ nhân, tính là nữ nô gì? Mười mấy ánh mắt xung quanh chú ý, trong đó trừ Phương Tử Tình ra, tất cả đều là kiến hôi trong mắt Tạ Trường Anh, bao gồm cả vị chủ nhân này của nàng. Khiến nàng phải quỳ Lý Xuyên trước mặt nhiều người như vậy, Tạ Trường Anh thật sự có chút không quỳ xuống được. Trong phòng nhất thời rơi vào trầm mặc, ngay cả Phương Tử Tình cũng không nói lời nào. Không khí có chút ngột ngạt, ít nhất đối với Tạ Trường Anh là như vậy, còn đối với những người khác thì có chút hả hê. Tân Tuyết, Phượng Hoàng Hoàng, Lân Họa, La Nguyệt, Hách Liên, những nữ nô này mà ai mà không tươi cười hớn hở. Nhìn thấy tiên nhân có địa vị cao hơn, thực lực mạnh hơn mình bị sỉ nhục, các nàng quả thực không thể vui hơn. Đừng nhìn nàng ta trông thanh thuần, ta cá là nàng ta còn dâm đãng hơn Phương Tử Tình. Ngươi xem nàng ta cố ý trang điểm đẹp như vậy, rõ ràng là đến tranh sủng với Phương Tử Tình. Hai tiện nhân, là tiên nhân thì ghê gớm lắm sao? Những tiếng nói chuyện khó nghe không ngừng vang lên, Tạ Trường Anh dù không muốn nghe đến mấy, nhưng vì quá gần, nên không thể từ chối. Nàng không ngờ, nàng đường đường là tiên nhân, có một ngày lại bị một đám tiện nô khinh thường đến vậy. Ngươi xem nàng ta còn đứng đó không quỳ, còn ra vẻ lắm, đợi sau này chủ nhân truyền nàng thần thông, ngươi xem nàng quỳ có nhanh không? Đúng vậy, chúng ta đâu phải không biết Phương Tử Tình là loại tiện nhân gì, nghe nói nàng ta và Phương Tử Tình là người cùng một nơi, có thể tốt đến đâu chứ? Đây là ra vẻ cho ai xem vậy? Tạ Trường Anh cảm thấy những nữ nô này chính là cố ý nói cho nàng nghe, cố ý chọc tức nàng. Nàng thật muốn một bạt tai tát qua, đem những kẻ lắm mồm này đều tát thành thịt nát. Làm một nữ nô, còn làm ra vẻ ưu việt rồi sao? Đang lúc Tạ Trường Anh tức đến nghiến răng nghiến lợi, Tần Tuyết mở miệng, "Chủ nhân, xem ra tân nữ nô này thiếu bản giáo, không bằng cứ giao cho nô tỷ huấn luyện đi." Tạ Trường Anh quay đầu, hung hăng trừng Tần Tuyết một cái, tiện nô nhỏ bé, cũng muốn huấn luyện nàng. Nàng khuỵu hai gối, quỳ xuống trước Lý Xuyên. "Nữ nô Tạ Trường Anh, bái kiến chủ nhân ư, lại đây đi." Tạ Trường Anh theo bản năng liền muốn đứng dậy, nhưng đột nhiên phản ứng lại, chủ nhân của nàng không nói đứng dậy đi, mà là lại đây đi. Ngay sau đó dây xích trên cổ căng thẳng, nàng bị Phương Tử Tình trực tiếp kéo qua. Phương Tử Tình đối với nàng, một chút khách khí cũng không có. Cứ như vậy đột ngột đến trong lòng Lý Xuyên, Tạ Trường Anh chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, nhìn gương mặt xa lạ trước mặt, nàng ngay cả suy nghĩ cũng cứng đờ. Thấy nàng ngây ngốc nhìn Lý Xuyên thất thần, Phương Tử Tình vẻ mặt hận sắc không thành thép, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của ngươi, gọi chủ nhân đi. Lúc này Phương Tử Tình, thật giống như bà chủ lầu xanh, đối với từng lời nói hành động của Tạ Trường Anh đều luôn chú ý đến. Tạ Trường Anh lúc này căn bản không có khả năng suy nghĩ gì, liền theo đó gọi một tiếng chủ nhân. Sau đó Phương Tử Tình lại nói, mau hầu hạ chủ nhân. À. Tạ Trường Anh mặt đỏ bừng, quay đầu nhìn Phương Tử Tình. À cái gì mà ạ? Phương Tử Tình trực tiếp quỳ bên cạnh Lý Xuyên, quỳ một bên đầu Tạ Trường Anh, đưa tay mạnh mẽ xoay mặt Tạ Trường Anh lại, trực tiếp đối diện với Lý Xuyên, sau đó nâng lên phía Lý Xuyên. Trời ơi, nhìn gương mặt Lý Xuyên ngày càng gần, Tạ Trường Anh cảm thấy mình sắp tan nát rồi. Bây giờ, nàng phải hôn một người đàn ông xa lạ, người đàn ông này sẽ là chủ nhân của nàng sau này. Quan trọng là đầu còn bị người ta khóa lại, nàng muốn động cũng không được. Bên cạnh còn có mười mấy đôi mắt trêu tức nhìn. Tạ Trường Anh cảm thấy chưa bao giờ nhục nhã đến vậy. Nếu có khe đất, nàng thật muốn chui xuống. May mắn thay, chủ nhân của nàng liếc nhìn Phương Tử Tình một cái, tay của Phương Tử Tình liền đột nhiên buông ra. Tạ Trường Anh theo bản năng lại quay đầu nhìn Phương Tử Tình, chỉ thấy Phương Tử Tình vẻ mặt cười làm lành, nói với Lý Xuyên, "Chủ nhân, nàng ta không hiểu chuyện, nô tỳ dạy nàng mặc dù biết Phương Tử Tình đã nhận chủ nhân, nhưng Tạ Trường Anh lúc này mới thật sự cảm nhận được Phương Tử Tình ở trước mặt chủ nhân có bao nhiêu hèn mọn. Chỉ một ánh mắt thôi, đã dọa Phương Tử Tình đến mức này, cũng quá kỳ cục một chút đi. Xác định đây là Phương Tử Tình sắp bước vào hàng tiên quân sao?" Và lúc này, Tạ Trường Anh nghe thấy Lý Xuyên quát mắng Phương Tử Tình, "Muốn ngươi lo chuyện bao đồng, cút sang một bên đi." "Vâng vâng." Nữ nô lập tức cút, cảm thấy Phương Tử Tình biến mất khỏi tầm mắt, Tạ Trường Anh trong lòng ngũ vị tạp trần. Đường đường là tiên nhân lại hèn mọn đến vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Mà nàng, sau này cũng sẽ sống cuộc sống như vậy sao? Tạ Trường Anh đột nhiên có chút sợ hãi. Sống nhiều năm như vậy, nàng lại bắt đầu sợ hãi. Nỗi sợ hãi này, không đến từ kẻ thù, không đến từ tiên thú, lại chỉ đến từ một tu sĩ nguyên anh hạ giới. Trong lòng Tạ Trường Anh có chút giằng xé, không biết nữ nô này còn có nên làm nữa không? Không làm, trong lòng chắc chắn không cam, nhưng làm rồi, dường như cũng không dễ chịu. Gương mặt non mềm bị bàn tay to lớn của Lý Xuyên che phủ, cảm giác khác lạ đó khiến Tạ Trường Anh hoảng loạn. Chuyện này, đương nhiên là từ từ mới có ý nghĩa. Lý Xuyên nói với giọng điệu chơi bừa. Bàn tay hắn xoa nhẹ lên mặt Tạ Trường Anh, ngón cái thỉnh thoảng chạm vào đôi môi đỏ mọng của nàng. "Gọi chủ nhân." Lý Xuyên nói. Tạ Trường Anh có chút ngây người, vừa rồi không phải đã gọi rồi sao? Tuy nhiên, nàng vẫn gọi thêm một tiếng, "Chủ nhân." Sự chú ý được chuyển hướng, nàng dường như cũng không còn hoảng loạn như vừa rồi. Nhưng nàng gọi xong, Lý Xuyên lại nói, "Tiếp tục gọi." Tạ Trường Anh ngẩn ra, lại gọi, "Chủ nhân." "Gọi nữa đi chủ nhân." Tiếp tục dường như vô tận. Tạ Trường Anh vừa gọi xong một tiếng chủ nhân, lập tức sẽ bị Lý Xuyên yêu cầu gọi lại. Nàng còn không biết mình đã gọi bao nhiêu lần. Dù sao, ánh nắng mặt trời chói chang kia đã bắt đầu mở đi. Nàng khô miệng khát nước, cảm thấy môi cũng có chút tê dại. Chương 529 lại tiễn đưa nữ nô tới, chương 529 lại tiễn đưa nữ nô tới. Khi Tạ Trường Anh bị Lý Xuyên hôn, nàng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không cần phải gọi chủ nhân nữa. Nàng vừa mới làm nữ nô, nàng đã phát hiện ra làm nữ nô thật khó. Nàng dường như trở lại thời kỳ tu tiên ban đầu, lúc đó một công pháp luyện đi luyện lại, một động tác học đi học lại. Tạ Trường Anh chỉ cầu nguyện trong lòng, Lý Xuyên đừng để nàng hôn môi cũng hôn đi hôn lại. Kết quả sợ gì thì cái đó đến. Cho đến tối, Tạ Trường Anh mới phục vụ Lý Xuyên, nhưng nàng không thở phào nhẹ nhõm, vì nàng sợ hắn lại để nàng lặp đi lặp lại. Nói về cảm giác, Tạ Trường Anh chỉ cảm thấy rất mệt, mệt mỏi trong lòng. Phương Tử Tình lần đầu làm nữ nô cũng mệt, nhưng nàng lúc đó hưng phấn đến kiệt sức. Còn Tạ Trường Anh, nàng tâm lực giao thoa, nàng không biết mình ngủ thiếp đi khi nào. Dậy đi. Giống như Phương Tử Tình lần trước, Tạ Trường Anh cũng bị tắt tỉnh, nhưng người tắt nàng không phải Lý Xuyên, mà là Phương Tử Tình. Người Tạ Trường Anh che mặt, ngơ ngác nhìn Phương Tử Tình. "Ngươi cái gì mà ngươi, còn không mau quỳ xuống?" Phương Tử Tình quát nàng. Tạ Trường Anh còn chưa nói gì, đã bị Phương Tử Tình kéo xuống khỏi giường. Tạ Trường Anh cứ thế tức giận quỳ xuống bên cạnh Phương Tử Tình, và lần lượt có nữ nô bưng dụng cụ rửa mặt vào phòng, chốc lát trong phòng đã quỳ đầy người. Trận thế lớn này Tạ Trường Anh rất không quen, đặc biệt là nàng còn là một trong số đó. Nàng tu luyện lâu như vậy, cũng coi như là tiên nhân có địa vị cao, nhưng cũng chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ như vậy. Ngay sau đó, Lý Xuyên cũng thức dậy. Tạ Trường Anh dưới sự hướng dẫn của Phương Tử Tình, vì hai bên chân Lý Xuyên, giúp hắn đi giày. Còn việc rửa mặt, mặc quần áo, tự nhiên có nữ nô khác đến hoàn thành. Mãi cho đến khi Lý Xuyên mặc đồ xong ra ngoài, nàng và Phương Tử Tình mới đứng dậy đi theo. Và Lý Xuyên chỉ cần dừng lại ở một nơi, nàng và Phương Tử Tình phải quỳ một bên chờ đợi. Có lần ở một nơi trống trải, không có chỗ để nghỉ ngơi, nhìn Phương Tử Tình chủ động làm ghế cho Lý Xuyên, Tạ Trường Anh trực tiếp ngây người. Không cần thiết phải như vậy chứ? Đối với Phương Tử Tình mà nói, quả thật không cần thiết, dù sao có nhiều nữ nô như vậy ở đây, nàng là nữ nô được sủng ái nhất, không nên bị làm ghế. Nàng chỉ là làm mẫu cho Tạ Trường Anh mà thôi. Rất nhanh, Tạ Trường Anh đã trở thành cái ghế có thể ngồi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Nàng đã không còn nghĩ đến những chuyện khác nữa, điều duy nhất nàng nghĩ trong đầu bây giờ là khi nào nàng mới có thể đột phá, khi nào mới có thể đạt được thần thông bất tử. Càng nghĩ gì, Lý Xuyên càng không cho nàng cái đó. Cứ vài ngày, Lý Xuyên lại truyền cho nàng một môn tiểu thần thông. Nhưng tiểu thần thông đối với nàng mà nói, quá vô dụng rồi. Không biết từ lúc nào, thời gian đã trôi qua hơn một tháng. Hơn một tháng đối với tiên nhân mà nói, không tính là dài, nhưng đối với Tạ Trường Anh mà nói, đã đủ để nàng nắm vững kỹ năng làm nữ nô rồi. Rốt cuộc khi nào ta mới có thể đột phá, ngươi thật sự là sau khi làm nữ nô mới đột phá sao? Ngày này, nhân lúc Lý Xuyên không dùng nàng và Phương Tử Tình, Tạ Trường Anh cuối cùng không nhịn được chất vấn Phương Tử Tình. Ban đầu tưởng làm nữ nô chỉ là phục vụ Lý Xuyên, vạn bạn không ngờ, còn phải bị Lý Xuyên thuần hóa. Hơn một tháng nay, nàng đã quên mình bị thuần hóa bao nhiêu lần rồi. Dù sao, nàng cũng đã tê dại rồi. Phương Tử Tình đáng chết, mỗi lần bị thuần hóa đều hưng phấn vô cùng, cứ như thể biến thành một người khác vậy. Không đạt được thần thông bất tử, cảnh giới cũng không có dấu hiệu nới lỏng, Tạ Trường Anh thật sự có chút hối hận rồi. Đối mặt với câu hỏi của nàng, Phương Tử Tình lại thờ ơ nói, ngươi xem ngươi kìa, để ngươi đến là để ngươi trải nghiệm niềm vui mà chủ nhân mang lại cho chúng ta, ngươi cả ngày mang mục đích phục vụ chủ nhân, không những không thể trải nghiệm niềm vui, cũng không thể đột phá được. Vui vẻ. Ngươi nói giống như ngươi sao? Trong đầu Tạ Trường Anh hiện lên đủ loại biểu hiện thường ngày của Phương Tử Tình. Trông có vẻ, Phương Tử Tình dường như thật sự rất vui vẻ. Phương Tử Tình nói, tu luyện chú trọng nước chảy thành sông, lòng ngươi có vướng bận, làm sao có thể thành sông được? Tạ Trường Anh nhíu mày, ngươi lại lừa ta. Phương Tử Tình khinh thường nói, trong số nhiều nữ nô của chủ nhân, ngươi là người nặng lòng nhất, ai còn không nhìn ra chứ? Ngươi xem tốc độ tu luyện của ai không nhanh hơn ngươi? Tạ Trường Anh không nhịn được trợn mắt nhìn Phương Tử Tình, muốn nói rằng những nữ nô đó tu vi thấp, tốc độ tu luyện tự nhiên nhanh. Tuy nhiên, Phương Tử Tình nói nàng nặng lòng, cũng quả thật như vậy. Nàng hồi tưởng lại, những nữ nô khác quả thật đều rất chủ động, rất trung thành. Còn nàng, từ trước đến nay đều là bị động chiều theo. Chẳng lẽ, thật sự là nguyên nhân từ phương diện này? Tạ Trường Anh lẩm bẩm trong lòng. Nàng đột nhiên hạ quyết tâm. Tối hôm đó, Tạ Trường Anh cung kính giơ cao roi dài, quỳ trước Lý Xuyên, nói với Lý Xuyên, chủ nhân, xin ngài Tạ Trường Anh cố gắng tìm cảm giác từ trạng thái của Phương Tử Tình. Tuy nhiên cuối cùng, nàng vẫn không thành công. Có lẽ, dù nàng có cố gắng thích nghi thế nào, cũng không thể tự nhiên như Phương Tử Tình. May mắn thay, cuối cùng nàng vẫn đạt được thần thông bất tử vạn diệt tinh thần thể. Chớp mắt, lại 2 năm trôi qua, thực lực của Lý Xuyên cuối cùng lại tiến thêm một bước, nhưng so với sự tiến bộ của nữ nô của hắn, thì chẳng đáng kể gì. Tân Tuyết, vị luân hồi tiên nhân này, thực lực trực tiếp từ nguyên anh kỳ vượt qua xuất khiếu hậu kỳ, bỏ xa Lý Xuyên, chủ nhân của nàng. Cho nên Lý Xuyên cảnh giới tăng lên một tầng, mặc dù đã đủ nhanh rồi, nhưng vẫn không đáng nhắc tới. Và tại Trường Anh, cuối cùng cũng có được cơ hội đột phá mà nàng hằng mơ ước. Phương Tử Tình không lừa ta. Trong hư không, cảm nhận tiên lực dồi dào trong cơ thể, Tạ Trường Anh nước mắt lưng tròng. Nàng suýt nữa quên mất mục đích nàng nhận Lý Xuyên làm chủ nhân rồi. Mỗi khi ở cùng Phương Tử Tình hoặc các nữ nô khác, họ đều thảo luận làm thế nào để làm hài lòng chủ nhân, làm thế nào để phục vụ chủ nhân tốt. Thân phận nữ nô, nàng đã thích đi rồi. Nếu một ngày nào đó không làm nữ nô nữa, nàng ngược lại sẽ không quen. Cảm tạ chủ nhân. Tạ Trường Anh quỳ lạy trong hư không. Lý Xuyên lại có thêm một nữ nô trung thành. Sau khi quỳ lạy, Tạ Trường Anh đang chuẩn bị hấp thu thật tốt, tranh thủ sớm ngày bước vào cảnh giới tiên quân, nhưng đột nhiên nhìn sang một bên, sao lại có người đến? Nơi nàng nhìn, tự nhiên cũng là hư không vô tận, chỉ là bây giờ nàng cảm nhận mạnh hơn trước một chút, trước đây không cảm nhận được tình hình bên đó, bây giờ thì cảm nhận được rồi. Hướng đó, có hai người đang xuyên qua, một nam một nữ. Là trấn thủ, Tạ Trường Anh có trách nhiệm xua đuổi tất cả những kẻ xâm nhập, nhưng nàng không đi qua, nàng muốn xem, hai người này đang tìm gì, là chuẩn bị lén lút hạ giới, hay là lạc đường mà đến đây. Tiên thức lan tràn qua. Chỉ thấy một nam một nữ đều ánh mắt sắc bén như kiếm, khí thế toàn thân uy mãnh vô cùng. Thiên Y Điệp, ngươi chắc chắn là ở gần đây sao? Người đàn ông trong số đó nói. Yên tâm đi Thiên Hồng, ta đã hỏi trưởng bối trong tộc, một trong những thông đạo linh giới nằm ở khu vực này, chỉ cần tìm được Tạ Trường Anh tiền bối trấn thủ thông đạo, trình bày thân phận, chắc hẳn nàng sẽ nể mặt tiên gia chúng ta, cho ngươi xuống giải quyết tâm ma của ngươi. Chương 530 ma hoàng lần này đem chính mình tiên lữ đưa tới chương 530 ma hoàng lần này đem chính mình tiên lữ đưa tới người của Thiên gia. Tạ Trường Anh không khỏi nhíu mày. Thiên gia là đại tộc của Đại Vận Tiên Triều, từng có ơn với nàng. Lúc này hậu bối của đối phương chạy đến tìm nàng, rõ ràng là vì chuyện hạ giới. Chỉ là, chính nàng còn đang lén lút dùng phân thân hạ giới, tự nhiên không dám gây thêm phiền phức. Dù có ơn, nàng cũng không định giúp đỡ việc này. Nàng không muốn xảy ra bất kỳ sai sót nào trước khi trở thành tiên quân. Tạ Trường Anh không định hiện thân gặp hai người, nhưng cuộc đối thoại của hai người lại khiến nàng nảy sinh chút nghi ngờ. Nam tử tên Tiên Hồng kia nói, lần này nếu ta có thể trở về linh giới trừ tâm ma, thực lực đến lúc đó chắc chắn sẽ tiến thêm một bước, ta xem đến lúc đó ai còn dám phản đối ngươi trở thành tiên lữ của ta. Thiên Y kia cười nói, Thiên Hồng, thật ra ngươi hà tất phải để ý, ngươi phi thăng chưa đến mấy vạn năm, đã có thực lực tiên nhân trung kỳ, điều này đặt trong số những người phi thăng, cũng là kẻ kiệt xuất trong số những kẻ kiệt xuất. Những người đó thật ra không phải coi thường ngươi, họ chỉ sợ ngươi sau này quá mạnh mà thôi. Thiên Hồng nói, cho dù ta tư chất có tốt đến đâu, cũng không thể thay đổi sự thật rằng thực lực còn kém, nếu cho ta 1 triệu năm, ta có tự tin trở thành tiên vương, bây giờ yếu, chỉ là thời gian mà thôi. Khí phách thật lớn. Tạ Trường Anh không nhịn được cười lạnh. 1 triệu năm trở thành tiên vương, thật sự cho rằng cảnh giới tiên vương dễ đạt đến như vậy sao? 1 triệu năm, có thể trở thành tiên quân đã là được trời ưu ái rồi. Nàng tiếp tục nhíu mày, lẩm bẩm, không phải người của tiên gia. Phi thăng từ linh giới. Tạ Trường Anh luôn cảm thấy không đúng. Nhưng không đúng chỗ nào, nàng cũng không có đầu mối. Nghĩ một chút, nàng trực tiếp bay qua. Rất nhanh, Tạ Trường Anh đã nhìn thấy hai người. Hai người cũng nhìn thấy Tạ Trường Anh. Cấm địa Linh Tiên Minh, các ngươi là ai, dám tự tiện xông vào Tạ Trường Anh quát hai người. Linh Tiên Minh là liên minh do mấy vị tiên vương phi thăng từ linh giới tạo thành, là thế lực lớn nhất trong số các thế lực phi thăng giả ở linh giới. Tạ Trường Anh và Phương Tử Tình hiện tại đều phục vụ cho liên minh này. Thiên Y kia lập tức nói, xin hỏi có phải Tạ trấn thủ? Vạn bối Thiên Vận Tiên Triều tiên gia Thiên Y Liễu, bái kiến Tạ trấn thủ. Người của Thiên gia. Tạ Trường Anh giả vờ như không nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi của họ, nói, đây là cấm địa, hai tiểu bối các ngươi đến đây làm gì? Thiên Y Liễu bộ nói, tộc đệ của ta muốn đi linh giới một chuyến, còn mong trấn thủ đại nhân nể tình thiên gia của ta, thả hắn xuống. Tạ Trường Anh cười lạnh, ngươi có biết thả người xuống linh giới hậu quả nghiêm trọng đến mức nào không? Trưởng bối trong tộc ngươi có biết không? Thiên Y Liễu nói, chuyện này trưởng bối trong tộc tự nhiên biết, nếu không chúng ta cũng không dám đến tìm trấn thủ. Nàng lấy ra một miếng ngọc bội. Chuyện này nguy hiểm, chúng ta tự nhiên cũng biết. Khi ta và tộc đệ ra ngoài, trưởng bối trong tộc có dặn dò, nếu trấn thủ giúp đỡ việc này, thì ân cứu mạng trấn thủ của thiên gia năm xưa sẽ xóa bỏ, từ nay chúng ta không ai nợ ai. Ngọc bội bay về phía Tạ Trường Anh, Tạ Trường Anh với vẻ mặt kỳ lạ nhận lấy. Ngọc bội này nàng nhận ra, là ngọc bội của người thiên gia năm xưa đã cứu nàng. Trưởng bối của ngươi thật sự nói như vậy? Nàng với vẻ mặt trêu tức nhìn Thiên Ý Liễu, Thiên Ý Liễu rất khẳng định nói, "Vâng, Tạ trấn thủ." Mặc dù vẻ mặt Thiên Ý Liễu như thường, nhưng Tạ Trường Anh lại không tin. Một tiểu bối hạ giới, sao có thể dùng hết mối nhân tình lớn như vậy? Khả năng lớn nhất là tiểu bối tên Thiên Ý Liễu này đã trộm ngọc bội của trưởng bối. Nàng không khỏi nhìn về phía Thiên Hồng, hỏi, "Ngươi đi linh giới làm gì?" Thiên Hồng còn chưa nói, Thiên Ý Liễu đã vội nói, "Tộc đệ của ta đến từ linh giới, những năm gần đây thường xuyên bị tâm ma quấy nhiễu, cho nên muốn trở về linh giới trừ tâm ma." Tạ Trường Anh liếc nhìn nàng, vẫn nhìn Hồng Thiên, hỏi, "Tâm ma gì? Nhất định phải đi linh giới trừ." Thiên Hồng nói, "Bẩm trấn thủ tiền bối, vạn bối trước khi phi thăng từng có không ít kẻ thù, vốn tưởng rằng sau khi phi thăng thì không còn liên quan đến họ nữa, nhưng những năm gần đây đủ loại chuyện cũ chôn sâu trong lòng khó mà xua đi, cho nên vạn bối chuẩn bị trở về linh giới triệt để kết thúc niệm tưởng trong lòng." Tạ Trường Anh nói, "Thời gian ngươi phi thăng chắc hẳn không ngắn, những kẻ thù của ngươi ở hạ giới có thể sống lâu như vậy sao?" Thiên Hồng nói, "Họ cố nhiên không thể sống lâu như vậy, nhưng vạn bối năm xưa từng phát lời thề phải diệt huyết mạch của họ, khiến họ không có người nối dõi. Đây có lẽ là nguồn gốc tâm ma của vãn bối, nếu không thể làm được, đời này vãn bối sợ là sẽ cả ngày bầu bạn với tâm ma." Thiên Ý thì nói, "Xin tại trấn thủ thành toàn cho tộc đệ của ta, tộc đệ hắn thiên tư tuyệt thế, sau này nhất định sẽ có thành tựu, đến lúc đó chúng ta sẽ không quên ơn giúp đỡ của tại trấn thủ." Tạ Trường Anh nhìn Thiên Ý liễu, nói, "Hắn là người phi thăng từ linh giới, sao lại trở thành người của thiên gia các ngươi? Thiên gia là thế lực tiên giới, con cháu trực hệ trong tộc toàn bộ đều là người sinh ra ở tiên giới, cho nên Tạ Trường Anh mới có câu hỏi này." Thiên Ý thì nói, "Trưởng bối thiên gia của ta nhìn chúng tiềm lực của tộc đệ, cho nên phá cách thu hắn vào thiên gia, hắn tuy không phải huyết mạch thiên gia, nhưng trong thiên gia, địa vị không hề kém hơn con cháu trực hệ." Tạ Trường Anh không khỏi nhìn thêm Thiên Hồng hai mắt, có thể được thiên gia phá cách thu vào tộc, thiên tư này chắc hẳn quả thật nghịch thiên. Nàng tuy có ý muốn trả lại ân tình này, nhưng lại không muốn mạo hiểm vào thời điểm sắp đột phá này. Nàng nói, "Ta cũng từ linh giới phi thăng mà đến, hiện tại cũng còn không ít hậu bối ở linh giới, ngươi nói thử xem, kẻ thù của ngươi đến từ thế lực nào, gia tộc nào? Thả ngươi xuống rủi ro quá lớn, hậu quả cũng không phải ta hoặc thiên gia các ngươi có thể gánh vác. Ta để hậu bối của ta giúp ngươi trừ tâm ma này đi." Thiên Hồng sững sờ, không khỏi nhìn về phía Thiên Ý. Thiên Ý liền nhíu mày, nói với Tạ Trường Anh, "Tạ trấn thủ, chuyện này nếu không phải tộc đệ của ta tự mình ra tay, tâm ma của hắn e rằng khó mà tận gốc." Tạ Trường Anh hỏi nàng, "Vậy nếu Linh Tiên Minh biết chuyện này, hậu quả là ngươi hoặc thiên gia các ngươi có thể gánh vác được sao?" Câu nói này khiến Thiên Ý liền câm nín. Đừng nói thiên gia của họ chỉ là một gia tộc của Đại Vận Tiên Triều, dù là Đại Vận Tiên Triều cũng không dám đối đầu trực diện với Linh Tiên Minh. Tạ Trường Anh thấy nàng không nói gì, không khỏi nói, "Các ngươi yên tâm, khi hậu bối của ta ra tay, ta sẽ cho các ngươi tận mắt chứng kiến. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, kẻ thù của ngươi là người của thế lực nào, gia tộc nào là được." Nàng nhìn về phía Thiên Hồng. Thiên Hồng do dự. Thiên Ý liễu mím môi, truyền âm cho hắn, "Hạ giới rủi ro quá lớn, thiên gia của ta quả thật không thể gánh vác hậu quả, phương án của Tạ trấn thủ này không thể tốt hơn. Thiên Hồng, hay là ngươi nói cho nàng biết ngươi muốn thanh lý thế lực nào?" Thiên Hồng cũng biết hạ giới khó khăn, nhưng không đến thử, hắn cũng không cam lòng. Lúc này đành nói, "Kẻ thù mà Vạn Bối căm hận nhất đến từ Âm Dương Tông, trong tâm ma của Vạn Bối số lần Âm Dương Tông xuất hiện cũng là nhiều nhất." Âm Dương Tông? Tạ Trường Anh trực tiếp sững sờ. Chủ nhân của nàng không phải là thánh tử của Âm Dương Tông sao? Đám hồ ly Âm Dương Tông kia nàng vẫn còn nhớ rõ. Tuy nhiên đây không phải là trọng điểm hiện tại. Nàng đã nói sao cứ cảm thấy không đúng. Hai năm nay nàng và Lan Nguyệt, Hách Liên cùng các nữ nhân khác cũng đã quen thuộc, mặc dù quan hệ không đủ thân thiết, nhưng thân phận của họ Tạ Trường Anh lại rõ như lòng bàn tay. Đối với cái tên Ma Hoàng Hồng Thiên này, tự nhiên cũng không xa lạ. Hồng Thiên, Thiên Hồng. Chương 531 Ma Hoàng đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Chương 531 Ma Hoàng đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Tạ Trường Anh tự nhiên là chưa từng gặp Hồng Thiên, Hồng Thiên hiện tại khẳng định cũng đã dùng ngụy trang. Nhưng nàng ngay từ đầu đã trực giác Thiên Ý gì Thiên Hồng có vấn đề, bây giờ liền liên hệ Thiên Hồng và Hồng Thiên lại với nhau, cũng rất hợp lý. Nàng tin tưởng phán đoán của mình. Dù sao, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Nàng nói, "Âm Dương Tông là đại phái của linh giới, đệ tử ít nhất cũng mấy triệu, hậu bối của ta tuy ở linh giới cũng có thực lực không nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể diệt được bọn họ. Cho dù là ngươi tự mình xuống, có lực lượng giới vực áp chế, cũng khó mà thực hiện được nguyện vọng thanh lý tâm ma này của ngươi. Huống hồ, nếu như ngươi thật sự muốn thanh lý Âm Dương Tông, tạo ra sát lục khủng bố như vậy, e rằng sẽ nảy sinh tâm ma mới." Thiên Hồng đội vàng nói, "Vạn Bối chưa từng có ý định diệt sạch Âm Dương Tông, Vạn Bối chỉ muốn tìm hậu bối của kẻ thù năm xưa với Vạn Bối, đoạn tuyệt huyết mạch của hắn, đoạn tuyệt truyền thừa của hắn, hắn quả thật là hồng thiên. Lần trước gặp Lý Xuyên xong, hắn liền nổi sát tâm với Lý Xuyên, sự tồn tại của Lý Xuyên tuy chưa đến mức ảnh hưởng đến tu luyện của hắn, nhưng cũng như có gai trong cổ họng. Cho nên hắn đã sớm động ý niệm muốn trừ bỏ Lý Xuyên. Đối với hắn mà nói, trừ bỏ Lý Xuyên có chút khó khăn, nhưng độ khó này nằm trong phạm vi hắn có thể giải quyết. Thật ra hắn đến tiên giới không lâu sau, liền gia nhập thiên gia. Có lẽ sẽ không có ai nghĩ đến, thân thể này chỉ là phân thân của hắn mà thôi. Cũng có nghĩa là, phân thân của hắn cũng trong thời gian không lâu sau khi hắn phi thăng, đã đạt đến cảnh giới tiên nhân. Điều này không thể nói là không đáng sợ. Thật ra mà nói, hắn nên bứt bỏ bản thể, trực tiếp dùng phân thân, bởi vì bản thể có ma khí, rất khó che giấu. Nhưng hắn không nỡ bản thể, dù sao cũng là thân thể đã dùng từ khi mới sinh ra, khó mà từ bỏ. Ở thiên gia, có không ít nữ tử yêu ái hắn, thiên ý địa này chỉ là một trong số đó mà thôi. Hắn cũng không chuẩn bị cùng những nữ tử thiên gia này làm thần tiên quyến lữ, cho nên vẫn luôn câu dẫn các nàng, cũng vì thế mà khiến những nữ tử thiên gia này càng mê luyến hắn. Không thể không nói, người có mị lực, ở đâu cũng có người thích. Lần này chỉ vài lời, nàng liền để thiên ý địa lén lút trộm tín vật của trưởng bối ra, cùng hắn đến đây. Hắn tuy không có ý định diệt Âm Dương Tông, dù sao Âm Dương Tông người quá nhiều, nhưng hắn cũng không chuẩn bị để Âm Dương Tông được yên ổn, ít nhất cũng phải để Âm Dương Tông đoạn tuyệt truyền thừa. Còn về chuyện thân phận bại lộ, hắn căn bản không hề nghĩ tới. Dù sao, ai có thể nghĩ đến, một con kiến hôi ở linh giới, lại có một nữ nô làm trấn thủ ở tiên giới. Ồ, không đúng, là hai. Có vài người, số mệnh đã định sẽ xui xẻo tám đời. Tạ Trường Anh lại hỏi, vậy kẻ thù năm xưa của ngươi là người nào của Âm Dương Tông? Nhiều năm như vậy trôi qua, muốn tra hậu duệ của hắn, e rằng rất khó. Hồng Thiên chần chừ một chút, nói, những ngày này Vạn Bối bỗng nhiên có cảm ứng, trong đầu thường xuyên xuất hiện một số người xa lạ và khuôn mặt của kẻ thù cũ. Một bức họa cuộn trống không trải ra trước mặt hắn, trên bức họa nhanh chóng xuất hiện từng bức chân dung nhân vật. Tạ Trường Anh định thần nhìn lại, suýt nữa bật cười thành tiếng. Đây không phải là chủ nhân của nàng và đám tiện nô đó sao? Chứ nàng, Phương Tử Tình và Lân Họa, đa số các nữ nô khác đều ở trên bức họa, điều này khiến nàng càng thêm xác định người trước mặt chính là Hồng Thiên. Ý của ngươi là, còn muốn hậu bối của ta giúp ngươi tìm người trong số mấy triệu tu sĩ Âm Dương Tông? Tạ Trường Anh nói, độ khó này cũng không phải là bình thường đâu. Thiên Y thì thấy nàng lại có ý từ chối, vội vàng nói, chuyện này liên quan đến tương lai của tộc đệ, mong Tạ trấn thủ nhất định giúp đỡ, thiên gia sẽ không quên tình nghĩa này của ngươi. Hồng Thiên cũng nói, nếu trừ bỏ bọn họ, chắc hẳn tâm ma của Vạn Bối có thể giải khai, còn xin tiền bối ra tay giúp đỡ, sau này có chỗ nào cần Vạn Bối, Vạn Bối nhất định không từ chối. Thấy Tạ Trường Anh trầm ngâm, Thiên Y và Hồng Thiên cũng không dám thúc giục, chỉ yên lặng chờ đợi. Bọn họ làm sao biết được, lúc này Tạ Trường Anh đã đi báo công rồi. Chủ nhân, Tạ Trường Anh hớn hở đi đến trước mặt Lý Xuyên, chủ nhân, Hồng Thiên đó đến tìm nữ nô rồi. Một câu nói liền thu hút sự chú ý của mọi người trong trường. Hồng Thiên, tìm ngươi. Lạc Nguyệt và các nàng kinh ngạc. Hắn tìm ngươi làm gì? Lân Họa cười lạnh, tên này là biết ta muốn lột ra hắn, rút gân hắn sao? Nếu là trước đây, nàng tự nhiên không có cách nào với Hồng Thiên, nhưng bây giờ Lý Xuyên dưới trướng có thêm hai nữ nô có thực lực đạt đến cấp tiên nhân, khiến nàng có hy vọng báo thủ. Tạ Trường Anh nói, tên đó hóa danh Thiên Hồng, gia nhập thiên gia của Đại Vận Tiên Triều, bây giờ cùng một nữ tử của thiên gia tìm đến chỗ ta ngay sau đó. Tạ Trường Anh kể lại sự việc một lần. Hừ, tên này luôn mượn phụ nữ để đạt được mục đích. Hách Liên nghe xong, thừ lạnh. Trước đây những ma hậu ma phi như các nàng, đa số cũng đến từ những thế lực không yếu. Sau khi trở thành nữ nhân của Hồng Thiên, thế lực của các nàng đã góp không ít sức cho Hồng Thiên thống trị ma giới. Đương nhiên, chuyện này trước đây mà nói là chuyện đôi bên cùng có lợi, chỉ là bây giờ và Hồng Thiên đã không còn khả năng đoàn tụ, cho nên lời nói ra từ miệng Hách Liên liền biến thành Hồng Thiên dựa vào những nữ nhân này để đạt được mục đích. Mà lần này cùng Thiên Y Lìa đi cùng, Hồng Thiên quả thật cũng đang dựa vào nữ nhân. Không có cách nào, hắn là một người phi thăng, không tìm một số gia tộc bản địa để dựa dẫm, đôi khi sống sót cũng trở nên khó khăn. Rất nhiều người ở tiên giới không muốn thấy người phi thăng từ hạ giới mạnh mẽ. Đối với bọn họ mà nói, bị người phi thăng từ hạ giới vượt qua là một chuyện rất mất mặt. Cho nên nếu không có bối cảnh, có thể lúc nào đó không biết bị một vị đại năng tiên giới nào đó tiện tay cho vào lò luyện lại rồi. Chủ nhân, bây giờ nữ nô nên làm gì? Là trực tiếp bắt Hồng Thiên hay thả hắn xuống giới? Tạ Trường Anh hỏi. Đương nhiên là thả hắn xuống rồi, hắn không phải muốn giết chủ nhân sao? Lân Họa cười lạnh, xem đến lúc đó là ai giết ai. Trong lòng Lân Họa vô cùng mong đợi cảnh Hồng Thiên ở linh giới nhìn thấy Tạ Trường Anh và Phương Tử Tình. Phương Tử Tình cũng nói, cứ thả hắn xuống đi, vừa hay ta đã tiến vào hàng tiên quân, đang chuẩn bị tìm ngày xuống giới hầu hạ chủ nhân, vừa hay không tìm được lý do thích hợp, chi bằng cùng bọn họ xuống giới, đến lúc đó còn có thể lấy cớ bắt giữ bọn họ, che giấu chuyện ta xuống giới. Điều này quả thật là quá tuyệt vời. Nàng thành tiên quân cũng đã một thời gian rồi, theo lời nàng nói lúc đó là chuẩn bị dùng bản thể xuống giới hầu hạ chủ nhân Lý Xuyên này, nhưng Lý Xuyên không cho nàng xuống. Dù sao động một cái là ảnh hưởng toàn thân, tuy Phương Tử Tình đã thành tiên quân, địa vị ở tiên giới đã rất khác, nhưng cũng chưa đến mức vô địch. Vốn dĩ liên minh linh tiên đã phòng thủ linh giới rất chặt, nếu vì chuyện Phương Tử Tình xuống giới mà kéo bọn họ vào, đến lúc đó những kẻ đó diệt bọn họ, chẳng phải chỉ là một ý niệm thôi sao? Cho nên Lý Xuyên không nổi, dù sao lòng trung thành của Phương Tử Tình không cần kiểm chứng. Ngược lại Phương Tử Tình tự mình rất nổi, nàng vô số lần bày tỏ muốn chủ nhân thử bản thể của nàng. Chương 532 Hồng Thiên lại muốn bị đào góc tường. Chương 532 Hồng Thiên lại muốn bị đào góc tường. Lần này sự xuất hiện của Hồng Thiên ngược lại là khiến nàng nghĩ tới một cách để bản thể giáng lâm mà lại không gây chú ý quá nhiều. Về phần bí mật trường sinh mà nàng từng để mắt tới trong tay Hồng Thiên, sau khi trở thành nữ nô của Lý Xuyên, nàng cũng từ miệng của Lũ Nguyệt và các nữ nhân khác mà biết được sự thật về việc Hồng Thiên phi thăng, biết được cái gọi là tần tiên giới và chuyện trường sinh kia đều là tin đồn. Lúc này, Tạ Trường Anh mở miệng nói, chủ nhân, nữ nô còn có một tin tốt muốn báo cho chủ nhân. Còn tin tốt gì nữa? Lý Xuyên hỏi. Thật ra đối với hắn mà nói, Hồng Thiên tự chui đầu vào lưới cũng không tính là tin tốt gì, bởi vì hắn và Hồng Thiên không có thù oán, là Hồng Thiên có thù oán với hắn, hắn thuộc về người chiếm tiện nghi, không thể nào cướp vợ người khác rồi còn lý lẽ hùng hồn được sao? Hắn Lý Xuyên không phải là người như vậy. Ừm, hắn chính là có nguyên tắc như vậy, có thể phân biệt đúng sai. Cho nên đối với tin tốt trong miệng Tạ Trường Anh, hắn thật ra không có hứng thú lớn lắm. Mà Tạ Trường Anh ngẩng đầu đỡ ngực, hưng phấn mà lại tự hào nói, chủ nhân, không lâu nữa, người sẽ có được nữ nô tiên quân thứ hai. Ồ, Lý Xuyên lập tức có hứng thú, nàng sắp đột phá rồi sao? Ừm. Tạ Trường Anh kiêu ngạo gật đầu, tất cả đều là ân huệ của chủ nhân, nếu không phải chủ nhân, nữ nô còn không biết kiếp này có cơ hội nhập tiên quân hay không. Nói thật, Lý Xuyên thực sự rất bất ngờ. Hai nữ nô cảnh giới tiên nhân của hắn, kết quả cả hai đều đột phá, chẳng lẽ hắn có thể chất giúp người khác đột phá sao? Đừng nói hắn bất ngờ, ở đây ai mà không bất ngờ chứ? Ở linh giới tu tiên đều biết sự khó khăn của việc đột phá, đặc biệt là Lũ Nguyệt và Hách Liên, khi đó sau khi độ kiếp tưởng rằng có thể leo lên tiên phong, kết quả lại vĩnh viễn dừng bước. Việc tu hành trên tiên nhân, các nàng cũng không dám nghĩ rốt cuộc khó khăn đến mức nào. Mà Phương Tử Tình và Tạ Trường Anh, hai nữ nhân liên tiếp đột phá chỉ trong vòng 2-3 năm, người không biết còn tưởng là đột phá luyện khí kỳ. Ngay cả Phương Tử Tình cũng rất bất ngờ, những lời nàng nói với Tạ Trường Anh khi đó, bất quá cũng chỉ là lừa Tạ Trường Anh mà thôi. Nàng chỉ muốn kiếm thêm một vài nữ nô chất lượng cao cho Lý Xuyên, để làm Lý Xuyên vui lòng. Nhưng bạn bạn không ngờ, những lời nói với Tạ Trường Anh khi đó lại thực sự sẽ thành hiện thực. Điều này khiến trong lòng nàng không khỏi nóng bừng lên, chẳng lẽ làm nữ nô của chủ nhân thật sự có thể đột phá? Vậy sau này, nàng có thể tìm thêm một vài nữ nô cho chủ nhân của nàng không? Nếu Lý Xuyên có thể tập hợp một nhóm nữ nô tiên quân dưới trướng, thì ở tiên giới, đó cũng là một lực lượng không thể xem thường. Nàng đã quyết định sẽ tìm kiếm nữ nô mới cho Lý Xuyên. Chẳng lẽ chủ nhân có thể giúp tiên nhân đột phá? Tân Tuyết, vị tiên nhân luân hồi này cũng chấn động không thôi. Nàng vốn đã liên hệ, chuẩn bị lừa một vài bằng hữu ngày xưa xuống, nhưng bây giờ, nàng quyết định thay đổi mục tiêu một chút. Nàng muốn xác nhận một chút, Lý Xuyên rốt cuộc có năng lực giúp tiên nhân đột phá hay không. Cho nên lần này, nàng chuẩn bị lừa một người đang kẹt ở đỉnh tiên nhân cảnh thập trọng xuống, nếu Lý Xuyên vẫn có thể khiến đối phương đột phá, vậy sau này nàng sẽ không cần lo lắng về việc đột phá nữa. Tuy nhiên, thực lực trước đây của nàng chỉ có thể coi là trung thượng, muốn lừa một người đang ở đỉnh tiên nhân cảnh thập trọng xuống, độ khó khá lớn, nàng phải tính toán kỹ lưỡng, rốt cuộc nên làm thế nào. Vì nàng cũng sắp đột phá rồi, vậy chuyện của Hồng Tiên cứ tạm gác lại đi. Lý Xuyên nói, việc diện Hồng Tiên đối với hắn mà nói, hoàn toàn không quan trọng bằng việc Tạ Trường Anh đột phá. Vâng, chủ nhân. Tạ Trường Anh lập tức đáp lời. Thật ra trong lòng nàng cũng hy vọng đột phá trước, chỉ là Hồng Tiên vừa lúc đến, nàng phải nói chuyện này cho chủ nhân Lý Xuyên biết. Lý Xuyên suy nghĩ cho nàng như vậy, trong lòng nàng rất cảm kích. Nàng tiếp lời, chủ nhân, hay là ta thả Thiên Ý xuống cho chủ nhân giải sầu. Để nàng phân thân xuống, độ khó không lớn lắm. Thực lực của phân thân yếu, sự dao động không gian gây ra nhỏ, không dễ bị phát hiện, độ an toàn lớn hơn nhiều so với bản thể. Vậy thì quá có lỗi với ma hoàng bệ hạ của chúng ta rồi. Lý Xuyên cười ha hả. Nghe ý của Tạ Trường Anh vừa nói, Hồng Thiên dường như và Thiên Ý còn chưa phải là tiên nữ, nhưng hai người tình đầu ý hợp, ít nhất biểu hiện ra là như vậy. Nếu hắn cấp Thiên Ý từ tay Hồng Thiên, biến nàng thành nữ nô, không biết Hồng Thiên có tức chết không. Nữ nô sẽ đi là ngay. Tạ Trường Anh nói, bản thể đã nói với Thiên Ý và Hồng Thiên trước mặt, ta suy đi nghĩ lại, chuyện này vẫn là do các ngươi tự làm thì thích hợp hơn, dù sao giết nhiều người như vậy, vô cớ lại tạo kẻ thù cho những hậu bối của ta. Thiên Ý và Hồng Thiên lập tức vui mừng. Đa tạ Tạ trấn thủ, đa tạ tiền bối. Hai người vội vàng cảm ơn. Nhưng mà Tạ Trường Anh lại chuyển lời. Nhưng mà cái gì? Hồng Thiên vội vàng hỏi. Tim hắn đột nhiên thắt lại. Trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện một dự cảm không lành. Thiên Y Lì cũng lập tức nói, Tạ trấn thủ có gì dặn dò, cứ việc nói, thiên gia chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Cho đến bây giờ, nàng vẫn lấy thiên gia ra làm đề tài nói chuyện. Không có cách nào, chính nàng cũng biết, trước mặt Tạ Trường Anh, nàng không có bất kỳ tư cách nào. Dưới ánh mắt căng thẳng của hai người, Tạ Trường Anh chỉ vào Thiên Y Lì, nói, ta chỉ cho phép phân thân của ngươi đi xuống, hắn thì không thể. Tại sao? Thiên Y Lì và Hồng Thiên gần như đồng thanh. Tạ Trường Anh nói, ta chỉ nợ ân tình của thiên gia các ngươi, không nợ hắn, có thể đồng ý với các ngươi đã là giới hạn của ta, thả một người không liên quan đến ta xuống hạ giới, ta không muốn. Lời này nói rõ ràng, cũng rất không khách khí. Nhưng tộc đệ hắn đã là người của thiên gia chúng ta rồi mà. Thiên Y thì tức giận nói. Trong lời nói của Tạ Trường Anh, Hồng Thiên bị coi là người ngoài thiên gia, điều này khiến nàng rất khó chịu, nhưng cũng không thể nói lời của Tạ Trường Anh là sai. Dù sao thì dù Hồng Thiên bây giờ là người của thiên gia, cũng không thể che giấu sự thật rằng hắn không có huyết mạch thiên gia. Đây cũng là vấn đề mà Hồng Thiên thường gặp phải ở thiên gia cũng có không ít người không coi trọng hắn lắm. Những trưởng bối đó tự giữ thân phận không nói gì, nhưng những hậu bối dùng lời lẽ khiêu khích Hồng Thiên không phải là số ít. Cho nên trước đó nàng mới nói với Hồng Thiên, với thiên tư của Hồng Thiên, không cần bận tâm đến ánh mắt của người khác. Thiên Y Lệ vẫn luôn nghĩ rằng, cản trở nàng và Hồng Thiên ở bên nhau chính là đám người có mắt không tròng trong gia tộc. Nhưng lại không biết rằng, Hồng Thiên căn bản không quan tâm người khác nghĩ gì. Bình thường khi bị người khác chế nhạo xem thường, sự nhẫn nhịn không khuất phục mà hắn thể hiện ra, đều chỉ là diễn cho các nàng xem mà thôi. Hồng Thiên chỉ cần một kênh để tiếp xúc với thiên giới, thiên gia chính là một nơi như vậy. Ngay cả khi không có những lời đàm tiếu đó, hắn cũng sẽ không ở bên Thiên Ý Liễu hoặc bất kỳ nữ tử nào của thiên gia. Bởi vì bí mật của hắn quá nhiều, ngày ngày ở bên nhau rồi sẽ có lúc bị phát hiện manh mối. Cho nên, một mình mới là tốt nhất. Lời nói của Tạ Trường Anh, thật ra cũng không khiến hắn có lửa giận vì bị coi thường, hắn nghĩ, như vậy cũng không phải là một cách hay. bởi vì thân thể này của hắn chính là phân thân, nếu Tạ Trường Anh lại để hắn phân thân, hắn căn bản không làm được. Chương 533 em gái, tiện đưa ngươi cơ duyên muốn hay không, chương 533 em gái, tiện đưa ngươi cơ duyên muốn hay không hơn nữa, hạ giới quả thật có rủi ro. Nếu bị Linh Tiên Minh phát hiện, cho dù có thiên gia làm chỗ dựa, phân thân của hắn e rằng cũng sẽ bị giam cầm không ít thời gian. Thiên Y Diệp tỷ, làm phiền nàng rồi. Hồng Thiên trực tiếp nói với Thiên Y Diệp, Thiên Y Diệp vốn còn muốn tranh giành với Tạ Trường Anh, nhưng thấy Hồng Thiên đã bày tỏ thái độ, đành phải thôi. Nàng thân sắc trịnh trọng hứa với Hồng Thiên, Thiên Hồng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm tốt chuyện này, không vì ngươi mà xóa bỏ tâm ma, ta tuyệt đối không về thiên gia. Không cần như thế, Hồng Thiên giả vờ nói. Thiên Y Diệp nói, ngươi là tương lai của thiên gia ta sau này còn phải dựa vào ngươi. Chỉ hy vọng Thiên Hồng ngươi ngày sau khi có thành tựu, đừng để ý đến sự bất kính của tiểu bối Thiên gia đối với ngươi. Hồng Thiên nói, Thiên Y tỷ nàng đa tâm rồi, trong lòng ta, Thiên gia đối với ta chỉ có ân, Thiên Y liễu vẻ mặt ta không nhìn lầm người mà an ủi. Nào ngờ bị người bán còn giúp người đến tiền. Nếu nàng biết trong lòng Hồng Thiên hiện tại đang nghĩ, vạn nhất chuyện này bị Linh Tiên Minh phát hiện, phải lập tức phủi sạch quan hệ với nàng, đẩy hết mọi trách nhiệm lên người nàng, không biết có ngây ngốc hay không. Nếu đã như vậy, ta sẽ sắp xếp phân thân cho ngươi hạ giới. Tạ Trường Anh nói với Thiên Y liễu làm phiền tại trấn thủ rồi. Thiên Y có chút căng thẳng nói, thật ra lúc đầu nàng cũng không nghĩ tới chuyện mình hạ giới, nàng đến là để giúp Hồng Thiên tranh thủ cơ hội hạ giới. Bây giờ Hồng Thiên không đi, nàng đi, nàng khó tránh khỏi căng thẳng. Dù sao Hồng Thiên còn sợ bị người của Linh Tiên Minh phát hiện, nàng há lại không sợ. Nhưng vì Hồng Thiên, nàng có thể vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng. Trong lòng nàng, chỉ cần Hồng Thiên có thể trưởng thành, cuối cùng trở thành trụ cột của Tiên gia, cùng nàng song túc song phi, để nàng có thể chứng minh trước mặt trưởng bối gia tộc rằng ánh mắt của nàng không sai, vậy là đủ rồi. Nở một nụ cười an ủi với Hồng Thiên, Thiên Y phân ra phân thân. Tạ Trường Anh nói, linh giới cũng không lớn, ta sẽ không định vị cho ngươi, tránh cho biến động quá lớn bị phát hiện. Thiên Y liền vội vàng gật đầu, ta nghe Tạ trấn thủ. Nếu người xuống là Hồng Thiên, nàng chắc chắn sẽ cho rằng càng gần Âm Dương Tông càng tốt. Nhưng bây giờ đổi thành đương sự của nàng, ý niệm duy nhất trong lòng nàng là an toàn, làm sao an toàn thì làm. Theo không gian chấn động, phân thân của Thiên Y liền biến mất khỏi tầm mắt ba người. Tạ Trường Anh nói với Thiên Y liền, ta sẽ để hậu bối của ta ở linh giới giúp ngươi hỏi thăm tin tức, còn những chuyện khác thì phải dựa vào chính ngươi. Ừm. Thiên Y liền gật đầu. Tạ Trường Anh lúc này lại nói với Hồng Thiên, để tránh quá mức thu hút sự chú ý, ngươi không cần ở đây nữa, ngươi về trước đi, đợi mọi chuyện xử lý xong, nàng sẽ về. Hồng Thiên vốn không muốn ở đây lâu, nhưng nghe Tạ Trường Anh bảo hắn một mình về, không khỏi có chút kỳ lạ, hỏi, Thiên Y tỷ không cùng ta về sao? Tạ Trường Anh nói, nàng ở đây, vạn nhất bị phát hiện, còn có thể bảo vệ phân thân của nàng. Nếu nàng không ở đây, đến lúc đó phân thân đó chưa chắc đã bảo vệ được. Thiên Y nghe Tạ Trường Anh nói như vậy, càng thêm căng thẳng. Phân thân hạ giới thôi mà, chắc không đến mức bị phát hiện chứ? Nàng không chắc chắn nói. Tạ Trường Anh cười nói, yên tâm đi, thông thường sẽ không. Thông thường? Từ này, làm sao Thiên Y có thể yên tâm? Nhưng trước mặt Hồng Thiên, nàng cũng không muốn thể hiện quá mức hối hận. Nàng cười nói với Hồng Thiên, Thiên Hồng, ngươi cứ về tộc chờ ta đi, ta chắc là rất nhanh có thể xử lý xong. Vậy thì vất vả Thiên Y liệt tỷ rồi. Hồng Thiên vẻ mặt trịnh trọng, lập tức xoay người rời đi. Dáng vẻ quả quyết đó, cứ như chuyện này không liên quan gì đến hắn vậy. Thiên Y liệt nhìn bóng lưng hắn đi xa, há miệng, cuối cùng cũng không biết muốn nói gì. Thiên Hồng từ trước đến nay không phải là người sẽ nói lời ngọt ngào. Nàng trong lòng tự đủ, nàng thật ra hy vọng có thể nghe Hồng Thiên nói với nàng vài lời hay ho. Ngươi đi Càn Nguyên Tông trước đi, ta đã dặn dò bọn họ nghe lời ngươi. Tạ Trường Anh nói với Thiên Ý, Thiên Ý liền vội vàng cảm ơn. Tạ Trường Anh lại nói, nếu không có chuyện đặc biệt quan trọng thì đừng làm phiền ta, ta hiện tại đang trong thời khắc mấu chốt đột phá. Thiên Ý liền đang định đáp lời, nhưng đột nhiên mở ra. Tạ trấn thủ, ngươi nói ngươi đang trong thời khắc mấu chốt đột phá. Đúng vậy, sao vậy? Tạ Trường Anh giả vờ không biết Thiên Ý liền vì sao kinh ngạc. Ngươi sẽ không phải là sắp đột phá đến tiên quân chi cảnh trở thành tiên quân chứ? Theo nàng biết, tất cả các chấn thủ do Linh Tiên Minh phái ra đều là tiên nhân đỉnh phong thập trọng, nghe nói còn có một vị tiên quân tòa chấn. Tạ Trường Anh nói đột phá, nàng tự nhiên nghĩ đến đột phá đến tiên quân cảnh. Tạ Trường Anh cười nói, đương nhiên rồi, ta tổng không đến mức một bước lên trời, trở thành tiên quân chứ. Thiên Y nghe vậy, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nàng cảm thấy Hồng Thiên tư chất bị thiên, nhưng trong lòng nàng, Hồng Thiên có thể trở thành tiên quân, nàng đã cảm thấy rất tốt rồi. Dù sao tiên quân, trong thiên gia đã là tồn tại trên người. Mà bây giờ, trước mặt nàng có một tiên quân tương lai. Không biết từ lúc nào, thái độ của nàng trở nên cung kính hơn. Đột nhiên, Thiên Y có chút hối hận. Một nhân tình của tiên quân tương lai lại bị nàng dễ dàng dùng đi như vậy, nếu để trưởng bối gia tộc biết, nàng nhất định phải lột một lớp da. Trong lòng một cỗ buồn bực, làm Thiên Y khó chịu vô cùng. Nếu Tạ Trường Anh nói sớm lời này, nàng căn bản sẽ không đề cập đến việc dùng ân tình của thiên gia để đổi lấy chuyện hạ giới. Nàng có chút oán Tạ Trường Anh, vì sao không nói sớm chuyện đột phá, khiến nàng hiện tại đã không còn đường quay lại. Tạ trấn thủ yên tâm, tiểu bối sẽ không làm phiền ngài. Thiên Y thần sắc phức tạp nói. Tạ Trường Anh gật đầu, đột nhiên nói, ngươi có biết vì sao ta lại để ngươi đi linh giới mà không để tộc đệ trong miệng ngươi đi? Thiên Y liền mở ra, nói, vừa nãy Tạ trấn thủ nói vì tộc đệ không phải người tiên gia nên Tạ trấn thủ không muốn để hắn đi, lẽ nào không phải vậy? Đương nhiên không phải. Tạ Trường Anh hào phóng thừa nhận, ngược lại làm Thiên Y liền mơ hồ, nàng hỏi, vậy ý đồ thật sự của Tạ trấn thủ là? Tạ Trường Anh hỏi nàng, thiên gia các ngươi có ân với ta, ngươi cảm thấy ân tình này ta dùng việc giúp ngươi đi linh giới để trả có thích hợp không? Nếu trước đây, Thiên Y chắc chắn sẽ không nghĩ ngợi gì, mà nói thích hợp. Nhưng bây giờ, khi biết Tạ Trường Anh sắp trở thành tiên quân, nàng cảm thấy, một chút cũng không thích hợp. Thật sự quá không thích hợp rồi. Nàng thậm chí còn suýt nói với Tạ Trường Anh, hay là triệu hồi phân thân của nàng về. Nhưng nghĩ đến Hồng Tiên, nàng vẫn không nói như vậy. Thích hợp. Nàng cứng rắn nói trái với lòng mình. Lúc này, nàng cũng chỉ còn miệng cứng thôi. Nhưng ta cảm thấy, không thích hợp. Tạ Trường Anh lại nói như vậy. À, sao lại không thích hợp? Thiên Y thì trong lòng nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng nàng càng tò mò, Tạ Trường Anh vì sao lại nói như vậy? Ân tình của thiên gia đối với ta, không phải chuyện nhỏ này có thể xóa bỏ, cho nên ta chuẩn bị tặng ngươi một cơ duyên. Giọng nói của Tạ Trường Anh tràn đầy dụ hoặc. Cơ duyên? Thiên Y thì không tự chủ được nuốt nước bọt, hỏi, cơ duyên gì? Chương 534 Âm Dương Tông bị vây đánh. Chương 534 Âm Dương Tông bị vây đánh. Tạ Trường Anh nói, chắc hẳn nàng cũng biết, ta đã ở đỉnh tiên nhân cảnh thập trọng này nhiều năm. Thiên Y thì gật đầu. Phàm là người của tiên giới đều biết, 9/9 tiên nhân ở đỉnh tiên nhân cảnh thập trọng, cả đời đều không thể vượt qua bước đó, trở thành tiên quân. Cho nên, Tạ Trường Anh nói nàng đã ở đỉnh tiên nhân cảnh thập trọng nhiều năm, không phải chỉ riêng nàng như vậy, mà là trạng thái bình thường của cả tiên giới. Vậy nàng có biết, vì sao ta đột nhiên lại cảm ngộ được cơ hội đột phá không? Tạ Trường Anh nói, tiên lực trên người bắt đầu tràn ra, khiến Thiên Y Lý có thể cảm nhận được sức mạnh bàng bạc và tràn đầy sinh khí của nàng. Không biết. Thiên Y Lý lắc đầu. Tạ Trường Anh nói, ta đã đi một chuyến đến linh giới. Thiên Y Lý ngẩn ra, sau đó không thể tin nổi trừng mắt, Tạ Trấn thủ ý của người là, người đã có được cơ duyên giúp người đột phá ở linh giới. Tạ Trường Anh gật đầu, không sai, đối với cảnh giới tiên quân, vốn dĩ ta cũng không dám ôm hy vọng, nhưng không ngờ kinh hỉ lại đến đột ngột như vậy. Một chuyến đi linh giới đã trực tiếp thay đổi vận mệnh của ta. Nàng nhìn Thiên Y Lý, mỉm cười nói, nếu ta dùng bí mật đột phá này của ta báo đáp ân tình của thiên gia nàng, nàng thấy có thích hợp không? Thích hợp. Thiên Ý Liễu vội vàng trả lời. Điều này quả thực không thể thích hợp hơn. Nhìn ý của Tạ Trường Anh, bí mật đột phá của nàng không phải là không thể sao chép, cũng có nghĩa là nàng cũng có thể nắm giữ. Đợi đến một ngày cảnh giới của nàng cũng đạt đến đỉnh thập trọng, nàng cũng có thể dùng bí mật này trở thành tiên quân. Điều này chẳng phải tốt hơn việc mong đợi tộc đệ Thiên Hồng trở thành tiên quân, rồi cùng Thiên Hồng song túc song phi sao? Thiên Ý Liễu đang không chớp mắt nhìn Tạ Trường Anh, chờ Tạ Trường Anh nói cho nàng biết cơ duyên là gì, nhưng Tạ Trường Anh lại đột nhiên nói với nàng, ta dẫn nàng đi gặp một người. Biểu cảm trên mặt Thiên Y Liễu cứng lại, cố nén xúc động muốn hỏi đến cùng, hỏi, gặp ai? Một vị tiên quân. Tạ Trường Anh cười nói. Nàng cười đầy thâm ý a. Thiên Y Liễu giật mình. Nàng nghĩ Tạ Trường Anh dẫn nàng đi gặp là vị tiên quân phụ trách quản lý những trấn thủ như các nàng. Nhưng khi nàng theo Tạ Trường Anh gặp Phương Tử Tình, Tạ Trường Anh lại giới thiệu với nàng, vị Phương Tử Tình tiên quân này cũng như ta, là trấn thủ của phong tỏa chi địa này. A. Thiên Y Liễu lại giật mình, vãn bối thiên gia Thiên Y Liễu, bái kiến tiên quân đại nhân. Không phải nói, Linh Tiên Minh ở đây chỉ phái một vị tiên quân đến sao? Sự nghi ngờ của nàng gần như là bật miệng tốt ra. Phương Tử Tình cười nói, Linh Tiên Minh quả thật chỉ phái một vị tiên quân đến đây, còn ta mới đột phá không lâu. A. Thiên Y Liễu chấn động, mới đột phá. Nàng không khỏi nhìn về phía Tạ Trường Anh. Tạ Trường Anh nói nàng sắp đột phá, còn vị tiên quân trước mặt này nói nàng mới đột phá, chẳng lẽ Tạ Trấn Thủ, vị tiên quân đại nhân này chẳng lẽ cũng đã đi linh giới, gặp được phương pháp đột phá sao? Thiên Y Liễu hỏi. Tạ Trường Anh khẽ ngợi, không sai, nàng rất thông minh, một chút đã nghĩ ra điểm này. Nói thật với nàng, lúc trước ta đi linh giới vẫn là Phương Tử Tình tiên quân cực lực thúc đẩy, nếu không phải nàng, ta cũng không thể đi linh giới, càng không thể đột phá. Trong lúc nói chuyện, nàng không nhịn được liếc Phương Tử Tình một cái, bởi vì vừa nãy sau khi nàng nói ra chuyện nàng sắp đột phá, Phương Tử Tình lại lén lút nói với nàng, lúc trước chỉ đơn thuần là lừa nàng đến làm nữ nô, không ngờ nàng thật sự đột phá rồi. Lời này quả thực tức chết người. Nếu không phải đánh không lại Phương Tử Tình, nàng thật muốn tìm Phương Tử Tình đánh một trận. Quả thực quá tiện. Nhưng bây giờ bảo nàng trở lại trạng thái sống trước đây, nàng đã không thể trở lại được nữa. Tư tưởng của nàng đã bị Phương Tử Tình ảnh hưởng, không có chủ nhân, nàng sẽ rất không thích ứng. Thú hổ, nàng quả thật vì có chủ nhân mới đột phá. Cho nên dù Phương Tử Tình đã nói cho nàng sự thật, nàng cũng không thể rời khỏi Lý Xuyên. Thiên Y Lý nghe lời Tạ Trường Anh nói, trong lòng sóng trào cuộn cuộn, lẩm bẩm, linh giới này lại đáng sợ như vậy, lại ẩn chứa cơ duyên như thế. Trong thời gian ngắn ngủi, tạo ra hai vị tiên quân. Mà trong những năm tháng trước đây, trong số những người phi thăng từ linh giới cũng đã xuất hiện mấy vị tiên vương. Trước đây nghe chuyện về linh giới, chỉ cảm thấy linh giới thần kỳ, mà bây giờ nhìn thấy hai vị người được lợi từ linh giới, nàng mới phát hiện linh giới quả thực là phúc địa. Trong lòng nàng thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ rằng Linh Tiên Minh phong tỏa thông đạo phi thăng của linh giới, có phải là sợ tiên nhân của tiên giới xuống cấp tài nguyên của linh giới, chứ không phải sợ người phi thăng của linh giới đến cấp tài nguyên của tiên giới. Không thể không nói, nàng có khá nhiều suy nghĩ. Linh giới, rốt cuộc có gì? Thiên Y thì không nhịn được hỏi. Đừng nói là hạ giới, ngay cả ở tiên giới, cũng ít khi nghe thấy thứ gì có thể khiến người ta trở thành tiên quân. Chỉ thấy Phương Tử Tình và Tạ Trường Anh đồng thời cười, nói, linh giới, có chủ nhân của chúng ta. À, Thiên Y liền nghe xong trực tiếp ngây người. Câu trả lời này hoàn toàn không giống với những gì nàng nghĩ, hoàn toàn không liên quan. Chủ nhân, các lao tổ của Tiên Hải Môn, Huyền Dương Tông, Vạn Tượng Tông gần đây thường xuyên gặp mặt, dường như cũng chuẩn bị gia nhập hàng ngũ chinh phạt Âm Dương Tông của chúng ta. Trong đại điện Tổng Tông Âm Dương Tông, một nữ nô nói với Lý Xuyên. Lý Xuyên đã trở về Tổng Tông và ngày đêm bận rộn không ngừng. tất cả là vì nhiều thế lực lớn bắt đầu liên minh chống lại bọn họ. Một trong những lý do là khi vây công Lý Xuyên, không ít lao tổ nổi tiếng đã chết trong tay Âm Dương Tông, điều này không chỉ khiến những thế lực đó căm hận sâu sắc, mà còn khiến các thế lực khác cảm thấy bị đe dọa. Và một lý do khác, chính là khi Âm Dương Tông bắt đầu trồng linh thực quy mô lớn, đã động đến nền tảng của nhiều thế lực. Những thế lực đó phát hiện, nhiều đệ tử cấp thấp của họ bắt đầu làm công cho Âm Dương Tông. Điều này còn được nữa sao? Một khi mối quan hệ này duy trì lâu dài, nếu những đệ tử này có thể kiếm đủ linh thạch để tu luyện trong tay Âm Dương Tông, thì sự kiểm soát của những tông môn này đối với đệ tử sẽ giảm đi rất nhiều. Đây chẳng phải là động đến căn cơ của họ sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy vài chục, trăm năm, e rằng đệ tử của mỗi tông môn đều sẽ lấy Âm Dương Tông làm chủ. Một bên là mối đe dọa từ chiến lược độ kiếp kỳ, một bên là nguy cơ mất mát đệ tử cấp thấp. Điều này khiến những thế lực đó không thể không liên minh lại. Mặc dù chưa đến mức quá đáng là trinh phạt Âm Dương Tông, nhưng những thủ đoạn công khai và bí mật nhằm vào Âm Dương Tông không ít. Cho nên Lý Xuyên trong khoảng thời gian này rất bận rộn, hắn không ngừng nâng cao thực lực của các tiên tử Âm Dương Tông. Lao tổ độ kiếp kỳ nâng cấp xong, bắt đầu nâng cấp đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ nâng cấp xong, bắt đầu hợp thể kỳ. Hắn bây giờ đã bắt đầu nâng cao thực lực cho các tiên tử luyện hư kỳ của Âm Dương Tông. Mặc dù ngày đêm, nhưng hiệu quả rõ rệt, mỗi một tiên tử thực lực đều được nâng cao đáng kể. Điều này khiến chiến lực cao cấp của Âm Dương Tông bản thân đã vươn lên đứng đầu trong tất cả các thế lực. Cũng may Lý Xuyên có Vạn Diệt Tinh Thần Thể, nếu không người bình thường như hắn mà không nghỉ ngơi, chắc chắn không chịu nổi. Chương 535 danh tiếng đi ra, thế lực khác cũng có nữ nô tìm tới. Chương 535 danh tiếng đi ra, thế lực khác cũng có nữ nô tìm tới. Không cần quản bọn họ nếu thật sự dám đối phó chúng ta, đến lúc đó sẽ xử lý luôn một thể. Nhiệm vụ chính của hắn bây giờ là nâng cao thực lực tổng thể của Âm Dương Tông, còn những thứ khác tạm thời không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Vâng, chủ nhân. Sau khi nữ nô lui xuống, Lý Xuyên lại tiếp tục bận rộn công việc của mình. Nam nhân nghiêm túc làm việc là quyến rũ nhất, nhưng Thiên Y thì không nghĩ như vậy. Thiên Y thì đã đến Âm Dương Tông được mấy canh giờ rồi. Phương Tử Tình và Tạ Trường Anh không chỉ nói cho nàng biết nguyên nhân đột phá, mà còn cho nàng rất nhiều lưu ảnh thạch để xem. Trong những lưu ảnh thạch này, đương nhiên là đủ loại hình ảnh phục vụ của Phương Tử Tình và Tạ Trường Anh, mà trong đó không chỉ có các nàng. Khi Thiên Y Lìa nhìn thấy những hình ảnh trong lưu ảnh thạch, cả người nàng đều ngây dại. Nàng đến đây để làm gì? Nàng thật sự rất khó tin rằng việc đột phá tiên nhân cảnh lại có liên quan đến việc làm nữ nô cho người khác. Nhưng Phương Tử Tình, người đã trở thành tiên quân, và Tạ Trường Anh, người sắp trở thành tiên quân, đứng trước mặt nàng, khiến nàng không thể không tin. Hai người nói với nàng, làm nữ nô của Lý Xuyên, không chỉ đơn giản là có thể đột phá từ tiên nhân cảnh đến tiên quân cảnh, mà ngay cả nàng, tiên nhân ngũ trọng, cũng có thể nhanh chóng tiến vào lục trọng, thất trọng, bát trọng. Chỉ là phương pháp tăng cường thực lực này quá mức hoang đường, nàng thật sự khó có thể chấp nhận. Nếu không phải hai người nói với nàng đều mạnh hơn nàng rất nhiều, hơn nữa một trong số đó còn là tiên quân, nàng tuyệt đối sẽ cho mỗi người một bạn hai, để các nàng tỉnh táo lại. Nếu thật sự làm như Tại Trường Anh các nàng nói, sau này nàng trở về thiên gia, còn mặt mũi nào gặp tộc nhân, gặp thiên hồng. Tuy nhiên, nàng trời sinh mềm lòng, không chịu nổi sự thuyết phục luân phiên của hai vị tiền bối. Đặc biệt là một câu nói trong đó, đã làm nàng động lòng. Phương Tử Tình nói với nàng, bất kể nàng làm gì ở linh giới, người ở tiên giới sẽ không biết, đợi nàng có một ngày trở thành tiên quân, vậy ở tiên giới vẫn là tiên thượng tiên. Tu sĩ nào mà không trải qua khổ nạn chứ? Lời nói này vừa đổi thành hai chữ khổ nạn, nàng lại cảm thấy hợp lý hơn rất nhiều. Nàng nghe nói những người phi thăng từ hạ giới lên, mỗi người đều trải qua trùng trùng khổ nạn mới cuối cùng có thể phi thăng tiên giới trở thành tiên nhân, không giống như người ở tiên giới các nàng, chỉ cần chịu được cô đơn, chịu được thời gian, cuối cùng trở thành tiên nhân xác suất rất lớn. Ở tiên giới, chỉ cần dục vọng không mạnh, nguy hiểm cũng không mạnh. Cho nên dù nàng bây giờ đã là tiên nhân ngũ trọng, nhưng từ nhỏ tu luyện dưới sự che chở của gia tộc, nàng cũng chưa từng trải qua quá nhiều gian khổ. Phương Tử Tình và Tạ Trường Anh vừa nói như vậy, Thiên Ý Lìa liền động lòng. Cuộc đời không có gian nan, là không hoàn hảo. Đôi khi nàng cũng sẽ nghĩ, cuộc đời nàng rốt cuộc thiếu cái gì? Thiên tư, nội tính, tiên thuật, tiên pháp, tiên khí. Và theo lời kể liên tục của Phương Tử Tình và Tạ Trường Anh, nàng phát hiện, nàng hóa ra là thiếu khổ nạn. Nàng đương đường là tiên nhân, tự nhiên không muốn làm nữ nô của một tu sĩ cấp thấp ở hạ giới. Nhưng nếu đây là khổ nạn, lại là chuyện khác. Đã là khổ nạn, thì có gì mà muốn hay không muốn chứ? Khi biến không muốn thành muốn, thì cửa ải khổ nạn này, nàng mới coi như đã vượt qua. Cuối cùng, vẫn là nàng tự mình thuyết phục bản thân. Nàng muốn thử thách một chút điểm yếu của mình. Nhưng khi bắt đầu thử thách, nàng lại có chút chủ bước. Đặc biệt khi nhìn thấy trước cửa Lý Xuyên tấp nập, nàng cảm thấy nàng cứ thế trực tiếp dâng mình lên, rất dễ mạn, rất dễ mạn. Nàng nên khác biệt với những nữ tu Âm Dương Tông này mới đúng, bất kể thân phận, thực lực, địa vị, nàng đều nên ở trên các nàng ấy. Tuy nhiên, để dành riêng cho nàng một khoảng trống, dường như cũng không thực tế, dù sao nàng đến để làm nữ nô, để phục vụ người khác, chứ không phải để chờ người khác phục vụ nàng. Chẳng nghĩ, mọi việc đều thuận lợi thì tính là khổ nạn gì? Do dự hồi lâu, Thiên Y cuối cùng cũng tự thuyết phục được mình. Nàng cắn chặt môi đỏ, bay về phía căn phòng của Lý Xuyên. Đồng thời, Lý Xuyên nhìn cô gái trước mặt, kinh ngạc mở lời, "Ngươi lại có tiểu thần thông?" Tiểu thần thông dù đã tràn lan trong số nữ nô của hắn, nhưng ở bên ngoài vẫn là sự tồn tại hiếm có trong hàng triệu người. Việc phát hiện ra người có tiểu thần thông trong số các đệ tử luyện hư kỳ của Âm Dương Tông, điều này đủ khiến hắn kinh ngạc. Một là tông môn không biết chuyện này, tức là đối phương đã che giấu. Hai là thực lực của đối phương mới chỉ là luyện hư kỳ, làm sao có được tiểu thần thông, là do thiên tư hay là? Tuy nhiên, rất nhanh Lý Xuyên đã phát hiện ra điều không đúng. Ngươi không phải luyện hư kỳ. Cô gái này không hề che giấu tu vi, chỉ là Lý Xuyên đã giúp các nữ đệ tử Âm Dương Tông nâng cao thực lực lâu như vậy, cứ nghĩ những người mạnh đều đã được nâng cao xong rồi, cũng không đặc biệt đi xem tu vi của ai là bao nhiêu. Bây giờ nhìn kỹ, mới phát hiện trong cơ thể cô gái này linh lực cuồn cuộn, hẳn là tu vi độ kiếp kỳ. Nô chưa từng nói nô là luyện hư kỳ mà. Nàng thật ra không phải người của Âm Dương Tông, nàng là giáo chủ Tam Thần Giáo, trước đây đã đến Âm Dương Tông chuẩn bị bắt cóc Lý Xuyên, từ Lý Xuyên lấy được thiên hỏa để luyện trường sinh bất tử đan. Nhưng vì bên cạnh Lý Xuyên có quá nhiều cao thủ, khiến nàng không có cơ hội. Sau đó, Lý Xuyên đi ra ngoài hỗn độn tiên quyết, nàng vốn là đi theo, nhưng vì thực lực hơi yếu, nên không thể theo kịp. Khi hàng trăm lão tổ các phái độ kiếp kỳ phục kích Lý Xuyên bị một đám nữ nô của Âm Dương Tông giết sạch không còn một mảnh giáp, nàng vừa vặn nhìn thấy. Điều này khiến nàng căn bản không dám ra tay với Lý Xuyên, bất đắc dĩ đành phải quay về Âm Dương Tông ở lại, tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Sự cám dỗ trưởng sinh ngay trước mắt, khiến nàng từ bỏ thì nàng thật sự không làm được. Nhưng nữ nô dưới trướng Lý Xuyên quá mạnh mẽ đến mức không thể tin được, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong thời gian ẩn nó ở Âm Dương Tông, nàng đã phát hiện ra một số bí mật, phải nói là cũng không thể coi là bí mật đi. Dù sao thì những lão tổ của Âm Dương Tông đang công khai bàn luận. Bí mật này chính là Lý Xuyên có thể ban tặng người khác thần thông tiên thuật. Ban đầu một ý gì đương nhiên không tin, nhưng không chịu nổi nhiều người nói như vậy. Hầu như những người nói câu này đều mạnh hơn nàng, khiến nàng nửa tin nửa ngờ. Và sau đó, cùng với sự trở về của Lý Xuyên bắt đầu công khai ban tặng tiểu thần thông trong Âm Dương Tông. Một ý gì thực sự không ngờ rằng việc có được tiểu thần thông lại dễ dàng đến vậy. Nhưng nàng vẫn không tin. Dù nàng lén lút quan sát, phát hiện không ít nữ đệ tử Âm Dương Tông vừa mới làm nữ nô của Lý Xuyên thỉnh thoảng sẽ có được bí pháp lợi hại, nàng vẫn không cho rằng những bí pháp này là tiểu thần thông. Để kiểm tra thật giả, nàng đã phái hai vị phó giáo chủ đi theo nàng đến làm nữ nô cho Lý Xuyên để xác minh. Ban đầu các nàng thuộc về những thế lực khác gần nó trong bóng tối, xuất hiện rất dễ bị vạch trần. Nhưng do Âm Dương Tông chịu áp lực bên ngoài, trong tông môn bận rộn vô cùng, nên căn bản không có ai đi xác minh thân phận của các nàng. Dù sao Âm Dương Tông đã tồn tại nhiều năm như vậy, các lao tổ bế quan vô số, việc xác minh vô cùng phiền phức. Chỉ cần trải qua huấn luyện nữ nô, được đánh giá là đủ tiêu chuẩn, là có thể đến trước mặt Lý Xuyên, nhận Lý Xuyên làm chủ, nhận được ân sủng của Lý Xuyên. Chương 536 Lý Xuyên không giúp được A chương 536 Lý Xuyên không giúp được A khi hai vị phó giáo chủ của Mục Y Di trở lại trước mặt nàng, nói cho nàng biết họ đã thu được 14 môn tiểu thần thông. Mục Y Di lúc đó nghe được lời này, hoàn toàn coi nó như một trò đùa. Nếu nói 4 môn nàng còn miễn cưỡng có thể chấp nhận, 14 môn. Đùa cái gì vậy? Nhưng khi họ lần lượt thi triển, Mục Y Di ngây người. Nàng phát hiện, nàng đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hai vị phó giáo chủ này, nếu hai người muốn phản bội nàng, nàng chỉ có thể bó tay chịu trói. Mà điều này, quả thật đã có dấu hiệu. Bởi vì hai người lại nói với nàng, nếu nàng không nhanh chóng đi làm nữ nô, sẽ áp giải nàng đến trước mặt chủ nhân của họ, tức là Lý Xuyên. Cái quỷ gì vậy? Thủ hạ nàng vất vả bồi dưỡng, đi làm nữ nô một lần liền phản bội. Nàng đã bỏ ra hàng ngàn năm tinh chọn, bỏ ra hàng ngàn năm đầu tư vô số tài nguyên mới bồi dưỡng ra người, còn không bằng người khác thời gian một chén trà. Một ý tức giận vô cùng. Nhưng dù sao cũng đã nhiều năm như vậy, cũng có chút tình cảm, nàng vừa khuyên nhủ bằng tình, vừa nghiên cứu tiểu thần thông trên người hai người, muốn xem có thể thông qua cách nào đó chuyển tiểu thần thông trên người hai người sang người nàng hay không. Kết quả tự nhiên là không có thu hoạch gì. Nàng ở phương diện luyện đan quả thật xuất sắc, nhưng ở phương diện tu luyện thì kém rất nhiều, hoàn toàn không có manh mối gì. Thời gian thoáng cái đã mấy tháng trôi qua. Dưới sự thúc giục của hai tên thủ hạng, nàng cuối cùng vẫn quyết định tham gia huấn luyện nữ nô. Thiên hỏa có thể đi nơi khác kiếm, trước tiên cứ có được tiểu thần thông đã rồi nói sau. Nghe hai tên thủ hạ nói tiểu thần thông dung hợp xong còn có thể thu được thần thông và tiên thuật, điều này đối với một y lẻ mà nói, sự hấp dẫn không kém gì trường sinh bất tử. Thật ra, sự trường sinh mà họ bình thường theo đuổi không có ý nghĩa gì. Trong quan niệm của họ, tiên nhân chính là trường sinh giả, nhưng trên thực tế tiên nhân tuy sống lâu nhưng cũng sẽ có ngày chết. Tiên nhân còn như vậy, ở linh giới lại có thể luyện ra đan dược trường sinh bất tử gì chứ? Cho nên ở linh giới theo đuổi trường sinh bất tử thật ra chính là phí công vô ích. Đương nhiên, đây là đứng ở góc độ tiên nhân, đứng ở góc độ một ý lẻ, sự theo đuổi của nàng không có sai. Mà đối với nàng mà nói, nếu có thể trở thành tiên nhân thì không cần theo đuổi trường sinh bất tử nữa. Nàng cảm thấy thần thông tiên thuật đều có thể giúp nàng phi thăng, cho nên nàng đối với việc làm nữ nô cũng đã chuẩn bị tâm lý. Chỉ là trên thực tế vẫn có rất nhiều khó khăn. Dù sao nàng không phải người của Âm Dương Tông, quan niệm vẫn giống như bên ngoài. Tuy hai năm nay trong Âm Dương Tông có chịu một số ảnh hưởng khiến nàng tưởng rằng nàng có thể chấp nhận, nhưng trong quá trình huấn luyện nữ nô, nàng liên tục nhiều lần bị đánh giá không đạt, khiến nàng gần như sụp đổ. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng làm nữ nô lại phải làm nhiều chuyện đáng xấu hổ như vậy. Nàng vẫn không quên được khi huấn luyện viên đóng dấu đặt lên người nàng, ánh mắt kỳ lạ đó. Nàng thậm chí còn nghi ngờ thân phận của nàng có phải đã bị phát hiện rồi không. Dù sao các đệ tử Âm Dương Tông khác đều một lần đặt, còn nàng cái lao tổ này lại ngay cả động tác cơ bản cũng ấp á đúng. Tuy nhiên không có ai đến xác minh thân phận của nàng, nàng cũng không lo lắng, bởi vì trong khoảng thời gian này nàng cũng phát hiện ra một số người không thuộc Âm Dương Tông đang ở trong Âm Dương Tông. Ví dụ như trong số các đệ tử cùng huấn luyện với nàng cũng có những người liên tục không đạt, nàng đoán đối phương cũng là lẻ vào. Dường như chỉ cần nguyện ý làm nữ nô của thánh tử Âm Dương Tông căn bản không quản thân phận. Chỉ là điều một ý gì không ngờ tới là, nàng còn chưa có được tiểu thần thông, việc trong cơ thể có tiểu thần thông đã bị phát hiện. Nàng không biết Lý Xuyên làm sao mà phát hiện ra. Thấy Lý Xuyên nhìn chằm chằm vào nàng, nàng giả vờ bối rối nói, chủ nhân vừa nói trong cơ thể nô tỳ có tiểu thần thông. Trước đây nô tỳ có ngẫu nhiên có được năng lực đặc biệt. Trời ơi, chẳng lẽ đây là tiểu thần thông? Nàng chột dạ vô cùng. Môn tiểu thần thông này của nàng tên là Tàng Tức Phụ Ảnh, chủ yếu là ẩn giấu khí tức thân hình, ví dụ như nàng dẫn thủ hạ ẩn nấp trong Âm Dương Tông, chỉ cần nàng không chủ động xuất hiện, những lao tổ trong Âm Dương Tông sẽ không phát hiện ra họ. Lý Xuyên nói, vậy nàng thật là hồng vận ngập trời rồi, lại có thể vô chi vô giác mà có được tiểu thần thông. Sơ sơ đầu Mục Y Điệp, hắn tiếp tục nói, xem ra nàng đã cống hiến cho chủ nhân một môn tiểu thần thông, chủ nhân ta quyết định ban cho nàng thần thông tiên thuật. Mục Y Điệp trong lòng còn đang nghĩ nàng làm sao lại cống hiến tiểu thần thông cho Lý Xuyên rồi. Lý Xuyên sẽ không phải muốn rút tiểu thần thông trong cơ thể nàng ra chứ, liền nghe được câu nói sau của Lý Xuyên. Nàng lập tức kích động, vội vàng cảm ơn nói, tạ ơn chủ nhân ban thưởng. Đừng hỏi nàng tại sao lại biểu hiện thấp giọng hạ khí, túi đầu khép nép như vậy. Chỉ có thể nói, dấu hiệu đạt chuẩn của khóa huấn luyện nữ nô, không phải là vô ích. Tiếp theo, chính là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời Mục Y Điệp. 14 môn tiểu thần thông, 3 môn thần thông, 5 môn tiên thuật đều đã truyền cho nàng, sau này nàng phải tận tâm tận lực vì chủ nhân ta, nếu có một ngày ta phát hiện nàng có hai lòng, ta sẽ thu hồi tất cả thần thông tiên thuật trên người nàng. Thông tin trong não phức tạp, Mục Y Điệp run rẩy không tự chủ được. Ban đầu là đến vì tiểu thần thông, nhưng không ngờ lại có được cả thần thông tiên thuật. Ta ơn chủ nhân ban thưởng. Nói xong, nàng lại do dự một chút, yếu ớt hỏi, chủ nhân, thần thông tiên thuật này còn có thể thu hồi được sao? Lý Xuyên sờ mặt nàng, cười nói, đó là đương nhiên, tất cả thần thông tiên thuật của các nàng đều đến từ ta đương nhiên có thể thu hồi, hơn nữa, nếu có một ngày ta chết, tất cả thần thông tiên thuật mà các nàng có được từ ta đều sẽ biến mất. Mục Y Điệp nghe xong ngây người. Nàng nói hai vị phó giáo chủ mà nàng vất vả bồi dưỡng, sao vừa đến làm nữ nô thái độ lại thay đổi lớn như vậy? Nàng còn tưởng là do Lý Xuyên ban cho họ tiểu thần thông. Thì ra nguyên nhân căn bản ở đây, một khi đã nhận được ân huệ, liền hoàn toàn bị ràng buộc với Lý Xuyên, trừ phi từ bỏ thần thông tiên thuật có được từ Lý Xuyên, nếu không cả đời cũng không thể rời khỏi Lý Xuyên. Chủ nhân nhất định sẽ trường sinh bất tử. Mục Y kiên định nói. Bây giờ nàng lại có thêm một mục tiêu. Trước đây nàng chỉ muốn tự mình luyện chế đan trường sinh bất tử, bây giờ nàng còn phải luyện chế cho chủ nhân của nàng. Bởi vì nếu chủ nhân chết, thần thông tiên thuật của nàng cũng sẽ biến mất. Nàng thật là đủ trung thành. Nữ nô Thiên Y Điệp, bái kiến chủ nhân. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng nói dễ nghe. Mục Y thuận tiếng nhìn ra, chỉ thấy một nữ tử tuyệt sắc thân hình hiểu điệu, ánh mắt sắc bén, khí chất siêu phàm đứng ở cửa đại điện. Mặc dù đã học thần thông tiên thuật, thực lực tăng lên gấp mấy lần, nhưng khi nhìn thấy Thiên Y Điệp, Mục Y Điệp vẫn cảm thấy trong lòng run sợ. Thiên Y Điệp chỉ đứng ở đó, nàng đã cảm thấy một luồng áp lực mạnh mẽ. Nàng là ai? Sao ta chưa từng gặp nàng? Lý Xuyên nhìn Thiên Y Điệp, cố ý hỏi. Thiên Y Điệp nói, nữ nô là con gái của thiên gia của Thiên Vận Tiên Triều ở tiên giới. Nàng bước chân chuẩn bị bước vào đại điện, nữ nô canh cửa bên cạnh đột nhiên quát lớn với nàng, không có quy củ, ai cho phép ngươi đi vào? Chương 537 tiên nhân nữ nô đột phá bí mật. Chương 537 tiên nhân nữ nô đột phá bí mật. Vô quy củ như vậy, trước hết đưa đi học quy củ của nữ nô, đặt yêu cầu rồi hăng đến. Lý Xuyên nhìn Thiên Ý Liễu một cái, nói như vậy. Nụ cười vừa nặn ra trên mặt Thiên Ý Liễu cứng lại. Nàng cảm thấy nàng đã đủ ti tiện rồi, kết quả lại nói nàng không có quy củ. Nàng thật muốn chửi người. Đi thôi, còn ngây ngốc ở đây làm gì? Nữ nô giữ cửa không khách khí quát. Không những không vì thân phận tiên nhân của Thiên Ý Liễu mà kính sợ, ngược lại còn được đặng chân lân đằng đầu. Thiên Ý Liễu hai mắt rực lửa, hung hăng trừng nữ nô kia một cái, nén giận đi theo. Nhìn bóng dáng nàng rời đi, Mục Y Điệp ngây người, hỏi, chủ nhân, nàng vừa nói, nàng là tiên nhân của tiên giới. Lý Xuyên nói, đúng vậy. Thật sao? Mục Y Điệp không tin hỏi. Bút. Đáp lại nàng, là một cái tát. Lời của ta, ngươi cũng dám nghi ngờ. Sau đó lại một tiếng vang. Mục Y Điệp bội nói, nô tỳ sai rồi, nô tỳ chỉ là quá mức chấn động, không ngờ có thể ở đây nhìn thấy tiên nhân. Khó khăn lắm mới đạt yêu cầu đi ra, nàng thật sợ Lý Xuyên lại đưa nàng trở về huấn luyện. Vừa rồi nàng quả thật đã quên quy tắc nữ nô không được nghi ngờ chủ nhân này. Kỳ thực nói cho cùng, vẫn là quá mức chấn động. Tiên nhân thì thôi đi, lại còn là nữ nô. Nói ra ai tin chứ? Thật lòng mà nói, dù bị hai cái tát, nàng bây giờ vẫn không tin. Cái này đã chấn động rồi sao? Lý Xuyên nói, nàng cũng chỉ là nữ nô tiên nhân thứ tư của chủ nhân ta, ba người trước đều lợi hại hơn nàng. Tần Tuyết tuy bây giờ thực lực thấp, nhưng nàng là luân hồi tiên nhân, thực lực sẽ rất nhanh khôi phục, hơn nữa vượt qua trước đây. Còn về Tạ Trường Anh và Phương Tử Tỉnh thì càng không cần nói, căn bản không phải thiên ý có thể so sánh. Thứ tư, Mục Y cảm thấy mình đang nghe thiên thư. Nàng sống bấy nhiêu năm, đối với tình hình linh giới tự nhiên ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Dấu vết của tiên nhân đã biến mất không biết bao nhiêu năm rồi. Bây giờ Lý Xuyên lại nói cho nàng, tiên nhân không chỉ xuất hiện ở linh giới, mà còn với thân phận nữ nô. Mà vừa xuất hiện, lại là bốn người. Trời ạ, mấy ngàn năm nay nàng sống ngủ rồi. Trước đây Mục Y thường nói với các tín đồ giới quyền, theo đúng người rất quan trọng. Bây giờ nàng chỉ muốn tự đủ, theo đúng chủ nhân rất quan trọng. Lý Xuyên nói, làm nữ nô của ta, đối với các ngươi chỉ có lợi không có hại. Không chỉ có thần thông tiên thuật, sau này việc các ngươi phi thăng, chủ nhân ta cũng sẽ giải quyết luôn cho các ngươi. Ngươi nói, chủ nhân tốt như ta, đi đâu mà tìm? Mục Y Liễu vội vàng gật đầu, đúng vậy, chủ nhân chính là chủ nhân tốt nhất thiên hạ rồi. Định bợ chủ nhân là điều không thể thiếu, trong lúc huấn luyện, Mục Y Liễu vì khoản này mà không ít lần bị trừ điểm. Nhưng bây giờ, nàng là thật lòng nói ra câu này. Có thần thông, có tiên thuật, còn bao phi thăng. Ngươi nói xem, trên đời này đâu thể tìm được chủ nhân tốt thứ hai như vậy. Lý Xuyên giống như cô máy trên dây chuyền sản xuất, mỗi ngày lặp lại động tác giống nhau. Lại qua mấy ngày, Thiên Ý Liễu lại đến trước mặt Lý Xuyên. Nhưng lần này, rõ ràng hiểu quy củ hơn lần trước rất nhiều. Chủ nhân Thiên Ý Liễu đầu chạm đất, cung kính kêu lên. "Ừm." Lý Xuyên nhàn nhạt gật đầu, nói, "Lại đây." Thiên Ý Liễu khoảng thời gian này đã học được không ít việc thường ngày của nữ nô, biết lúc này nên làm gì. Không lâu sau, nàng đã ở trong lòng Lý Xuyên, thân mật với chủ nhân Lý Xuyên. Nàng cũng giống như một Y Liễu, lúc đầu làm gì cũng không đạt yêu cầu. Tuy nhiên, nàng thích nghi nhanh hơn một Y Liễu một chút. Nói ra cũng lạ, theo lý mà nói nàng là tiên nhân, yêu ngạo và giới hạn nên cao hơn một Y Liễu mới phải. Ở chỗ Lý Xuyên, trả giá luôn nhận được báo đáp. Mấy ngày huấn luyện, khiến Thiên Y Liễu miễn cưỡng được coi là một nữ nô đạt tiêu chuẩn, tiên thuật trong cơ thể nàng tùy trùng lập với của Phương Tử Tỉnh và những người khác, không mang lại tiên thuật mới cho Lý Xuyên, nhưng Lý Xuyên không keo kiệt với nàng, trực tiếp chuyển cả thần thông và tiên thuật cho nàng. Nàng không có thọ chiến thuật và thọ vũ thuật, lập tức có thêm hai môn tiên thuật lợi hại. Và điều nàng coi trọng nhất, đương nhiên là thần thông vạn diệt tinh thần thể. Chỉ cần phân thân và bản thể dung hợp, nàng có thể hoàn toàn sở hữu thân thể bất tử này. Mặc dù đây không phải là bất tử theo nghĩa đen, nhưng với cảnh giới hiện tại của nàng, muốn hủy diệt nhục thân của nàng, ít nhất cũng phải là tiên quân hậu kỳ, gần với thực lực tiên vương mới được. Bằng không, châu Ất năm xưa khi chưa thành tiên vương, cũng sẽ không bó tay trước môn thần thông này. Ban đầu, Thiên Ý Liễu cũng chỉ vì thần thông và đột phá mà đến. Nhưng dần dần, nàng đã lún sâu vào, càng lún càng sâu. Nàng lại khá thích cảm giác làm nữ nô, điểm này rất giống Phương Tử Tình. Nàng cảm thấy là bị Phương Tử Tình bẩy não, nhưng Phương Tử Tình nói, đây mới là bản tính của nàng, là khao khát ẩn sâu trong nội tâm nàng. Thiên Ý Liễu tự nhiên không thừa nhận, nàng cảm thấy nàng không phải người như vậy. Nhưng khi mấy năm sau, ở tiên giới, thực lực của nàng từ tiên nhân ngũ trọng đột phá đến tiên nhân lục trọng, suy nghĩ của nàng có chút thay đổi. Có lẽ, nàng thật sự là người như vậy. Về việc đột phá, nàng cũng đã nói chuyện với Phương Tử Tình và Tạ Trường Anh. Sau khi suy xét kỹ lưỡng, các nàng phát hiện, việc đột phá này có liên quan đến tâm cảnh của các nàng. Phát hiện này, thoạt nhìn giống như kỹ thuật đột phá lưu truyền ở hạ giới trước đây, nhưng không giống. Bởi vì các nàng đã tìm ra đường tắt. Đường tắt này, chính là thả lỏng bản thân, giải phóng mọi dục vọng trong lòng. Khi trong lòng không có bất kỳ ràng buộc nào, việc đột phá sẽ đơn giản hơn. Ví dụ như Tạ Trường Anh, nàng là từ hạ giới phi thăng, ban đầu đã trải qua nhiều gian nan, nên tâm tính vô cùng kiên cường. Điều này cũng khiến nàng khi mới làm nữ nô thì không thể buông thả. Cho nên ban đầu nàng không cảm nhận được cơ hội đột phá. Nhưng sau này nàng đã buông lỏng, tâm thần tĩnh lặng cảm nhận niềm vui trong đó, lập tức cảm thấy thời cơ đột phá đã đến. Thiên Y Liễu cũng vậy. Ban đầu, nàng chỉ coi đó là gian nan, nhưng sau này nàng phát hiện như vậy cũng rất vui vẻ. Khi nàng coi đó là một việc hưởng thụ, nàng có thể cảm nhận rõ ràng, tiên lực trong bản thể của nàng đang nhanh chóng tăng lên, cho đến cuối cùng, đột phá. Cho nên, các nàng đã rút ra kết luận quan trọng này. Có thể nói, nếu suy đoán của các nàng là thật, thì đối với việc tu luyện của tiên nhân quả thực là mang tính cách mạng, không biết sẽ tạo ra bao nhiêu tiên quân tiên vương. Thực lực tổng thể của tiên nhân tiên giới cũng sẽ vì thế mà tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, các nàng không định truyền suy đoán này ra ngoài, bởi vì tất cả mọi thứ của các nàng bây giờ đều thuộc về chủ nhân, với tư cách nữ nô, không có tư cách thay chủ nhân đưa ra bất kỳ quyết định nào. Điều các nàng có thể làm chỉ là nói suy đoán này cho chủ nhân của các nàng. Lý Xuyên nghe xong cũng hơi ngớ người. Tiên nhân của tiên giới thật sự rất đặc biệt. Hán thần sắc kỳ lạ nhìn Phương Tử Tình và Thiên Y Dị Tạ Trường Anh thuộc loại thích nghi sau này, còn Phương Tử Tình và Thiên Y Dị trực tiếp là bản tính như vậy. Khi hắn huấn luyện hai nữ, đã phát hiện ra, chỉ coi đó là trùng hợp. Bây giờ nghe suy đoán của các nàng, khiến hắn cảm thấy thật vô lý. Tiên nhân của tiên giới sẽ không phải đều là loại nữ nô như hai nàng này chứ? Còn Tần Tuyết cũng vô cùng chủ động, lúc đó căn bản không tốn chút sức lực nào. Chương 538 bí mật này, Lý Xuyên có thể ăn cả một đời. Chương 538 bí mật này, Lý Xuyên có thể ăn cả một đời chủ nhân, nếu suy đoán của chúng ta đúng, vậy sau này chủ nhân ở tiên giới chẳng phải sẽ đi ngang sao? Tạ Trường Anh định mà nói. Thật hay không, tìm thêm người đến thí nghiệm chẳng phải là được rồi sao? Phương Tử Tình cười nói. Lông mày nàng cong cong, trong đôi mắt uy nghiêm kia lộ ra tia ý cười, trông có vẻ âm hiểm, cũng không biết đang có ý đồ xấu gì. Mà Tạ Trường Anh lập tức hiểu ý, nói: "Tiên Linh Minh phái ra tổng cộng 7 người trấn thủ, 45 người tuần tra, trong đó nữ tử chiếm một phần nhỏ, muốn tìm mục tiêu rất dễ dàng. Đặc biệt là thống lĩnh Đan Hỏa Minh Nguyệt của chúng ta, nghe nói đã mắc kẹt ở Tiên Quân nhị trọng mấy chục vạn năm rồi, nếu có cơ hội để nàng tiến thêm một bước, tin rằng nàng nhất định sẽ nắm lấy." Thiên Y Liễu cũng không chịu thua kém, nói: "Trong hậu bối thiên gia của ta, cũng có không ít nữ tử thông minh xinh đẹp, đến lúc đó nữ nô sẽ mang đến cho chủ nhân luôn." Nàng biết thực lực không bằng những người mà Phương Tử Tình và Tạ Trường Anh gọi đến, cho nên không đề cập đến thực lực, chỉ đề cập đến thông minh xinh đẹp. Đặc biệt là mấy vị tỷ muội có quan hệ mật thiết với Hồng Thiên, nữ nô sẽ mang các nàng đến hết. Nàng biết Lý Xuyên thích điều đó, nên cố ý nhắc đến. Ở đây làm nữ nô nhiều năm như vậy, chuyện của Hồng Thiên, nàng đương nhiên đã biết rồi. Hiện tại nàng đã hoàn toàn đứng về phía chủ nhân Lý Xuyên này, mọi thứ đều vì chủ nhân Lý Xuyên này mà suy nghĩ, cái gì Thiên Hồng Hồng Thiên, cút sang một bên đi. Lý Xuyên nói, những điều này không cần nói với ta, các ngươi tự mình xem xét sắp xếp. Nếu thật sự có thể vì thu nhận nữ nô mà giúp tiên nhân tiên giới đột phá, vậy hắn căn bản không cần lo lắng không thu được nữ nô. Phẩm chất của nữ nô tiên giới đều không tệ, cho nên hắn cũng không có ý nghĩ kén chọn, mấy nữ nô giới trướng này hiếu kính loại nào, hắn đều rất vui vẻ tiếp nhận. Chủ nhân, Lúc này Tân Tuyết, người vẫn im lặng, cuối cùng cũng tìm được khoảng trống để nói, nữ nô đã tìm được cho chủ nhân một tiên nhân thập trọng đỉnh phong.
Ồ,
Lý Xuyên có chút bất ngờ nhìn về phía Tân Tuyết. Tân Tuyết chưa bao giờ nói sẽ tìm tiên nhân nữ nô cho hắn, Lý Xuyên cũng chưa bao giờ đặt hy vọng vào nàng. Dù sao, nàng là luân hồi tiên nhân, bản thể ngay tại đây. Nàng duy nhất có thể liên lạc với tiên giới, chỉ có tiên lữ Giang Vĩnh Niên của nàng, chẳng lẽ thông qua Giang Vĩnh Niên lừa người xuống sao? Tân Tuyết nói, nàng là sư tôn của Giang Vĩnh Niên, tên là Trương Tuyết Kỳ. Lý Xuyên càng kinh ngạc hơn, ngươi lại lừa được sư tôn của tên đó xuống, lừa kiểu gì vậy? Giang Vĩnh Niên biết Tần Tuyết đang làm nữ nô ở chỗ hắn, vậy mà vẫn đồng ý cho sư tôn hắn đến sao? Tần Tuyết cười ngọt ngào, vẻ mặt danh manh nói, nữ nô chỉ nói là ngẫu nhiên phát hiện ra bảo vật có thể giúp tiên nhân đột phá đến tiên quân ở linh giới, hơn nữa còn là vật chuyên dụng cho nữ tử, thế là Giang Vĩnh Niên liền hớn hở đi kể chuyện này cho sư tôn hắn. Nhưng chủ yếu, hắn vẫn muốn mượn đao giết người, mượn tay sư tôn hắn giết chủ nhân. Ha ha. Lý Xuyên xoa đầu Tần Tuyết, khen ngợi, vẫn là ngươi có chủ nhân trong lòng, thế này cũng có thể lừa người đến cho chủ nhân. Lời này khiến Phương Tử Tình và các nàng khá bất bình, trong lòng các nàng cũng có chủ nhân mà. Tuy nhiên, Lý Xuyên đã nói như vậy, các nàng cũng không dám phản bác. Dù sao Tần Tuyết vị luân hồi tiên nhân này trong điều kiện khó khăn như vậy, đều có thể đạt được chiến quả lớn như vậy, so ra, các nàng là chiến thủ, chiến quả có vẻ hơi thiếu sót. Tần Tuyết nhìn các nàng, nói, đến lúc đó còn phải làm phiền hai vị tỷ tỷ nhắm một mắt mở một mắt, thả phân thân sư tôn của ta xuống. Sư tôn của Giang Vĩnh Niên, nàng đương nhiên cũng gọi là sư tôn. Ít nhất trước đây là vậy, còn sau này chắc chắn sẽ xưng hô tỉ muội. Nàng không hề nghi ngờ sư tôn của Giang Vĩnh Niên sau khi nhận được lợi ích sẽ giống như nàng, trở thành trung quyền của chủ nhân. Đặc biệt là suy đoán vừa rồi của Phương Tử Tình và các nàng, càng làm cho nàng tự tin hơn. Chúng ta nào dám không thả chứ? Phương Tử Tình nói. Đây là món quà Tần Tuyết tặng chủ nhân, Tần Tuyết dù không nói, các nàng cũng không dám ngăn cản. Nhưng mà, Tạ Trường Anh nói, nếu nàng không đi đường chúng ta thì sao? Tần Tuyết cười tươi, nói, vậy cũng phải làm phiền các tỷ tỷ giúp đỡ rồi. Tuyệt vời. Phương Tử Tình và Tạ Trường Anh nghe xong chỉ muốn mắng người. Hợp lại ở đây đợi các nàng sao? Công lao là của Tần Tuyết, nhưng người ra sức lớn lại là các nàng, Tần Tuyết này thật sự quá âm hiểm. Ngươi cứ nói nàng đến từ phương hướng nào, chúng ta sẽ đến phương hướng đó đợi nàng. Tạ Trường Anh nói. Tần Tuyết nói, nếu ta đoán không sai, nàng hẳn là từ hướng Đại Vận Tiên Triều đến. Thiên Y Di Tuy cũng đến từ Đại Vận Tiên Triều, nhưng phương hướng của Đại Vận Tiên Triều không phải là nơi Tạ Trường Anh trấn thủ, lúc đó nàng và Hồng Tiên đã đi vòng một đoạn đường. Tuy nhiên, điều này đối với Phương Tử Tình và Tạ Trường Anh không có nhiều khó khăn. Hai vị tiên quân của các nàng chỉ cần biết đại khái phương hướng là có thể tìm được người và thành công giúp đối phương hạ giới. Đương nhiên, nhất định phải tiến hành bí mật. Trương Tuyết Kỳ đến rất nhanh, ngày hôm sau nàng đã hạ giới. Thật ra nàng đã đến khu vực đó một thời gian rồi, chỉ là vẫn khổ sở vì không tìm được cơ hội nên mới chậm chạp không hạ giới. Cho đến khi Phương Tử Tình nhận mình đi lừa người chấn giữ khu vực đó, nàng mới tìm được cơ hội. Tên đồ đệ đó của ta lại dám vọng tưởng ta mang cả tiên lữ của hắn về, thật đáng cười, đều đã làm nữ nô cho lũ kiến hôi hạ giới rồi, còn mang về làm gì? Trương Tuyết Kỳ vừa dựa vào thông tin Tần Tuyết đã cung cấp trước đó để tìm kiếm, vừa cười lạnh khinh bỉ. Giang Vĩnh Niên đã kể hết mọi chuyện cho nàng, ngoại trừ chuyện về luân hồi tiên điện bị giấu đi, còn lại đều kể rõ ràng từng ly từng tí. Chuyện Tần Tuyết bị ép làm nữ nô cũng đã nói cho nàng biết. Trương Tuyết Kỳ này rất tức giận, không phải tức giận vì Tần Tuyết bị bắt làm nữ nô, mà là tức giận thái độ của Giang Vĩnh Niên, tên đồ đệ này. Như nàng vừa nói, đều đã làm nữ nô cho người khác rồi, còn muốn đến làm gì? Cho nên ngay từ đầu khi Giang Vĩnh Niên bảo nàng đưa Tần Tuyết về, nàng đã khinh thường, bề ngoài đồng ý, nhưng trong lòng cực kỳ qua loa. Nàng đã quyết định, đợi sau khi có được bí mật trong lời của Tần Tuyết, sẽ loại bỏ Tần Tuyết, kẻ làm nhục tôn nghiêm tiên nhân này. Trong lòng nàng thực ra cũng đã nghi ngờ liệu cái gọi là bí mật đột phá có phải là do Giang Vĩnh Niên bịa đặt ra để cứu Tần Tuyết hay không. Nhưng sức hấp dẫn của việc đột phá quá lớn, nàng thà mạo hiểm thử một lần. Rất nhanh, nàng tìm thấy tòa điện đường cao lớn mà Tần Tuyết đã nói trong Âm Dương Tông, và theo lời Tần Tuyết, treo giải lụa trên đỉnh điện. Chưa đầy một chén trà, Tần Tuyết với trang phục khá hở hang đã xuất hiện trong tầm mắt nàng. Ngay khi nhìn thấy trang phục của Tần Tuyết, Trương Tuyết Kỳ đã nhíu mày. Nếu không phải bí mật vẫn còn ở chỗ Tần Tuyết, nàng đã sớm chửi bới ở Mỹ rồi. Không hề có chút uy nghiêm, đoan trang của một tiên nhân. Nếu không quen biết Tần Tuyết, dù có nói với nàng rằng Tần Tuyết là người phụ nữ chuyên chiêu đại khách ở nơi lầu xanh, nàng cũng tin. Chương 539 chơi chính là ngươi, chương 539 chơi chính là ngươi. Thật ra trên đường đi nàng đã phát hiện, không chỉ Tần Tuyết, mà những nữ tử Âm Dương Tông này, hiếm có ai không ăn mặc hở hang. Từng người một phóng đãng không ngừng, nhưng lại cứ ra vẻ thanh khiết cao quý. Mặc quần áo vào trước đã, rồi hãy giả vờ thanh khiết cao quý được không? Sư tôn, người cuối cùng cũng đến rồi. Tần Tuyết khẽ túi người với Trương Tuyết Kỳ, cười tủm tỉm. "Ừm." Trương Tuyết Kỳ miễn cưỡng đáp một tiếng, hỏi, "Bảo bối mà ngươi nói có thể giúp vi sư đột phá là gì?" Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên mặt Tần Tuyết, không hề có chút sầu khổ nào, một chút cũng không giống dáng vẻ bị ép làm nữ nô, trong lòng nàng càng thêm bất mãn. Giang Vĩnh Niên và nàng nói Tần Tuyết bị ép buộc, nhưng bây giờ nàng không hề nhìn thấy chút miễn cưỡng nào trên người Tần Tuyết. Nàng chỉ thấy một nữ nhân thân tâm đều vui vẻ. Điều này khiến Trương Tuyết Kỳ không tự chủ được mà nhíu chặt mày. Nàng đã gặp Tần Tuyết không ít lần, nhưng trước đây Tần Tuyết trước mặt nàng đều cung kính ngoan ngoãn, cẩn thận từng ly từng tí, nói năng làm việc đều giữ kẽ và có thân phận. Mỗi lần gặp mặt, nàng đều có thể cảm nhận được khoảng cách, cảm nhận được sự cẩn trọng từ Tần Tuyết. Nhưng bây giờ, Tần Tuyết từ động tác đến lời nói đều vô cùng tùy tiện, thậm chí nàng còn có thể cảm nhận được sự trêu chọc trong thần thái và giọng điệu của Tần Tuyết. trêu chọc. Sư tôn chớ hoảng, bảo bối sớm muộn gì cũng gặp được, bây giờ ta dẫn sư tôn đi gặp vài người. Tần Tuyết nói. Gặp vài người? Trương Tuyết Kỳ lộ vẻ không vui, ta đến đây vì điều gì, chắc ngươi biết rồi, không cần lãng phí thời gian thì đừng lãng phí. Người mà ngươi nói là ai, nhất định phải gặp sao? Có chuyện gì, ngươi cứ nói thẳng với ta là được. Nàng chỉ muốn nhanh chóng xác nhận lời nói của Tần Tuyết có thật hay không, nếu Tần Tuyết chỉ vì muốn nàng cứu nàng mà bịa đặt lời nói dối, nàng tuyệt đối sẽ không để Tần Tuyết yên ổn. Tần Tuyết nói, nếu ta nói, người mà ta để sư tôn gặp là người trấn thủ thông đạo phi thăng linh giới, không biết sư tôn có nể mặt không?
Cái gì? Trấn thủ?
Trương Tuyết Kỳ biến sắc, ý nghĩ đầu tiên trong lòng là chẳng lẽ nàng hạ giới bị phát hiện rồi sao? Nhưng ngay sau đó lại phủ nhận, nếu nàng bị phát hiện, trấn thủ sẽ trực tiếp đến tìm nàng, tuyệt đối sẽ không để Tần Tuyết đến truyền lời. Nàng nói, ngươi nói rõ ràng đi, rốt cuộc là chuyện gì? Trấn thủ hạ giới là vì sao ngươi lại để vi sư đi gặp họ? Nghe nói muốn gặp trấn thủ, mối quan hệ giữa nàng và Tần Tuyết cũng không tự chủ được mà bắt đầu thân thiết hơn, vừa rồi còn muốn phủi sạch quan hệ với Tần Tuyết, bây giờ lại bắt đầu tự xưng là vi sư. Tần Tuyết rõ ràng cũng cảm nhận được, trong lòng khinh bỉ nhưng trên mặt vẫn không giảm nụ cười, nói, các nàng đương nhiên cũng vì chuyện đột phá, dù sao linh giới này bị các nàng nắm giữ, các nàng có thể phát hiện bí mật này cũng không có gì lạ. Sắc mặt Trương Tuyết Kỳ lại biến đổi, nghiến răng nói, vậy bảo bối có thể giúp tiên nhân đột phá, đã bị các nàng phát hiện rồi sao? Tần Tuyết cười nói, sư tôn yên tâm, ta đã dám để sư tôn đến, thì có nắm chắc để sư tôn đột phá, bảo bối kia không phải do một người độc chiếm, sẽ có phần của sư tôn, hơn nữa cái gì? Trương Tuyết Kỳ thấy nàng dừng lại, vội vàng hỏi dồn. Tần Tuyết, hơn nữa, các nàng đều đã đột phá.
Cái gì?
Các nàng đã đột phá rồi sao? Trương Tuyết Kỳ đầy vẻ không tin. Tần Tuyết đã dùng từ các nàng, điều đó có nghĩa là không chỉ một người. Sức mạnh của những người trấn thủ thông đạo phi thăng linh giới đều tương đương với nàng, là đỉnh cao của tiên nhân thập trọng, một người đột phá thì thôi, ý là không chỉ một người. Mà đỉnh cao của tiên nhân thập trọng một khi đột phá, đó chính là tiên quân. Ngươi đừng nói với vi sư, những người trấn thủ trong lời ngươi nói, bây giờ đều đã thành tiên quân. Nàng nhìn Tần Tuyết đầy vẻ kinh ngạc, trong mắt tràn ngập sự không tin. Nếu không thì sao? Tần Tuyết nói, sau tiên nhân, chẳng lẽ không phải tiên quân sao? Trương Tuyết Kỳ nghẹn lời, nàng ghét cái giọng điệu nói chuyện này của Tần Tuyết. Cái gì mà nếu không thì sao? Nàng thực sự muốn tắt một cái. Vậy bọn họ, vì sao muốn gặp vi sư? Nàng hỏi Tần Tuyết. Tần Tuyết nói, đương nhiên là để giúp sư tôn người đột phá rồi.
Giúp vi sư đột phá?
Trương Tuyết Kỳ tiếp tục hỏi dồn, không thân không thích, vì sao bọn họ lại muốn giúp vi sư đột phá? Tần Tuyết bật cười, sư tôn, người nghĩ những lý do không quan trọng này quan trọng, hay sự đột phá của người quan trọng? Lời này, xem như đã nói trúng tim đen của Trương Tuyết Kỳ. Đương nhiên là đột phá quan trọng. Dẫn đường đi, dẫn vi sư đi gặp bọn họ. Là phúc không phải họa, là họa khó tránh. Bây giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Cùng lắm, chỉ mất một phân thân mà thôi. Mà ở tiên giới, bản thể của Trương Tuyết Kỳ để đề phòng bất chắc, đã bắt đầu rời khỏi khu vực đó rồi. Đây là cách an toàn nhất, phân thân và bản thể luôn phải bảo vệ một cái. Phân thân của nàng đi theo Tần Tuyết rời đi, nhưng bản thể của nàng vừa mới trốn không lâu, đã gặp hai người. Hai nữ nhân mặc hồng y thì hai nữ nhân này đột ngột xuất hiện trước mặt nàng, cảm nhận được tiên lực trong cơ thể đối phương hùng hậu hơn nàng rất nhiều, sắc mặt Trương Tuyết Kỳ lập tức trở nên khó coi. Sao nàng lại xui xẻo đến vậy, vừa xuống đã gặp hai vị tiên quân? Không phải nói, ở đây chỉ có một vị tiên quân sao?
Chờ đã.
Trong đầu đột nhiên hiện lên lời Tần Tuyết vừa nói, chẳng lẽ hai người này chính là những người trấn thủ trong lời Tần Tuyết nói?
Cũng quá trùng hợp rồi.
Hai vị tiền bối, không biết tìm vãn bối có việc gì?
Trương Tuyết Kỳ cung kính hỏi.
Tìm ngươi có việc gì?
Tạ Trương Anh nói, ngươi tư hạ linh giới, ngươi hỏi chúng ta tìm ngươi có việc gì?
Tim Trương Tuyết Kỳ lập tức thắt lại. Chẳng lẽ hai người này không phải là những người trấn thủ trong lời Tần Tuyết nói?
Trương Tuyết Kỳ có chút ngơ ngác, ta không có mà tự ý xông vào vùng cấm, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu đối phương là hai vị tiên nhân thì nàng còn có nắm chắc thoát thân, nhưng đáng tiếc đối phương lại là hai vị tiên quân.
Biện bạch quá nhợt nhạt.
Phương Tử Tình che miệng cười nhẹ, nhưng chúng ta đều đã thấy rồi mà.
Ta Trương Tuyết Kỳ mở miệng còn muốn biện bạch, nhưng một câu đều đã thấy khiến nàng không biết phải biện bạch từ đâu.
Ngươi xem ngươi làm nàng sợ đến ngây người rồi.
Tạ Trương Anh nói, yên tâm, chúng ta không ăn thịt người, cùng lắm đưa ngươi đến Linh Tiên Minh để trong minh xử lý.
Trương Tuyết Kỳ trước khi đến không phải không cân nhắc đến hậu quả, nhưng nàng nghĩ vận may của nàng không đến nỗi xui xẻo đến mức bị vị tiên quân duy nhất ở chỗ trấn thủ bắt được. Ngay cả khi bị bắt, nàng cũng có một tỷ lệ nhất định để trốn thoát, nhưng nào ngờ vừa đến đã là hai vị tiên quân. Sống lưng bắt đầu lạnh toát, sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy. Và ở linh giới, nàng nắm chặt lấy Tần Tuyết, giọng điệu gấp gáp hỏi, "Tuyết Nhi, thông đạo phi thăng của linh giới, rốt cuộc có bao nhiêu tiên quân đang trấn thủ?" Tần Tuyết kinh ngạc nhìn nàng, "Sư tôn, lời này Tuyết Nhi không thể trả lời người được, dù sao chuyện thông đạo phi thăng đó, Tuyết Nhi làm sao mà biết được?"
"Vậy những người trấn thủ trong lời ngươi nói, tổng cộng mấy người?"
"Ai nha sư tôn, sắp gặp được các nàng rồi, chuyện chỉ trong chớp mắt thôi, người đừng hỏi nữa, thật sự chỉ trong chớp mắt."
Trương Tuyết Kỳ cảm thấy có người đang nhìn mình, theo bản năng liền quay đầu nhìn lại. Hai khuôn mặt quen thuộc lập tức hiện ra trước mắt. Chương 540 tiên giới nữ nô nhiều a, chương 540 tiên giới nữ nô nhiều a. Trương Tuyết Kỳ trong nháy mắt trợn to mắt. Hai vị mỹ nhân tuyệt sắc đứng đằng xa, chẳng phải là hai vị tiên quân mà nàng đã gặp ở tiên giới sao? Nàng còn tưởng Linh Tiên Minh che giấu thực lực trấn thủ phong tỏa chi địa, đối ngoại tuyên bố chỉ có một vị tiên quân, thực ra có rất nhiều vị. Kết quả chính là người muốn gặp nàng.
Đây là đang trêu chọc nàng sao?
Nhưng mà trêu chọc thì trêu chọc,
nàng lại có thể làm gì? Hai vị trấn thủ đại nhân Lục Tuyết Kỳ mắt mong ngóng nhìn hai người, ánh mắt không tự chủ được hạ xuống, nhìn về phía thân thể hai người. Mức độ hở hang trên người hai vị trấn thủ cấp tiên quân này, lại còn hơn cả tiên lữ của đồ đệ nàng. Chẳng lẽ, đây là phong cách ăn mặc của linh giới sao? Vừa nãy không làm nàng sợ chứ? Tạ Trường Anh hỏi Trương Tuyết Kỳ. Trương Tuyết Kỳ vội vàng lắc đầu, không có, không có, hai vị trấn thủ bình dị gần gũi, khiến văn bối cảm thấy thân thiết. Không có mới lạ, vừa nãy trong khoảnh khắc đó, nàng thậm chí còn nghĩ đến cảnh tượng bị phạt ở Linh Tiên Minh rồi. Phương Tử Tình nói, ngay cả cái này cũng không làm nàng sợ, vậy nàng gan cũng lớn đấy chứ. Trương Tuyết Kỳ nhất thời có chút ngượng ngùng, không biết lời này của Phương Tử Tình là khen nàng hay là châm chọc nàng. Nàng không khỏi cầu cứu nhìn Tần Tuyết. Lúc này, vẫn phải nhờ tiên lữ của đồ đệ nàng ở giữa dàn xếp mới được. Tần Tuyết cũng không để nàng đứng đó, chỉ thấy nàng nói với Tạ Trường Anh và Phương Tử Tình, hai vị tỷ tỷ, hai người đừng trêu sư tôn của ta nữa, nàng ấy gan thật sự lớn, nếu không cũng sẽ không lén lút hạ giới, nhưng trước mặt hai vị tỷ tỷ, gan có lớn đến mấy cũng sẽ biến nhỏ lại. Nghe Tần Tuyết vừa mở miệng đã gọi tỷ tỷ, Trương Tuyết Kỳ lập tức ngây người. Đây là hai vị tiên quân đó. Đừng nói Tần Tuyết hiện tại luân hồi, thực lực thấp đến mức khó tin, cho dù Tần Tuyết ở thời kỳ đỉnh phong, cũng còn kém tiên quân rất xa. Dựa vào đâu mà nàng có thể gọi tỷ tỷ, nàng dám gọi tỷ tỷ? Chẳng lẽ là vì mặc quần áo hở hang giống nhau? Đi thôi, chúng ta tìm một nơi an toàn trước đã. Tiên giới, Tạ Trường Anh và Phương Tử Tình một trái một phải nắm tay Trương Tuyết Kỳ, bay về phía xa. Trương Tuyết Kỳ cúi đầu, thấy hai nữ nắm chặt tay nàng, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Người lớn thế rồi mà còn nắm tay nhau. Nhưng nếu có thể khiến nàng gọi một tiếng tỷ tỷ, thì bàn tay này cũng không phải là không thể nắm. Đương nhiên, nàng không có quyền lựa chọn. Bản thể của nàng bị kéo đi, còn phân thân ở linh giới đang nghe Phương Tử Tình nói, biết vì sao chúng ta muốn gặp nàng không? Trương Tuyết Kỳ lắc đầu. Tạ Trường Anh nói, mục đích nàng hạ giới, chúng ta đã biết rồi. Tần Tuyết nói cho nàng biết nơi đây có bảo bối giúp nàng đột phá, cho nên nàng không nhịn được mà đến đây khám phá. Vậy nàng có từng nghĩ, nàng ta đang lừa nàng không? Trương Tuyết Kỳ không khỏi nhìn Tần Tuyết, trong lòng có chút căng thẳng. Lời nói của Tạ Trường Anh khiến nàng có một dự cảm không lành. Tần Tuyết đón lấy ánh mắt của nàng, khẽ mỉm cười, nói, sư tôn yên tâm, ta lừa người đó. Ồ, Trương Tuyết Kỳ vô thức gật đầu, sau đó phát hiện không đúng. Cái gì? Nàng sắc mặt khó coi nhìn Tần Tuyết. Trong tiềm thức, nàng tưởng Tần Tuyết nói là ta sẽ không lừa người, nhưng sự thật là, Tần Tuyết nói là lừa nàng. Con tiện nhân đáng chết. Trương Tuyết Kỳ trong lòng mắng chửi. Thế nhưng bây giờ Tần Tuyết có hai vị tiên quân tỷ tỷ, trong lòng nàng dù có ngàn vạn bất mãn, cũng không dám mắng ra miệng. Ngươi, tại sao lại lừa ta? Trương Tuyết Kỳ khống chế cảm xúc hỏi Tần Tuyết. Hai nắm đấm siết chặt cho thấy lửa giận trong lòng nàng khó kìm nén. Tần Tuyết vuốt ve mái tóc bên hai, cười ngọt ngào nói, bởi vì ta muốn lấy lòng chủ nhân, cho nên mới lừa sư tôn xuống đây. Thực lực của sư tôn đã là thập trọng đỉnh phong, đối với chủ nhân mà nói, là nữ nô cực phẩm. Lừa sư tôn xuống đây, còn hơn lừa những người khác đến, càng có thể khiến chủ nhân vui lòng. Chủ nhân vui, ta làm nữ nô, tự nhiên cũng vui. Cho nên tự nhiên là lừa sư tôn rồi. Sư tôn cười một cái đi, mọi người sau này đều là tỷ muội rồi, đừng có cao mày ủ rột như vậy chứ. Trong lúc nói chuyện, Tần Tuyết đã đến gần Trương Tuyết Kỳ, không chỉ thần thái thân mật, còn đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng, giống như tỷ muội thật sự vậy. Trương Tuyết Kỳ lại suýt nữa bị tức đến ngất xỉu, nàng đẩy Tần Tuyết ra, chỉ vào nàng mắng, ngươi đây là khi sư diệt tổ. Tần Tuyết che miệng cười nói, tỷ tỷ, gọi người một tiếng sư tôn, người sẽ không nghĩ rằng người là sư tôn của ta chứ? Hú hồ, cho dù người là sư tôn của ta, có thể hầu hạ chủ nhân, cũng là phúc khí người tu luyện tám đời mới có được. Trương Tuyết Kỳ nhìn ba người trước mặt, chỉ cảm thấy vô lực. Phân thân bị bao vây, bản thể cũng bị bao vây, nàng muốn tìm một đường sống cũng khó. Lúc này, Phương Tử Tình mở miệng, được rồi, nói chuyện chính đi. Phương Tử Tình nhìn Trương Tuyết Kỳ, nói, để nàng làm nữ nô là thật, nói cho nàng bí mật đột phá cũng là thật, thậm chí, chúng ta cũng hy vọng nàng có thể đột phá. Trương Tuyết Kỳ tức giận nói cách khác, điều kiện để ta làm nữ nô chính là giúp ta đột phá. Tạ Trường Anh cười nói, sai rồi, là chúng ta đã phát hiện ra bí mật đột phá, muốn lấy nàng làm thí nghiệm, mà về việc đột phá, nhất định phải làm nữ nô mới được ngay sau đó. Ba nữ ngươi một lời ta một lời nói ra suy đoán của họ với Trương Tuyết Kỳ. Trương Tuyết Kỳ hiện tại bị họ khống chế, họ không lo lắng nàng sẽ tiết lộ bí mật này ra ngoài. Hơn nữa, cho dù tiết lộ ra ngoài, cũng khó có ai tin. Mà Trương Tuyết Kỳ sau khi nghe lời của ba nữ, cũng ngây người ra. Chuyện hoang đường như vậy, là tiên nhân có thể nghĩ ra sao? Tần Tuyết thấy nàng thần sắc ngẩn ngơ, nói, bây giờ thì, bí mật nàng đã nghe rồi, nàng không có lựa chọn nào khác, bất kể có đồng ý hay không, nàng đều phải đồng ý. Nàng lựa Trương Tuyết Kỳ xuống đây là để làm nữ nô cho Lý Xuyên, nhưng nếu có thể nhân tiện kiểm chứng bí mật về việc tiên nhân đột phá, thì đây cũng coi như nhất cử lưỡng tiện. Cho nên gánh nặng trên người Trương Tuyết Kỳ rất lớn. Tạ Trường Anh nói, chuyện đã nói cho nàng rồi, bây giờ nàng cần làm là nhanh chóng thích nghi, nàng yên tâm, chúng ta sẽ dốc hết kinh nghiệm truyền thụ cho nàng. Trương Tuyết Kỳ mới không cần kinh nghiệm gì, bởi vì kinh nghiệm trong miệng Tạ Trường Anh và những người khác, toàn bộ đều là kinh nghiệm làm nữ nô. Nhưng bây giờ, chuyện đã không còn do nàng quyết định nữa. Kinh nghiệm này nàng học cũng phải học, không học cũng phải học. Thời gian trôi qua, lại là một ngày. Tạ Trường Anh cầm roi nhìn Trương Tuyết Kỳ trước mặt, thần sắc hưng phấn nói với Phương Tử Tình và Tần Tuyết, các ngươi xem biểu cảm của nàng ấy, có phải đang hưởng thụ không? Xem ra, suy đoán của chúng ta là đúng. Phương Tử Tình và Tần Tuyết cũng đều kinh ngạc nhìn Trương Tuyết Kỳ. Ban đầu còn tưởng phải uy hiếp dụ dỗ một phen, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thuần hóa Trương Tuyết Kỳ hoàn thành. Không ngờ, việc thuần hóa mới bắt đầu không lâu, bản tính của Lục Tuyết Kỳ đã lộ ra rồi. Ngay cả Lục Tuyết Kỳ chính mình cũng rất mơ hồ. Khát vọng và hưng phấn trong lòng khiến nàng cảm thấy sợ hãi lại mong chờ. Nàng còn không tin, nàng lại là người như vậy. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, trải nghiệm của chính nàng, sao có thể sai được? Chương 541 Đơn Hỏa Minh Nguyệt cũng là cực phẩm a, chương 541 Đơn Hỏa Minh Nguyệt cũng là cực phẩm a, tâm của Đan Hỏa Minh Nguyệt không tự chủ được mà nhảy lên một cái. Ai mà không mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn chứ? Mỗi khi cảnh giới tiên quân được nâng lên một trọng, sức mạnh tuy không đạt đến mức thay đổi trời đất, nhưng điều này đại diện cho thâm niên. Thông thường mà nói, vài chục vạn năm mới tăng lên một trọng là chuyện bình thường. Đương nhiên, cũng có những người vài vạn năm đã tăng lên một trọng hoặc thậm chí vài trọng, nhưng đó là những nhân vật người tiên, không thể so sánh được. Đối với những tiên quân bình thường mà nói, hầu hết việc thăng cấp đều vô cùng gian nan. Thử nghĩ xem, một trọng đã đại diện cho việc dẫn trước người khác vài chục vạn năm, thâm niên này có trọng lượng biết bao. Bất kể ở thế lực nào, thực lực hơn người khác một trọng, địa vị tự nhiên sẽ cao hơn người khác một chút. Vậy điều kiện là gì? Đan Hỏa Minh Nguyệt hỏi Phương Tử Tình. Nàng nhìn ba nữ tử, trong lòng đã hiểu rõ, nếu nàng không đồng ý, nhất định sẽ có một trận đại chiến. Ba vị tiên quân mới tấn thăng đánh một mình nàng, nàng hoàn toàn không có phần thắng. Nhưng mà, nàng sẽ không đồng ý sao? Không. Nàng nhất định sẽ đồng ý đợi vài chục vạn năm hoặc thậm chí cả đời, nàng nhất định sẽ chọn đi đường tắt. Phương Tử Tình nói, ở linh giới có một nhóm người, đến khi họ phi thăng tiên linh giới, còn cần Đan Hỏa tiên quân giúp đỡ. Không thành vấn đề. Đan Hỏa Minh Nguyệt không cần suy nghĩ đã đồng ý nàng là tiên quân. Phương Tử Tình và Tạ Trưởng Anh cũng là tiên quân, còn có Trương Tuyết Kỳ xa lạ, bốn vị tiên quân cùng nhau ra tay, không thể nào không sắp xếp được cho một nhóm người phi thăng. Người rất nhiều, có mấy trăm người. Tạ Trưởng Anh bổ sung. Không thành vấn đề. Đan Hỏa Minh Nguyệt vẫn không chút do dự mà đồng ý, dù cho có vì thế mà thất trách bị giáng tội, nàng cùng lắm là rời khỏi Linh Tiên Minh thôi. Một vị tiên quân, căn bản không lo không tìm được thế lực để trung thành. Hoặc nàng tự mình chiếm giữ một tiểu địa phương cũng được. Tiên giới rất lớn, không giống như linh giới chỉ có một chút xíu, nàng chỉ cần bình thường không quá nổi bật, làm những chuyện quá thu hút sự chú ý, đều không cần phải cố ý trốn ở đâu, dù là tiên vương muốn tìm nàng, cũng rất khó. Hơn nữa, đây chỉ là dự tính xấu nhất, ai nói nhất định sẽ bị phát hiện chứ. Thấy nàng đồng ý dứt khoát như vậy, ba nữ tử không khỏi nhìn nhau, đều bật cười. Thực ra đây không phải là điều kiện. Phương Tử Tình nói, chúng ta chỉ muốn xem Đan Hỏa Tiên Quân có thể trả giá bao nhiêu cho việc này. Tạ Trường Anh nói, quyết tâm của Đan Hỏa Tiên Quân, chúng ta bây giờ đã thấy rồi. Đan Hỏa Minh Nguyệt nói, vậy là, cái giá thật sự, còn chưa dừng lại ở đây sao? Nhưng mà, chỉ cần không phải là để ta trả giá bằng sinh mệnh, mọi chuyện đều dễ nói. Nàng cũng không đợi Phương Tử Tình và những người khác nói ra điều kiện, rồi mới từ từ thương lượng, mà là trực tiếp bày tỏ thái độ. Sự quả quyết của nàng, quả thực khác biệt so với người bình thường. Hành động lật bài trước này, thực ra rất dễ bị thiệt thòi, bởi vì người khác sẽ nhân cơ hội mà đòi giá trên trời. Nhưng Đan Hỏa Minh Nguyệt căn bản không quan tâm, đối với nàng mà nói, chỉ cần cuối cùng có thể đạt được kết quả nàng mong muốn, chịu thiệt một chút cũng không sao. Với tính cách của nàng, căn bản không thèm lãng phí thời gian vào cái gọi là đàm phán này. Phương Tử Tình cười lắc đầu, Đan Hỏa Tiên Quân nói quá lời rồi, chúng ta không những sẽ không lấy mạng nàng, mà còn để nàng trải nghiệm một cuộc sống mới, để khuôn mặt lạnh lùng điều diễm này của nàng, từ nay về sau sẽ mang theo sắc ấm áp như giáng chiều. Đan Hỏa Minh Nguyệt nhàn nhạt nói, vậy thì, thật sự không phải là chuyện tốt. Đối với một người không hay cười mà nói, đây quả thực là một chuyện khá khó khăn. Dù sao, nụ cười giả tạo sẽ không khiến người ta cảm thấy ấm áp. Chỉ có nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, mới có thể sưởi ấm lòng người. Vậy thì bây giờ, nàng hãy nghe xem bí mật mà chúng ta đã phát hiện ra rốt cuộc là gì đi. Tạ Trường Anh bắt đầu kể cho Đan Hỏa Minh Nguyệt nghe quá trình đột phá của họ. Trên khuôn mặt không chút gợn sóng của Đan Hỏa Minh Nguyệt, cuối cùng cũng xuất hiện sự dao động. Đôi mắt như sao trời của nàng, dần dần bị sự khó tin lấp đầy. Đặc biệt là ở cuối cùng, Tạ Trường Anh lấy ra không ít lưu ảnh thạch cho nàng xem, khiến nàng như thể bị câu hồn, cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng không nói một lời nào, khiến người ta không biết nàng rốt cuộc đang nghĩ gì. Nàng ấy xem mê mẩn rồi sao? Trương Tuyết Kỳ không chắc chắn nói. Dù sao nàng cũng không quen thuộc với Đan Hỏa Minh Nguyệt, không thể nhìn ra điều gì từ lời nói và hành động. Có lẽ vậy. Tạ Trường Anh xuề tay. Thực ra họ cũng không quá quen thuộc với Đan Hỏa Minh Nguyệt. Nhưng Đan Hỏa Minh Nguyệt nhìn chằm chằm không chớp mắt, rõ ràng rất hứng thú, điều này đối với họ mà nói là chuyện tốt. Dù sao nếu thực sự động thủ, động tĩnh sẽ rất lớn, là một phiền phức. Phương Tử Tình tự tin cười nhạt, điều này một lần nữa chứng minh suy đoán của chúng ta. Nàng nói gì? Tạ Trường Anh kinh ngạc nhìn Đan Hỏa Minh Nguyệt lần nữa, và phóng ra tiên lực lén lút bắt đầu thăm dò. Đối với sự thăm dò của nàng, Đan Hỏa Minh Nguyệt không biết là không phát hiện ra, hay là biết mà không muốn để ý dù sao, Tạ Trường Anh dễ dàng nghe thấy tiếng tim nàng đập thình thịch rất nhanh. Đến lượt Tạ Trường Anh trợn mắt. Chuyện này cũng quá hoang đường đi. Mặc dù họ đã suy đoán rằng tiên nhân ở tiên giới trong lòng có thể ẩn chứa một bản ngã khác, một sở thích đặc biệt khác, nhưng vì là ẩn dấu, tự nhiên cần phải từ từ khai thác ra. Mà Đan Hỏa Minh Nguyệt này, dường như không cần họ cố ý dẫn dắt khai thác. Kể cho nàng nghe chuyện đã xảy ra, xem lại những hình ảnh lưu lại, dường như đã khơi gợi được khát vọng ẩn sâu trong lòng nàng. Nếu không, tại sao tim nàng lại đập nhanh như vậy chứ? Không thể không nói, phát hiện quan trọng này của Phương Tử Tình và những người khác, tuyệt đối có thể làm chấn động tiên giới. Tuy nhiên, bí mật này định sẵn chỉ được truyền bá trong phạm vi nhỏ. Rất nhanh, lưu ảnh thạch đã xem xong. Đan Hỏa Minh Nguyệt vẫn đứng yên trong hư không, nhìn về phía trước không nói lời nào. Thế nào? Sau một lúc lâu, Phương Tử Tình mở miệng, nếu nàng không có gì muốn nói, chúng ta sẽ để nàng thích nghi trước và tiến hành một số huấn luyện cho nàng. Nàng mặc định Đan Hỏa Minh Nguyệt đã đồng ý làm nữ nô rồi. Đan Hỏa Minh Nguyệt không trả lời, nàng vẫn đứng yên trong hư không, bề ngoài không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng nội tâm nàng lại càng thêm nóng bỏng. Sau một lúc lâu, mắt nàng mới động đậy. Nàng nói, "Không cần, ta vừa hay thử nghiệm một chút, lời các nàng nói rốt cuộc là thật hay giả lời này?" Khiến ba nữ tử đều kinh ngạc không thôi. Bất kể là ai trong số họ, khi đó đều đã trải qua một thời gian thích nghi, mà ý của Đan Hỏa Minh Nguyệt là trực tiếp tiến hành, không cần thích nghi. Hay nói cách khác, nàng bây giờ đã thích nghi rồi. Thì Minh Nguyệt như vậy, nói không chừng còn dễ đột phá hơn đấy. Phương Tử Tình cười nói. Tạ Trường Anh và Trương Tuyết Kỳ đều không kìm được mà mong đợi. Nếu Đan Hỏa Minh Nguyệt cứ thế không cần chuẩn bị gì mà trực tiếp đi làm nữ nô cho Lý Xuyên, chấp nhận sự thuần hóa của Lý Xuyên, thực sự có thể giúp nàng đột phá nhanh hơn, đối với họ mà nói, đó cũng là một phát hiện quan trọng. Chúng ta đợi tỷ Minh Nguyệt ở linh giới. Ba nữ tử nhìn Đan Hỏa Minh Nguyệt, chờ nàng phân thân hạ giới. Đan Hỏa Minh Nguyệt cũng không trì hoãn, lập tức phân ra phân thân, đi đến linh giới. Chương 542 thái quá, Đan Hỏa Minh Nguyệt dây đột phá chương 542 thái quá, Đan Hỏa Minh Nguyệt dây đột phá chỉ cần chủ động, hiệu quả công việc sẽ tăng lên rất nhiều. Đan Hỏa Minh Nguyệt sau khi hạ giới, rất nhanh đã được Phương Tử Tình và các nàng dẫn đến một căn phòng. Trong phòng bày đầy những thứ kỳ quái, ít nhất với kiến thức của Đan Hỏa Minh Nguyệt, có rất nhiều thứ nàng chưa từng thấy. Đương nhiên, roi ra, gậy ngắn thì nàng đã thấy rồi. Nàng rất rõ căn phòng này dùng để làm gì. Bởi vì trước đây trong Lưu Ảnh Thạch, nàng đã không dưới một lần nhìn thấy căn phòng này. Căn phòng này chính là nơi chủ nhân thuần hóa nữ nô. Chủ nhân sẽ ở đây dùng các loại vật phẩm, khí cụ trừng phạt nữ nô, thuần hóa nữ nô, khiến nữ nô càng thêm nghe lời. Mà nữ nô ít nhất Đan Hỏa Minh Nguyệt từ trong Lưu Ảnh Thạch, không thấy nữ nô bị trừng phạt, thuần hóa có bất kỳ đau đớn nào, ngược lại còn như đang hưởng thụ. Trong đầu không ngừng nghĩ đến những hình ảnh đó, tim Đan Hỏa Minh Nguyệt cũng bắt đầu đập loạn xạ. Tiếng bước chân vang lên, một nam tử thân hình vạm vỡ xuất hiện trong mắt Đan Hỏa Minh Nguyệt. Người này Đan Hỏa Minh Nguyệt cũng đã gặp trong Lưu Ảnh Thạch. Chủ nhân của Phương Tử Tình và các nàng là Lý Xuyên, cũng sắp là chủ nhân của nàng. Thân thể như đồng đúc sắt rèn kia, Đan Hỏa Minh Nguyệt cũng có ấn tượng sâu sắc. Bởi vì ở tiên giới, nàng chưa từng thấy người có thân hình như vậy. Toàn thân cơ bắp rõ ràng như dao gọt đũa đéo, chứ không phải loại da thịt chân nhắn như nữ tử. Chỉ riêng điểm này, chủ nhân đã khiến nàng hài lòng. Đúng vậy, là hài lòng. Chỉ riêng thân thể nhìn thấy trong Lưu Ảnh Thạch, đã khiến trong lòng nàng tràn đầy khát vọng. Điểm này, Phương Tử Tình và các nàng không biết. Sự thật là, cho dù Phương Tử Tình và các nàng không nói cho nàng bí mật về đột phá, chỉ cho nàng xem Lưu Ảnh Thạch, nàng cũng sẽ không nhịn được mà trong lòng xao động. Bao nhiêu năm qua, Đan Hỏa Minh Nguyệt luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, người khác đều cho rằng nàng tính cách như vậy là người trời sinh lạnh nhạt. Nhưng không ai biết, sở dĩ Đan Hỏa Minh Nguyệt như vậy, hoàn toàn là vì trong hiện thực không có gì đáng để nàng hứng thú. Tu luyện là mục tiêu của đời nàng, nhưng ngoài tu luyện ra, nàng không biết mình nên làm gì. Cho đến khi nhìn thấy những hình ảnh trong Lưu Ảnh Thạch trước đây, nàng dường như ngay lập tức tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Chủ nhân thấy Lý Xuyên đến, Phương Tử Tình và các nàng lập tức quỳ xuống thỉnh an. Đan Hỏa Minh Nguyệt không hề cảm thấy ngạc nhiên về điều này, những tình tiết quá đáng hơn nàng đều đã xem trong Lưu Ảnh Thạch, việc quỳ xuống chào đón chủ nhân này quả thực là quá bình thường. Nhưng nàng không động đậy, nàng không quỳ xuống, cũng không tỉnh an, nàng cứ thế nhìn Lý Xuyên đi đến trước mặt nàng. Nếu nàng nhớ không lầm, nữ nô không hiểu quy tắc sẽ bị chủ nhân trừng phạt. Nàng hiện tại đang đợi sự trừng phạt của chủ nhân. Mặc dù nàng chưa chính thức trở thành nữ nô, nhưng nàng đã tự coi mình là nữ nô rồi. Đây là nữ nô mới các ngươi mang đến sao? Lý Xuyên béo cầm Đan Hỏa Minh Nguyệt hỏi Phương Tử Tình đang quỳ dưới đất. Động tác và giọng điệu đó không khác gì đối xử với hàng hóa được chọn, dù sao cũng không coi Đan Hỏa Minh Nguyệt là người là đúng rồi. Nhưng cũng chính vì vậy, ánh mắt Đan Hỏa Minh Nguyệt càng trở nên nóng bỏng. Phương Tử Tình lúc này mở miệng, "Bẩm chủ nhân, nàng tên là Đan Hỏa Minh Nguyệt, là người thống lĩnh phong tỏa thông đạo, mọi việc liên quan đến phong tỏa thông đạo đều do nàng quyết định. Thực lực của nàng đã đạt đến tiên quân nhị trọng, ở tiên giới cũng coi như là một phương chư hầu tồn tại." Lý Xuyên đối diện với ánh mắt của Đan Hỏa Minh Nguyệt, hỏi, "Không thuần hóa được hay sao? Nàng sao lại không có quy tắc như vậy?" Phương Tử Tình bộ nói, "Chủ nhân, nàng yêu cầu chủ nhân tự mình thuần hóa nàng, cho nên các nữ nô không có bất kỳ sự chỉ dạy nào đối với nàng." Thì ra là vậy. Lý Xuyên vô vô mặt Đan Hỏa Minh Nguyệt. Trên mặt Đan Hỏa Minh Nguyệt lập tức hiện lên vầng hồng động lòng người. Nàng có lẽ quá kích động, đến nỗi khuôn mặt lạnh lùng quanh năm cũng xuất hiện vẻ ửng hồng. Lý Xuyên hơi bất ngờ. Hắn còn tưởng gặp phải một người thích cưỡng chế, nhưng nhìn Đan Hỏa Minh Nguyệt thế này, rõ ràng là muốn từ chối mà còn đón ý. Hắn đưa tay ra sau gáy Đan Hỏa Minh Nguyệt, đột nhiên túm lấy tóc nàng, kéo nàng lại, hôn lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ của nàng. Đan Hỏa Minh Nguyệt từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tác phản kháng nào. Nếu lúc này Tạ Trường Anh lại nghe nhịp tim của nàng, sẽ phát hiện nhịp tim của nàng như tiếng trống trận, tần số đập nhanh đến đáng sợ. Thật khó tưởng tượng, Đan Hỏa Minh Nguyệt kích động đến nỗi cơ thể cũng bắt đầu cứng đờ. Loại hành vi không được sự cho phép của nàng, cũng không cần sự cho phép của nàng, mà lại ra tay với nàng, đối với nàng mà nói, quả thực quá tuyệt vời. Nàng quá thích cảm giác này. Cũng không biết qua bao lâu, Đan Hỏa Minh Nguyệt kích động đến nỗi đầu óc cũng sắp thành hồ dán, nàng thậm chí còn quên mất đây là đâu, quên mất mục đích đến đây. Nàng chỉ biết, nếu trải nghiệm này có thể tiếp tục mãi, nàng làm gì cũng được. Một sợi xích quấn quanh cổ nàng, quỳ xuống. Giọng nói nhàn nhạt vang lên, Đan Hỏa Minh Nguyệt không hề nghĩ ngợi, liền quỳ xuống. Người đàn ông đang ra lệnh cho nàng trước mặt này, chỉ có tu vi nguyên anh kỳ nhỏ bé, mà nàng, với tư cách là một tồn tại có địa vị tôn quý ở tiên giới, lại có tu vi tiền quân nhị trọng. Khoảng cách giữa hai bên, giống như khoảng cách giữa tiên giới và hạ giới, vĩnh viễn không thể san bằng. Nhưng chớ trêu hay, nguyên anh nhỏ bé đáng thương trong mắt nàng, giờ đây lại đang ngang nhiên ra lệnh cho nàng, một tiên quân. Mà nàng, một tiên quân, lại thực sự quỳ xuống trước mặt một tu sĩ nguyên anh nhỏ bé. Trải nghiệm này khiến nàng hưng phấn đến phát điên. Trong hư không tiên giới, bản thể của Đơn Hỏa Minh Nguyệt cùng với Phương Tử Tình, Tạ Trường Anh, Trương Tuyết Kỳ ở cùng nhau. Vì Đơn Hỏa Minh Nguyệt đang trải qua lần nhận chủ đầu tiên trong đời, nên Phương Tử Tình và ba nữ nhân kia đều tò mò nhìn chằm chằm vào nàng, muốn xem bản thể của nàng đang ở trạng thái nào. Nói ra thì, bản thể và phân thân của Đơn Hỏa Minh Nguyệt quả thực không giống nhau, thần thái của phân thân rõ ràng quyến rũ hơn bản thể. Phân thân đầy vẻ kích động ửng hồng, nhưng bản thể chỉ có chút ít thay đổi. Và đúng lúc này, một luồng tiên lực dồi dào đột nhiên phát ra từ trong cơ thể Đơn Hỏa Minh Nguyệt, sau đó, ba nữ nhân gần như đồng thời kinh hô lên. Người đột phá rồi, nàng đột phá rồi. Không sai, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Đơn Hỏa Minh Nguyệt đã từ tiên quân nhị trọng tiến vào tiên quân tam trọng. Tốc độ đột phá của nàng quả thực khiến Phương Tử Tình và ba nữ nhân kia há hốc mồm kinh ngạc. Cũng quá nhanh đi. Trương Tuyết Kỳ khó tin lẩm bẩm nói. Đúng là rất nhanh. Lời này lại là do chính Đơn Hỏa Minh Nguyệt nói ra. Không ngờ, những gì các ngươi nói lại là thật. Nàng cũng bị tốc độ đột phá của mình làm cho sợ hãi. Thực ra khi xem Lưu Ảnh Thạch, nàng đã không còn quan tâm đến lời nói của Phương Tử Tình và các nàng có thật hay không, cho dù điều này không thể giúp nàng đột phá, nàng cũng muốn thử một lần. Vì vậy, nàng thử xem điều này có thể mang lại cho nàng trải nghiệm khác biệt hay không, chứ không phải có thể giúp nàng đột phá hay không. Nàng không còn quan tâm đến việc có đột phá hay không, nhưng sự bất ngờ lại cứ thế mà ập đến một cách rạng rỡ. Chương 543 Lý Xuyên chuẩn bị phi thăng tiên giới. Chương 543 Lý Xuyên chuẩn bị phi thăng tiên giới. Chủ nhân, nàng ấy đã đột phá rồi linh giới. Trương Tuyết Kỳ lập tức báo tin tốt về việc Đan Hỏa Minh Nguyệt đột phá cho Lý Xuyên. Đột phá rồi sao? Lý Xuyên nghe xong, đứng ngây tại chỗ. Tình hình của Đan Hỏa Minh Nguyệt, Phương Tử Tình và các nàng đương nhiên đã nói trước với hắn. Nhanh như vậy đã đột phá từ nhị trọng lên tam trọng, thật sự có chút đáng sợ. Dù sao, nữ nô Đan Hỏa Minh Nguyệt này còn chưa chính thức khai chương mà. Chiêu này chỉ cảnh giới thẻ bài, thật sự mạnh đến vậy sao? Sao linh giới lại không có phương pháp này? Cũng không đúng, linh giới hình như cũng có phương pháp này. Nếu một người có thể từ bỏ tất cả tôn nghiêm và có thể chịu đựng sự sỉ nhục, thì thực lực của nàng ta cũng sẽ tiến bộ rất nhanh. Còn việc có đột phá trong thời gian ngắn như Đan Hỏa Minh Nguyệt hay không thì chưa có ai thử nghiệm cả. Về điểm này, Lý Xuyên cũng không định thử nghiệm nữa. Dù sao nữ nô của hắn bây giờ đều đã là cấp tiên quân rồi, hắn còn lãng phí thời gian vào những nữ nô cấp thấp ở linh giới làm gì? Chẳng lẽ tiên nhân ở tiên giới không đủ dùng cho hắn sao? Đột phá là tốt rồi. Lý Xuyên xoa đầu Đan Hỏa Minh Nguyệt nói, giống như xoa đầu những nữ nô khác. Nhưng, ngươi không hiểu chút uy củ nào, cho dù đã đột phá, cũng phải chịu phạt. Tiếng xích sắt kéo lê trên mặt đất vang lên lạch cạch, Lý Xuyên bước sang một bên, trong mắt Đan Hỏa Minh Nguyệt cũng toát ra vẻ khát khao mãnh liệt. Thời gian trước mắt lại 2 năm trôi qua, thực lực của Lý Xuyên lại không tiến thêm một bước nào. Tuy nhiên 2 năm nay, hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Hắn đã trực tiếp tập hợp đủ các hoàng hậu phi tần của Ma Hoàng. Huyền Sương, Huyết Cơ, Ú Lạc những phi tần của Ma Hoàng trước đây đều đã được hắn lần lượt thu nhận dưới trướng. Không chỉ vậy, sau khi Thiên Ý đi trở về thiên gia, còn mang về cho Lý Xuyên mấy nữ tử thiên gia có thiện cảm với Hồng Thiên. Có thể nói, chỉ cần là nữ nhân có liên quan đến Hồng Thiên, bất kể quan hệ của các nàng với Hồng Thiên là gì, tất cả đều được Lý Xuyên thu nhận dưới trướng, làm nữ nô của hắn. Còn về Hồng Thiên, trước đó còn nói rằng khi trở về thiên gia sẽ nói với trưởng bối gia tộc về việc trở thành tiên nữ với Thiên Ý, nhưng giữa đường thì lấy cớ trừ tiên thú mà trốn mất. Ngoài ra, tất cả những nữ nhân ở phong tỏa thông đạo phi thăng cũng đều được Lý Xuyên thu vào túi, cộng thêm Đan Hỏa Minh Nguyệt và Phương Tử Tình, tổng cộng 17 người. Trong số 17 người này, 6 người là tiên quân, việc các nàng đột phá đều nhờ vào phương pháp thuần hóa của Lý Xuyên. Có thể nói, Lý Xuyên hiện tại đã là người nắm quyền kiểm soát thực tế của thông đạo phi thăng. Chủ nhân, tiên khí ở tiên giới mạnh hơn linh khí không biết bao nhiêu lần, chủ nhân đến tiên giới, thực lực nhất định sẽ tăng tiến nhanh chóng, vì vậy nữ nô khẩn cầu chủ nhân đến tiên giới. Phương Tử Tình quỳ trước mặt Lý Xuyên, cung kính nói với Lý Xuyên. Tốc độ tăng tiến thực lực của Lý Xuyên, trong mắt các nàng chậm đến mức đáng sợ. Mới chỉ là nguyên anh kỳ, đã mấy năm không đột phá, theo tốc độ này, đến khi phi thăng thành tiên, chẳng phải mất hơn vạn năm sao? Mặc dù vạn năm ở hạ giới là tốc độ phi thăng bình thường, nhưng đối với tiên nhân ở tiên giới vẫn là quá dài. Đặc biệt là Phương Tử Tình còn luôn mong muốn dùng bản thể phục vụ chủ nhân, vì vậy các nữ nô này sau khi bàn bạc quyết định thuyết phục Lý Xuyên đến tiên giới. Đến tiên giới? Lý Xuyên trước đây không hề nghĩ đến việc đến tiên giới, vì thực lực thấp, rủi ro sau khi đến tiên giới hắn khó có thể gánh vác. Nhưng bây giờ thì khác, hắn dưới tay hiện giờ có một đống nữ nô tiên nhân, trong đó còn có 7 tiên quân. Lực lượng này khiến hắn dù có đến tiên giới tự xưng vương cũng hoàn toàn có tư cách. Đương nhiên, vẫn chưa thể đối đầu với những thế lực mạnh mẽ như Linh Tiên Minh, nhưng để đi lại ở tiên giới thì đã đủ rồi. Đan Hỏa Minh Nguyệt cũng lên tiếng, "Chủ nhân, người bây giờ ở linh giới mấy năm chưa chắc đã đột phá được một tầng, nhưng đến tiên giới thì khác, có thể mấy tháng, thậm chí thời gian ngắn hơn là có thể đột phá, đến tiên giới đối với chủ nhân mà nói, lợi nhiều hơn hại." Thật ra khi Phương Tử Tình nói, Lý Xuyên đã quyết định rồi. Đợi Đan Hỏa Minh Nguyệt nói xong, hắn xoa đầu Đan Hỏa Minh Nguyệt, nói với các nữ nô, "Đúng là cũng nên đến tiên giới rồi, bây giờ trước mặt ta đều là phân thân của các ngươi, cũng nên dùng bản thể của các ngươi để phục vụ chủ nhân ta rồi." Các nữ nhân nghe vậy, vô cùng vui mừng, các nàng ai mà không chờ đợi sự xuất hiện của Lý Xuyên chứ? "Chủ nhân, các nữ nô đã sớm không chờ nổi muốn gặp chủ nhân rồi." Các nữ nô ngươi một lời ta một lời, nhao nhao bày tỏ tâm trạng khẩn thiết của mình với Lý Xuyên chủ nhân. Lý Xuyên tự nhiên vô cùng vui mừng. Lý Xuyên nói, "Nếu tiên khí tiên giới đối với việc tăng tiến thực lực rất lớn, vậy những nữ nô của chủ nhân ta cũng mang theo hết, không có vấn đề gì chứ. Nữ nô của hắn ai nấy đều được ban ân tiểu thần thông, thiên thuật của hắn, có thể nói ai nấy đều là kiệt xuất trong nhân loại, tồn tại vô địch cùng cảnh giới, nếu cứ để ở linh giới như vậy, Lý Xuyên cảm thấy có chút đáng tiếc. Đan Hỏa Minh Nguyệt nói, chủ nhân rời đi, các nữ nô tự nhiên phải đi theo. Mặc dù số lượng đông đảo, cùng nhau đi tiên giới động tĩnh sẽ rất lớn, nhưng chủ nhân xin hãy yên tâm, các nữ nô đã nghĩ kỹ đối sách rồi, đến lúc đó đảm bảo có thể đưa tất cả mọi người đến tiên giới. Phương Tử Tinh nói, nhưng chủ nhân, có một việc cần phải nói rõ với chủ nhân, vì chủ nhân không phải phi thăng bình thường, nên thần thông trên người không thể được tăng cường. Nữ nô nghĩ, chủ nhân đã có thể từ tiện nô và những người khác mà có được thần thông tiên thuật, vậy chỉ cần có nữ nô tiến vào thông đạo phi thăng bình thường phi thăng, chủ nhân cũng có thể thông qua phương pháp tương tự, từ các nàng mà có được thần thông tiên thuật đã được tăng cường. Không biết chủ nhân thấy điều này có khả thi không? Lý Xuyên nói, cái này thì không sao, bây giờ chủ nhân ta chỉ muốn biết, nhiều người như vậy, các ngươi chuẩn bị làm sao để đưa tất cả vào tiên giới. Nhiều năm như vậy, nữ nô hắn thu không có bạn cũng có mấy ngàn. Nhiều người như vậy cùng đi tiên giới, nghĩ thôi đã biết độ khó lớn rồi. Huống chi đây là trong trường hợp thông đạo phi thăng ở linh giới bị phong tỏa. Nếu động tĩnh quá lớn, dù là Đan Hỏa Minh Nguyệt thống lĩnh cũng không thể che giấu được. Thấy Lý Xuyên hỏi vấn đề này, Đan Hỏa Minh Nguyệt lập tức nói, chủ nhân, lần này chúng ta chuẩn bị đưa mọi người vào tiên giới, sau đó sẽ dẫn dụ tiên thú tấn công khu vực phong tỏa, đổ tội sự hỗn loạn của thông đạo phi thăng lên tiên thú. Lý Xuyên gật đầu, nói, cách này thì không tệ, nhưng nhiều nữ nô của ta như vậy, sắp xếp thế nào? Đan Hỏa Minh Nguyệt nói, nhiều người từ hạ giới đến như vậy tụ tập lại, quả thật là một vấn đề. Chủ nhân, đề nghị của nữ nô là trước tiên phân tán những nữ nô này của chủ nhân ra, đợi các nàng trở thành tiên nhân, sau đó mới cho các nàng trở về bên cạnh chủ nhân. Làm như vậy, chủ nhân sẽ không quá thu hút sự chú ý, hơn nữa, đều đã đến tiên giới rồi, nếu các nàng vẫn không thể trở thành tiên nhân, vậy cũng không xứng đáng trở thành nữ nô của chủ nhân. Nàng là tiên quân nữ nô, đừng nói là coi thường những nữ nô linh giới này. Ngay cả tiên nhân nữ nô, nàng cũng coi thường. Nàng nữ nô này, trời sinh đã cao hơn các nữ nô khác một bậc. Nàng kiêu ngạo. Chương 544 toàn bộ linh giới chiêu nữ nô đưa vào tiên giới. Chương 544 toàn bộ linh giới chiêu nữ nô đưa vào tiên giới. Một đống nữ nô phi thăng tụ tập lại với nhau, số lượng lên đến hàng ngàn, quả thật rất thu hút sự chú ý. Lý Xuyên đối với lời nói của Đan Hỏa Minh Nguyệt rất đồng tình. Dù sao thì bây giờ hắn hồi tưởng lại, cũng có chút kinh ngạc khi những năm qua lại tạo ra nhiều nữ nô như vậy. Hắn cũng thật thích làm thầy, truyền thụ nhiều thần thông tiên thuật như vậy. Lý Xuyên nói, vậy thì bây giờ các ngươi bắt đầu chuẩn bị đi. Thông báo xuống, bảo tất cả nữ nô trở về Âm Dương Tông, chủ nhân ta sẽ đưa các nàng phi thăng. Ha ha ha, nghĩ đến cảnh tượng hàng ngàn người phi thăng, Lý Xuyên không nhịn được cười sảng khoái. Thử hỏi cả linh giới, từ xưa đến nay, có ai có thể làm được kỳ tích như hắn? Đừng nói gì đến việc tất cả những điều này đều phải dựa vào nữ nô của hắn mới có thể thực hiện được. Nữ nô vốn là vật sở hữu của hắn, những gì nữ nô làm, tự nhiên cũng là những gì hắn làm. Vâng, chủ nhân. Đan Hỏa Minh Nguyệt và các nàng sau khi đồng ý, lập tức hạ lệnh. Mặc dù cùng là nữ nô, nhưng cũng có sự phân chia cao thấp quý tiện. Các nàng chính là nhóm nữ nô cao quý nhất, ngoại trừ việc hầu hạ Lý Xuyên phải do chính các nàng làm, những việc khác đều giao cho các nữ nô khác. Không có cách nào khác, ai bảo các nàng thực lực quá mạnh. Như Lân Họa Thác Nguyệt, được coi là nữ nô bậc 2. Thực lực của Thác Nguyệt và các nàng hồi phục rất nhanh, Thác Nguyệt đã đạt đến đại thừa kỳ rồi. Xét về thực lực, còn có nữ nô của Hợp Hoan Tông mạnh hơn các nàng. Các nàng có thể chen chân vào đội hình bậc 2, không phải vì thực lực, mà vì thân phận. Thân phận của các nàng quyết định khả năng chơi đùa của các nàng lớn hơn, Lý Xuyên thường xuyên tụ tập các nàng lại để chơi đùa, điểm này là các nữ nô khác không thể sánh bằng. Những năm qua dưới sự nâng đỡ của Lý Xuyên, Âm Dương Tông có thể nói là đã bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng. Không ít siêu thế lực vì âm thầm câu kết muốn đối phó Âm Dương Tông, bị Âm Dương Tông đánh cho tan rã. Dưới sự gia trì của thần thông tiên thuật, một lao tổ của Âm Dương Tông có thể trực tiếp khiêu chiến cả tông môn. Chiến lược này quá khủng bố, khiến nhiều thế lực sợ hãi nhao nhao hướng Âm Dương Tông tỏ ý hữu nghị. Đệ tử của Âm Dương Tông trong vài năm ngắn ngủi đã tăng lên gấp mấy lần. Đây chính là hiện thực của giới tu tiên, cho dù tông môn lý niệm của Âm Dương Tông bị chỉ trích nhiều, nhưng khi Âm Dương Tông đủ mạnh, mạnh đến mức cả linh giới không ai dám trọng, rất nhiều người sẽ tự động hạ thấp giới hạn nội tâm để gia nhập thế lực mạnh mẽ Âm Dương Tông này. Sự nghiệp linh thực của Âm Dương Tông tự nhiên cũng nở rộ khắp linh giới, không ai dám trọng. Ngoài linh thực, Âm Dương Tông còn có một sự nghiệp khác cũng nở rộ toàn diện, chỉ là rất ít người biết được sự việc này phía sau là Âm Dương Tông. Sự nghiệp này chính là Tiên Tử Lâu. Ban đầu Lý Xuyên dự định dùng khôi lỗi giả dạng những tiên tử nổi tiếng để kiếm linh hạch, sau đó vì không tìm được vật liệu chế tạo thích hợp nên tạm thời dừng lại. Và sau đó, khi hắn có được thần thông thuần hóa càn khôn, việc này trở nên đơn giản hơn. Sức mạnh của thần thông này nằm ở chỗ những thứ biến ra có thể giả mà như thật. Các tu sĩ thường xuyên lui tới Tiên Tử Lâu đều biết, trong Tiên Tử Lâu không chỉ có những tiên tử nổi tiếng ở địa phương, mà còn thường xuyên có những tiên tử ở nơi khác đến kiếm tiền thêm. Tiên Tử Lâu quả thực là tiên cảnh nhân gian. Bất kể địa vị của tiên tử cao đến đâu, trong Tiên Tử Lâu đều dịu dàng như nước, chỉ cần linh thạch đủ là có thể tùy ý chơi bừa. Dì mà nữ thành chủ, nữ trưởng môn, nữ gia chủ, nữ trưởng lão, phu nhân thành chủ, phu nhân trưởng môn, phu nhân gia chủ, phu nhân trưởng lão, những người này căn bản không phải là vấn đề. Ngay cả công chúa, hoàng phi, thậm chí là hoàng hậu của hoàng triều tu tiên cũng sẽ xuất hiện trong Tiên Tử Lâu. Sự xuất hiện của Tiên Tử Lâu không biết đã làm rỗng bao nhiêu túi càn khôn của tu sĩ. Không ai biết ai là người đứng sau Tiên Tử Lâu, chỉ biết không thể chọc vào, dù sao có thể đưa nhiều tiên tử như vậy đến, nếu không có thực lực vô địch thì căn bản không thể. Các nàng đâu biết, những tiên tử khiến các nàng mê mẩn thần hồn điên đảo, đều là do các loại vật liệu kết hợp biến hóa mà thành. Có thể nói, chỉ riêng thực lực của những tiên tử trong tiên tử lâu, đã không phải là một siêu thế lực nào có thể chọc vào được. Lý Xuyên lần này đi, cũng không định mang theo những tiên tử giả này. Thực lực của những tiên tử giả này không thể nâng cao, cũng không phải người thật, vừa vặn có thể ở lại lấp đầy khoảng trống do hắn mang nữ nô đi khiến thực lực Âm Dương Tông giảm mạnh. Phàm là người tu tiên, không ai là không muốn đến tiên giới. Khi các nữ nô phân tán khắp nơi biết tin sẽ đi tiên giới, không biết các nàng vui mừng đến mức nào. Ngay cả những người ở đỉnh độ kiếp, cũng có rất nhiều người không thể phi thăng, bây giờ chủ nhân của các nàng lại muốn đưa các nàng những người chưa độ kiếp đi tiên giới, trời biết khoảnh khắc này các nàng hạnh phúc đến mức nào. Nếu các nàng biết những người phi thăng trước đây không thể đến tiên giới, mà ở một giới vực giữa tiên giới và linh giới, không biết cảm giác hạnh phúc có tăng lên nữa không. Trong lúc các nữ nô trở về, Lý Xuyên cũng đang chuẩn bị cho lần phi thăng này. Sự chuẩn bị của hắn cũng rất đơn giản, đó là cố gắng mang càng nhiều thiên tiêu của linh giới đến tiên giới càng tốt. Lần này hắn không chỉ chọn người từ nội bộ Âm Dương Tông, mà còn phát ra lệnh chiêu mộ nữ nô ra bên ngoài, bất kể nữ tử của thế lực nào, chỉ cần thực lực đủ hoặc thiên phú đủ, hắn đều thu nhận tất cả. Trước đây các thế lực khác đã đoán hắn nắm giữ bí mật phi thăng, bây giờ hắn rầm rộ chiêu mộ nữ nô dưới danh nghĩa phi thăng, lập tức khiến các thế lực lớn chấn động. Mặc dù có người không tin, có người khinh thường việc làm nữ nô của hắn, nhưng vẫn không ngăn được vô số thiên tài thiếu nữ, vô số tiên tử lợi hại kéo đến Âm Dương Tông. Để thần thông sau khi trải qua sự tẩy rửa của thông đạo phi thăng trở nên mạnh mẽ, thì nhất định phải có người có thể mở thông đạo phi thăng. Mà trước đây nữ nô của Lý Xuyên đã phi thăng không ít, tạm thời không có nữ nô nào có thể phi thăng, cho nên phải đợi một thời gian, đợi một nữ nô có thể phi thăng. Khoảng thời gian này cũng trở thành thời kỳ tăng bọt của nữ nô của Lý Xuyên. Nữ nô chất lượng cao của Lý Xuyên đang tăng nhanh với số lượng hàng chục người mỗi ngày. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái, nữ nô mới của Lý Xuyên đã vượt qua 3 người. Những nữ nô này tư chất đều không có gì để nói, chỉ là thực lực quá thấp, luyện khí trúc cơ cũng có một đống, may mà Lý Xuyên tạm thời không cần các nàng xông pha trận mạc. Hắn đang nhìn về tương lai, chuẩn bị cho sau này. Tuy nhiên, Đan Hỏa Minh Nguyệt, Phương Tử Tình và các nàng nhìn số lượng nữ nô tăng lên mỗi ngày, áp lực trên người các nàng ngày càng lớn. Mấy ngàn nữ nô đối với các nàng mà nói, đã đủ nhiều rồi, kết quả bây giờ gần 2 vạn. Càng nhiều người phi thăng, động tĩnh càng lớn, cho dù trong gần 2 vạn người này, tu sĩ cấp thấp chiếm đại đa số, động tĩnh do những tu sĩ cấp thấp này gây ra chắc chắn không lớn bằng động tĩnh do tu sĩ độ kiếp phi thăng gây ra, nhưng không thể ngăn cản các nàng đông người. Nhiều người như vậy, e rằng sẽ kinh động tiên vương của Linh Tiên Minh. Trương Tuyết Kỳ không nhịn được nói. Phương Tử Tình lắc đầu, không biết, hy vọng sẽ không kinh động tiên vương. Bây giờ các nàng đã cưới hổ khó xuống, lời hứa đã hứa với Lý Xuyên trước đó, bây giờ có lòng muốn Lý Xuyên mang ít đi, nhưng vì kính sợ chủ nhân lại không dám. Cứ đi một bước tính một bước đi, nếu thật sự có bất ngờ, bảo toàn chủ nhân là được. Đan Hỏa Minh Nguyệt nói. Chương 545 phi thăng. Chương 545 phi thăng. Đối với Đan Hỏa Minh Nguyệt và các nàng, chỉ cần chủ nhân Lý Xuyên an toàn là được. Còn nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, Lý Xuyên trách phạt các nàng căn bản không thèm để ý, không phải chỉ là trừng phạt sao? Lý Xuyên một ngày không trừng phạt các nàng, ngược lại các nàng cả thân thể và tâm lý đều không thoải mái. Nhưng mà, nếu không có chuyện gì xảy ra thì tự nhiên là tốt nhất, dù sao các nàng cũng không muốn chọc chủ nhân không vui. Tần Tuyết Kiến ở một bên thấy mấy nàng ai nấy đều ủ rũ, không khỏi thầm cười trong lòng. Nàng đi theo chủ nhân Lý Xuyên sớm hơn mấy nàng kia, lúc đó Lý Xuyên còn chưa bận rộn như vậy, cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ đi vào thế giới trong sổ đen nhỏ. Còn có Hồng Diễm, thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài giúp Lý Xuyên một tay. Mà cùng với sự gia tăng của nữ nô, đặc biệt là sự xuất hiện của những nữ nô có thực lực mạnh mẽ như Lân Họa, Phương Tử Tình, Lý Xuyên đã lâu không đến tiểu thế giới nữa. Trong khoảng thời gian đó, Phượng Hoàng thỉnh thoảng cũng ra ngoài một lần, nhưng Phương Tử Tình và các nàng chỉ xem Phượng Hoàng là linh thú của Lý Xuyên, cho rằng nàng và Lý Xuyên có khế ước, sống trong cơ thể Lý Xuyên. Căn bản không biết, Lý Xuyên có một tiểu thế giới có thể dung nạp vạn vật người. Tiểu thế giới này ngoại trừ không có linh khí, những thứ khác đều giống như thế giới bên ngoài. Bên trong đã có rất nhiều chim thú côn trùng mà Lý Xuyên đã thả vào. Đến lúc đó dẫn nữ nô phi thăng, hoàn toàn có thể cho tất cả nữ nô vào tiểu thế giới này, như vậy động tĩnh sẽ không lớn. Điểm này, Đan Hỏa Minh Nguyệt và các nữ nô khác không hề hay biết. Lý Xuyên không nói với Đan Hỏa Minh Nguyệt và các nữ nô khác về điểm này, Tần Tuyết đoán có lẽ Lý Xuyên cố ý muốn làm khó Đan Hỏa Minh Nguyệt và các nàng, hoặc là nói muốn thử thách các nàng, xem các nàng rốt cuộc có đủ trung thành hay không. Dù sao nàng hiểu rõ chủ nhân của mình, bình thường không coi các nàng là người, chiêu trò xấu xa gì cũng dùng lên người các nàng. Nói không chừng, đến lúc phi thăng, chủ nhân của nàng cố ý không cho nữ nô vào không gian đó cũng có thể. Không thể không nói, Tần Tuyết rất hiểu Lý Xuyên. Lý Xuyên không nói về chuyện không gian sổ đen nhỏ, một là quả thật có ý muốn thử thách lòng trung thành của Đan Hỏa Minh Nguyệt, Phương Tử Tình và các nàng. Dù sao khi làm nữ nô của hắn, đối với Đan Hỏa Minh Nguyệt và các nàng, không phải vì trung thành, mà là vì sở thích. Các nàng vốn là chất liệu nữ nô trời sinh, làm nữ nô đối với các nàng mà nói cam tâm tình nguyện, cho nên nghe lời hắn, không có nghĩa là các nàng nhất định trung thành. Còn về thứ hai, là vì sổ đen nhỏ có chút nguy tiền, Đan Hỏa Minh Nguyệt, Phương Tử Tình và các nàng có thực lực mạnh mẽ, vạn nhất giá trị của sổ đen nhỏ trong mắt các nàng, lại ở trên vạn diện tinh thần thể và thuần hóa càn khôn những thần thông này. Nếu lúc đó các nàng nảy sinh lòng tham, muốn ra tay với hắn, hắn thật sự không thể đề phòng. Dù sao bản thể tiên quân hạ giới, cả Âm Dương Tông cũng không đủ lấp đầy. Mặc dù hắn một ngày chơi rất sảng khoái, nhưng cái gì cần đề phòng vẫn phải đề phòng, không sợ bạn nhất chỉ sợ một, ngày tốt đẹp đến không dễ dàng, cẩn thận một chút không có gì sai. Còn về thứ ba, thì Lý Xuyên cũng không có đủ tự tin, dẫn người vào tiểu thế giới đi qua thông đạo phi thăng, có thể thuận lợi đến tiên giới. Dù sao quy tắc phi thăng thần bí khó lường, đây rốt cuộc thuộc về quy tắc tiên giới hay quy tắc hạ giới, không ai biết. Người trong sổ đen nhỏ rốt cuộc có bị phát hiện hay không, thì càng không ai biết. Vạn nhất bay đến giữa trường, bị lực lượng quy tắc cưỡng chế kéo tất cả mọi người ra ngoài, đến lúc đó không chỉ mất mặt chủ nhân của hắn, mà còn có thể xảy ra những sự cố khác. Mặc dù Lý Xuyên cảm thấy sổ đen nhỏ rất lợi hại, hẳn là có thể dẫn mọi người phi thăng, nhưng phạm sự thì sợ vạn nhất không phải. Cho nên thực ra ý định của Lý Xuyên là Phương Tử Tình, Đan Hỏa Minh Nguyệt và các nàng có thể dẫn người lên, hắn sẽ không cần lộ ra thế giới bên trong sổ đen nhỏ. Trừ khi sau khi phi thăng, thần thông được tăng cường, giá trị của nó lại tăng lên, có thể rõ ràng làm cho tiểu thế giới của sổ đen nhỏ bị lu mờ. Lúc đó, lại để Phương Tử Tình, Đan Hỏa Minh Nguyệt và các nàng biết về tiểu thế giới cũng không muộn. Không thể không nói, Tần Tuyết coi như là đoán trúng, đoán được ý định của Lý Xuyên. Nàng cảm thấy với tính cách không coi người khác ra gì của chủ nhân Lý Xuyên, có thể làm ra chuyện cố ý khiến nữ nô kiệt sức. Nhưng lại không nghĩ rằng, Lý Xuyên lại cân nhắc nhiều như vậy. Thấy chuẩn bị đã sẵn sàng, người phi thăng cũng đã vào vị trí, Đan Hỏa Minh Nguyệt đột nhiên đến trước mặt Lý Xuyên, vui vẻ nói với hắn, "Chủ nhân, trong Linh Tiên Minh truyền đến tin tức, gần đây có thể có tiên quân cưỡng bước xông vào thông đạo linh giới hạ giới, đây quả thực là thời cơ tuyệt vời để chủ nhân đi tiên giới." Mấy ngày nay, các nàng đều có chút ủ rũ, tin tức này cuối cùng cũng khiến trên mặt các nàng nở nụ cười. Lý Xuyên có chút bất ngờ, hỏi, "Tại sao lại có tiên quân cưỡng bước xông vào?" Đan Hỏa Minh Nguyệt nói, "Tiên Vương Châu giật phái tiên quân Liễu Như đến tiên minh, hy vọng tiên minh có thể cho Liễu Như xuống linh giới điều tra một chuyện, nhưng bị tiên minh từ chối." Hai bên náo loạn rất không vui vẻ, Liễu Như tuyên bố, nàng nhất định phải đi linh giới này, cho nên tiên minh mới truyền tin đến, bảo ta ngăn cản nàng. Lý Xuyên nói, đã biết Liễu Như này sẽ đến, tại sao linh tiên minh không ngăn cản, còn mặc cho nàng rời đi, chẳng lẽ là không muốn xung đột với tiên vương tên Châu Giật này sao? Đan Hỏa Minh Nguyệt nói, thực ra xung đột với tiên vương Châu Giật vẫn luôn tồn tại, thậm chí trước đây, trong minh còn có người đề nghị công chiếm địa bàn của Châu Giật. Hai bên thực ra vẫn luôn kiềm chế, thỉnh thoảng cũng có hợp tác. Theo lý mà nói, sau khi linh tiên minh phong tỏa thông đạo phi thăng linh giới, quan hệ giữa hai bên đã giảm bớt rất nhiều, chỉ thả một tiên quân hạ giới, cái mặt mũi này vốn nên bán cho tiên vương Châu Dận, cũng không biết trong minh lại vì lý do gì mà từ chối Liễu Như. Đối với trong minh mà nói, một tiên quân cũng không thể gây ra sóng gió lớn đến mức nào, với lực lượng chấn thủ của nơi phong tỏa, hoàn toàn có thể ngăn cản nàng. Tuy nhiên, nơi phong tỏa lớn như vậy, cũng không nhất định có thể ngăn cản nàng lén lút hạ giới. Nữ nô đoán, quyết tâm từ chối của trong minh có lẽ cũng không kiên định lắm, nếu chúng ta có thể ngăn cản nàng thì ngăn, không ngăn được thì nhắm mắt làm ngơ vậy. Khi Liễu Như này đến, nữ nô sẽ làm động tĩnh lớn một chút. Đến lúc đó chủ nhân có thể dẫn theo những nữ nô đó phi thăng rồi. Lý Xuyên không khỏi tò mò, tiên vương tên Châu Giật này, phái người đến linh giới điều tra chuyện gì, linh giới có chuyện gì đáng để tiên vương hắn bận tâm như vậy. Đan Hỏa Minh Nguyệt lắc đầu, trong minh không nói, đoán chừng Liễu Như cũng không nói nguyên nhân. Nàng cười nói, nghe nói tiên vương Châu Giật này dưới trướng đang rất thiếu người, nói không chừng hắn chỉ muốn nhân cơ hội ở linh giới mang về một số mầm non tốt, dù sao người phi thăng của linh giới, giới hạn trên ở tiên giới nổi tiếng là cao. Thôi đừng nói, lời nàng nói này thật sự có chút đúng. Châu Giật phái Liễu Như đến, điều tra chuyện phong ấn tiểu thần thông là thứ yếu, nếu phong ấn là do người phá, mang người phá phong ấn về mới là nhiệm vụ hàng đầu. Cứ như vậy lại qua khoảng hơn một tháng, Đan Hỏa Minh Nguyệt và Phương Tử Tình cùng các nữ nô khác vui vẻ đến trước mặt Lý Xuyên. "Chủ nhân, Liễu Như đã đến, có thể phi thăng rồi." Chương 546 Lý Xuyên cũng là tiên nhân. Chương 546 Lý Xuyên cũng là tiên nhân. Trên bầu trời Âm Dương Tông, thiên quang lại xuất hiện. Chuyện Lý Xuyên muốn đưa người đến tiên giới đã truyền ra từ hơn nửa năm trước, nên vô số tu tiên giả đều dõi mắt nhìn Âm Dương Tông. Giờ khắc này, có thể nói là vạn chúng chú mục. Tiên quang bao phủ, nữ nô vốn nên phi thăng lại quỷ dưới tiên môn, nàng cung kính nói với Lý Xuyên, "Xin chủ nhân đi trước." Bên cạnh Lý Xuyên là Phương Tử Tình, Đan Hỏa Minh Nguyệt và các tiên quân nữ nô khác, phía sau hắn là hai vạn nữ nô đang mong ngóng. Phương Tử Tình nói, "Chủ nhân, phong ấn đã được giải, linh giới đã có thể trực tiếp đến tiên giới, những nữ nô phi thăng trước đây của chủ nhân, chúng ta sẽ đưa các nàng vào tiên giới cùng lúc." Lý Xuyên gật đầu, sau đó bóng tối lấy hắn làm trung tâm, bao trùm xung quanh. Các nữ nô thấy vậy, lập tức làm theo. Trong nháy mắt, bóng tối bao trùm toàn bộ Âm Dương Tông và lan rộng ra bên ngoài. Ngày đó, toàn bộ linh giới đột nhiên tối sầm trong một khoảnh khắc. Khi bóng tối tan biến, trong Âm Dương Tông đã không còn thấy bóng dáng Lý Xuyên và những người khác. Thiên quang trên bầu trời biến mất, thiên môn đó tự nhiên cũng biến mất. Các đệ tử Âm Dương Tông đều nhìn lên bầu trời với vẻ mặt phức tạp, canh cánh trong lòng việc mình không được đưa đến tiên giới, đặc biệt là các nam đệ tử, đều hận chết Lý Xuyên vị thánh tử này. Những lao tổ của các thế lực khác gần nấp xung quanh, sau khi xác nhận Lý Xuyên thật sự đã đưa một đám cao tầng Âm Dương Tông rời đi, lập tức lại ác hướng gan biên sinh, nhớ lại chuyện báo thù. Không ít người đã không thể chờ đợi, xông về phía Âm Dương Tông, chuẩn bị báo thù cho những năm bị Âm Dương Tông áp chế. Trận pháp hộ tông của Âm Dương Tông mở lớn, ngăn cản những người này. Thấy trong trận pháp chỉ có lác đác vài cao tầng Âm Dương Tông đang mắng chửi, càng làm tăng thêm dũng khí cho những người khác, càng nhiều người gia nhập hàng ngũ tấn công trận pháp Âm Dương Tông. Trận pháp của Âm Dương Tông đã được củng cố hàng vạn năm, tự nhiên không dễ dàng bị phá vỡ. Nhưng nhiều cường giả cùng tấn công như vậy, trận pháp lợi hại đến mấy cũng không thể chống đỡ được lâu. Lúc này, điều bất ngờ mà không ai nghĩ tới đã xuất hiện. Chỉ thấy trên bầu trời nứt ra một khe hở, một bàn tay khổng lồ đè xuống, trực tiếp đập nát một đống cường giả độ kiếp kỳ. Biến cố này khiến tất cả mọi người đều ngây người. Ngay cả các đệ tử Âm Dương Tông đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với cuộc tấn công cũng ngây người. Lý Xuyên trước khi đi chỉ nói để lại cho họ không ít cao thủ được chuyển hóa từ thần thông, đối phó với các thế lực khác ở linh giới hoàn toàn không thành vấn đề, chứ không nói còn có sắp xếp nào khác. Trong chốc lát, những cường giả tấn công trận pháp Âm Dương Tông lại chết thêm một đống. Họ cuối cùng cũng phản ứng kịp, tứ tán bỏ chạy. Tiên giới vẫn là hư không đó, khác biệt là Lý Xuyên đã xuất hiện ở đây. Và lúc này, trong vòng tay hắn đang ôm là bản thể của Phương Tử Tình. Phân thân và bản thể của nàng đã dung hợp, bây giờ chỉ còn một Phương Tử Tình. "Chủ nhân, những kẻ đó đã trốn rồi." Tạ Trường Anh quỳ trước mặt Lý Xuyên, kể lại chuyện vừa xảy ra ở linh giới. Với bài học này, chắc hẳn bọn họ sẽ ngoan ngoãn rất nhiều năm. Lý Xuyên không trả lời, vì hắn bây giờ rất bận. Chuyện Phương Tử Tình mong đợi bấy lâu, hôm nay cuối cùng cũng thành hiện thực. Nàng cuối cùng cũng có thể dùng bản thể của mình để hầu hạ chủ nhân, nàng tự nhiên vô cùng nhiệt tình. Còn những nữ nô khác, bây giờ vẫn là thân thể bóng tối phụ vào nữ nô phi thằng đó. Và ở một hư không khác, Đan Hỏa Minh Nguyệt đang dẫn theo một nhóm tiên nhân cảnh trấn thủ và tuần tra giao chiến với Liêu Nhứ. Mặc dù Liêu Nhứ có thực lực mạnh mẽ, nhưng bên Đan Hỏa Minh Nguyệt đông người hơn, có thể áp chế nàng. Ngay cả ở bên Lý Xuyên, cũng có thể cảm nhận được dư chấn lực lượng truyền đến. Nhưng Lý Xuyên không hề hoảng sợ chút nào. Nơi này bây giờ có thể nói là địa bàn của hắn, xung quanh có vài tiền quân nữ nô bao vây, trừ khi tiên vương đến, nếu không đừng hòng làm tổn thương hắn. Hắn bây giờ vẫn khá bận, sau khi hưởng thụ sự phục vụ của tiên quân nữ nô, hắn còn phải sao chép những tiểu thần thông và thần thông đã được tăng cường trong nữ nô phi thăng đó. Sau đó, lại ban cho các nữ nô khác. Nhưng sau đó hắn phát hiện, hắn không cần phải một lần nữa truyền ra từng cái thần thông và tiểu thần thông đã được tăng cường. Khi thần thông và tiểu thần thông của hắn được tăng cường, những thần thông và tiểu thần thông truyền ra từ hắn lại cũng sẽ mạnh lên theo. Thật sự là, hắn không biết nên nói chức năng này là tốt hay không tốt nữa. Khi Lý Xuyên ở đây nhận được bản tăng cường của tiểu thần thông và thần thông, Đan Hỏa Minh Nguyệt đang giao chiến với Liêu Nhứ, rõ ràng cảm thấy thực lực của nàng đã thay đổi. Tiểu thần thông ban đầu đã không còn tác dụng với nàng, còn thần thông ngoài vạn diệt tinh thần thể ra, các thần thông khác cũng có tác dụng rất nhỏ đối với nàng. Nhưng vừa rồi, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được 15 môn tiểu thần thông trở nên mạnh mẽ hơn, mặc dù đối với thực lực tiên quân của nàng mà nói, vẫn còn hơi yếu, nhưng sự tăng cường của thần thông vạn diệt tinh thần thể, thuần hóa càn khôn, ảnh thực tam thiên giới, lại rất khác biệt. Đặc biệt là vạn diệt tinh thần thể, nàng cảm thấy đã mạnh đến mức, ngay cả tiên vương đến, cũng khó mà tiêu diệt được. Trong lòng có một ý nghĩ như vậy, nàng chủ động nên đón tiên khí của Liêu Nhứ. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, dùng thân thể phản đòn tiên khí của Liêu Nhứ trở lại. Sao có thể? Liêu Nhứ trực tiếp lên người. Tiên khí của nàng, giết tiên thú cùng cảnh giới không biết đã giết bao nhiêu, lại thất bại trên một tiên quân có cảnh giới còn thấp hơn nàng một chút. Ngay cả khi đối phương có tiên giáp hộ thần, cũng tuyệt đối không nên như vậy mới đúng. Ít nhất cũng phải làm đối phương bị thương mới đúng. Còn Đan Hỏa Minh Nguyệt, sau khi xác minh uy lực của vạn diệt tinh thần thể được tăng cường, không chút do dự xông về phía Liêu Nhứ. Nàng muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng trở về hầu hạ chủ nhân, không thể lãng phí thời gian vào trận chiến vô nghĩa này. Liêu Nhứ sau khi chứng kiến cường độ thân thể của Đan Hỏa Minh Nguyệt, lại bắt đầu nản lòng. Ban đầu nghĩ rằng ở đây chỉ có một tiên quân trấn thủ yếu hơn nàng, xông vào linh giới là chuyện chắc chắn, nhưng không ngờ, ngay từ đầu khi gặp Đan Hỏa Minh Nguyệt, Đan Hỏa Minh Nguyệt đã có thể đánh ngang sức với nàng. Bây giờ lại trực tiếp dùng thân thể chặn đòn tấn công của nàng, khiến nàng nhất thời nảy sinh ý định rút lui. Nàng cũng là người quyết đoán, trong lòng ý niệm đã động, lập tức không chút do dự bỏ chạy. Đan Hỏa Minh Nguyệt thấy nàng rời đi, cũng không đuổi theo. Lúc này Đan Hỏa Minh Nguyệt không quan tâm Liêu Nhứ có đi qua nơi khác để đến linh giới hay không, nàng chỉ muốn hầu hạ chủ nhân. Các ngươi tự về trấn thủ địa của mình đi. Đan Hỏa Minh Nguyệt dặn dò một đám thuộc hạ xong, liền vội vàng rời đi, khiến đám thuộc hạ đó vô cùng hoang mang. Chuyện này cứ thế bỏ qua sao? Ngay cả bọn họ cũng có thể đoán được Liêu Nhứ có thể chọn một nơi phòng thủ yếu kém để tiến vào linh giới. Đan Hỏa Minh Nguyệt là thống lĩnh, không nên không nghĩ tới mới đúng chứ. Mang theo nghi hoặc, bọn họ dừng lại một lúc, cuối cùng vẫn rời đi. Còn Liêu Nhứ sau khi bỏ chạy, thấy Đan Hỏa Minh Nguyệt không đuổi theo, nàng tự mình lại dừng lại. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, nàng không khỏi tự lẩm bẩm, vị tiên quân của Linh Tiên Minh này có chút kỳ lạ, dường như đang vội đi làm chuyện gì đó, nhưng có chuyện gì đáng để nàng vội vàng như vậy, ngay cả chức trách của mình cũng không mang đến. Hành vi của Đan Hỏa Minh Nguyệt vừa rồi quá bất thường, hình như rất vội vàng muốn đuổi nàng đi.